không hổ là lần này đại khảo đệ nhất nhân. Tuổi con nhỏ liền tránh thoát ta cầm âm đánh giết, có như thế công lực, quả thực hiếm thấy. Cái kia cao lớn linh sĩ cảm khái nói, ta vâng mệnh tới diệt trừ ngươi, đầu kia đến từ lão khu không người yêu mà chỉ là che chở ta giết ngươi ngụy trang, không nghĩ tới ta liền hắn đều giết, lại không có thể giết chết ngươi. Ta vốn là muốn đem cái chết của ngươi, ngụy trang thành một hồi bất ngờ, hiện tại ngươi để cho ta khó xử lý. Tô Vân cười nói, ngươi cũng rất không tồi. Ngươi là ẩn linh cảnh giới. Ngươi cầm âm rất đặc biệt, tại âm luật bên trên ngươi hẳn là chìm đắm rất lâu a. Chỉ có thật tình yêu thích cầm luật yêu thích âm nhạc người, mới có thể tu thành loại này tính linh thần thông. Toàn bộ Sóc Phương Thành, giống như ngươi linh sĩ, hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn tra ra ngươi là ai không một chút nào phiền phức. Cái kia cao lớn linh sĩ trong lòng căng thẳng. Tô Vân mỉm cười nói, ta nếu là chết ở chỗ này, Văn Xương học cùng chỉ cần tới đây lân cận hỏi một chút, lại tra được trên đầu của ngươi, đoán chừng chỉ cần nửa ngày thời gian. Vào lúc ban đêm, ngươi đầu người liền sẽ bị cắt bỏ đặt ở ta bị giết hại địa phương, tế địa ta. Cái kia cao lớn linh sĩ cười ha ha, hướng hai bên cửa hàng nhìn lướt qua, đường phố này đi đâu có người. Tiếng nói của hắn vừa ra, hai bên đường phố truyền đến bành bịch tiếng đóng cửa, những cửa hàng kia nhao nhao đóng chặt cửa nẻo, cho dù là trong cửa hàng ánh đèn cũng bị người dập tắt. Một gian cửa hàng bên trong truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc, ngay sau đó biến thành bị bịt lại miệng mũi tiếng ô ô. Mà người đi trên đường phố cũng hoặc là vội vàng rời đi, hoặc là trốn ở vừa bẩn vừa đen trong hẻm nhỏ, không người nào dám thò đầu ra. Còn có người sao? Cái kia cao lớn linh sĩ chắp hai tay sau lưng hướng hắn đi tới, lộ ra vẻ trâm trọc, âm thanh tại trống rỗng đường đi bên trong quanh quẩn. Sóc Phương tầng thấp nhất người, đều là nông thôn tới làm công, bọn họ trong thành căn bản không có thân phận. Người chết ở chỗ này, quan phủ tới kiểm tra, bọn họ không có một cái nào dám đối quan phủ tố cáo, bởi vì bọn hắn chỉ cần thò đầu ra, liền sẽ bị đuổi về nhà. Hắn cười lạnh nói, coi như bọn họ chết trong thành, cũng là chết tại ránh nước bẩn bên trong chó. Đây là Sóc Phương tầng thấp nhất thế giới thế đạo. Tô Vân chậm rãi lui về phía sau, đột nhiên sau lưng khu phố cạnh lầu 2, một cái linh sĩ tung người rơi xuống đất, công pháp vận chuyển, chỉ nghe chanh một tiếng, phía sau hắn một vòng viên nguyệt loan đao hiện ra, như vành, đường kính 7 thước, tỏa ra ánh trăng giống như ánh sáng, lạnh lùng yếu ớt. Tô Vân thật dài hấp khí, phát động lên khí huyết, mặt hướng cái kia cao lớn linh sĩ, lại đột nhiên nhanh chóng lui về phía sau, thẳng đến viên kia nguyệt loan đao linh sĩ mà đi. Cái kia linh sĩ thôi thúc loan đao kề sắt đất vọt tới, tốc độ cực nhanh, nhưng loan đao xoay tròn tốc độ cũng rất chậm, gần cùng chậm tương phản để cho người ta khó mà phán định tốc độ kia. Mắt thấy loan đao liền muốn đem Tô Vân cắt, đột nhiên Tô Vân bay lên trời, từ loan đao trên không vượt qua. Ngây thơ. Cái kia linh sĩ khẽ cười một tiếng, loan đao chấn động, ông một tiếng chia rẽ, xuất hiện 7 thanh loan đao hướng trên không Tô Vân đồng thời chém tới. Tô Vân đầu dưới chân trên không là đại hoàng trung, hoàng trung tích tắc khắc độ xoay tròn, một cái linh viên nhảy ra, bắt lấy Tô Vân chân đem hắn quăng lên. Cái kia 7 thanh viên nguyệt loan đao bong 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 trên không trung liên chạm, hiện lên một mảnh ánh trăng giống như hào quang. Lại bỗng nhiên khép lại, viên nguyệt loan đao ánh sáng chiếu một cái, ánh sáng bên trong từng con tất phương thần điệu bay ra, nhào về phía Tô Vân. Mà vào lúc này, Tô Vân đã rơi vào hoàng trung phía trên, ngồi xổm tung người nhảy lên, nhảy giữa không trung. Cái kia mấy con tất phương thần điệu gào thét đuổi theo, Tô Vân đột nhiên thi triển ra tất phương biến chiêu thứ 5, đan hà tế nhật hành, tất phương hai cánh mở rộng, hai cánh như đao, phi hành xoay tròn, hai miếng vô cùng sắc bén vũ nhận xoay tròn khuấy động, suy suy suy. Đem đuổi giết mà đến tất phương thần điểu quay đến vỡ nát. Ngươi chưa từng học qua ẩn linh cảnh giới công pháp. Cái kia loan đao linh sĩ nhìn thấy hắn một chiêu này, không khỏi bật cười, chưa từng học qua ẩn linh cảnh giới công pháp, dù là ngươi là ẩn linh cảnh giới, cùng ta cũng tương đương với kém một cảnh giới. Cảnh giới khác nhau có khác biệt công pháp, Tô Vân là ẩn linh cảnh giới, nhưng mà công pháp vẫn là trúc cơ cảnh giới công pháp, căn bản là không có cách đem ẩn linh cảnh giới thực lực phát huy ra. Vậy thì tương đương với hai cái người trưởng thành khai chiến. Một cái cầm trong tay vô cùng sắc bén bảo kiếm, một cái khác cầm trong tay que gỗ, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Cái kia loan đao linh sĩ thôi thúc viên nguyệt loan đao từ Tô Vân sau lưng đánh tới, đao quang bong bong chia rẽ, phảng phất có 7 người trùng lập cùng một chỗ thi triển 7 loại khác biệt chiêu thức đồng dạng. Mà cái kia 7 thanh viên nguyệt loan đao bên trong lại đều có 7 cái tất phương thần điệu bay ra, đem loan đao đốt đến đỏ thẫm. Không có tu luyện qua ẩn linh cảnh giới công pháp, căn bản là không có cách ngăn cản như vậy chói lọi công kích. Đòn đánh này đủ để đem Tô Vân chém thành muôn mảnh. Nhưng vào lúc này, Tô Vân sau lưng tất phương cánh chim cọ sát mặt đất, một đạo hỏa quang xùy một tiếng đem hắn cánh chim nhen lửa. Ông! Dương rực liệt hỏa nhanh chóng lan ra đến khắc một bên cánh chim phía trên, ánh lửa sáng rực cực kỳ, so với cái kia cho tàn đèn tản ra ánh sáng còn muốn nóng bỏng, rừng rực liệt hỏa đèm Tô Vân Tất Phương thần dược 7 tầng màu sắc phụ trợ vô cùng tươi đẹp. Trong chốc nhóm này, bốn phía linh sĩ trong thoáng chốc thậm chí nhìn thấy Tô Vân sau lưng Tất Phương thần dược hóa thành chân chính cánh chim, từng cái lông vũ bên trên vũ cánh nhỏ, đều vô cùng rõ ràng, hiện ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Không được. Cái kia cao lớn linh sĩ sắc mặt đại biến, đang muốn ra tay cứu, Tô Vân vô cánh một kích, 7 thanh viên nguyệt luân đao, 49 con Tất Phương thần điểu, toàn bộ bị đánh thành hai nửa. Mà Tô Vân phía trước cái kia loan đao linh sĩ từ mi tâm đến dưới hông, xuất hiện một đạo vết nước màu đỏ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa mới Tô Vân cánh trái ngăn cản hắn thần thông, một chiêu đem hắn thần thông bổ ra, cánh phải làm đao, từ bên dưới hướng lên vung lên, từ hắn dưới hông treo chọc đến đỉnh đầu. Lương Phong sĩ tử. Hai bên đường phố lầu trên mái hiên, từng cái linh sĩ nổ đom đóm mắt, có nữ tử rơi lệ, kêu gọi nói, Lương Phong, ngươi còn tốt chứ? Cái kia loan đao linh sĩ cả người đều đặn chia thành hai nửa. Chết oan chết uổng. Các ngươi là sĩ tử. Tô Vân giật mình trong lòng, thất thanh nói, Sóc Phương chỉ có 4 đại học cung, các ngươi là cái nào học cung? Cái kia cao lớn linh sĩ sắc mặt u ám, lạnh lùng nói, giết hắn. Lầu trên mái hiên từng vị linh sĩ nhanh chóng chuyển bước, đánh bọc sườn mà đến, Tô Vân bất chấp suy nghĩ nhiều, lập tức miệt mài xông về phía trước. Phía sau hắn, Tất Phương thần dược càng ngày càng sáng lên, hào quang 7 màu lập lòe, cho tàn quái máu tươi biến thành cho tàn bị dẫn đốt, cùng hắn khí huyết tương dung. Để hắn cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bạo vào tới. Cỗ lực lượng này mạnh như thế, thậm chí để hắn nửa chiêu trường không triển xích cách uy lực, vượt qua cái kia tên là Lương Phong loan đao linh sĩ thần thông, trực tiếp đem Lương Phong chém giết. Tô Vân vốn cho là tăng thêm cho tàn sau đó, chiêu pháp uy lực tương đương với nửa cái linh binh, hẳn là có thể cùng linh sĩ thần thông chống lại, lại không nghĩ rằng uy lực vậy mà như thế lớn. Cho tàn bên trong lực lượng là một loại cực kỳ cổ xưa nguyên khí, vô cùng cuồng bạo, đem hắn tu vi trực tiếp tăng lên gấp mấy lần. Cho dù là cánh tay phải dường như cũng chẳng phải đau. Cái này cho tàn, rốt cuộc là thứ gì? Đột nhiên, dưới chân hắn lảo đảo một cái, bị vấp một chút, chỉ thấy bốn phía vô số gạch ngói cột nhà tung bay, nhanh chóng hình thành một tòa cao ốc. Tô Vân vội vàng vỗ cánh, bước chân ở trên vách tường liền dẫm, hướng lên nhảy xuống, thử tại cao ốc khép kín trước đó nhảy ra loại thần thông này. Nhưng đã tới không kịp. Hắn vừa mới vọt tới đỉnh lầu, liền gặp lầu vũ đã gần đến khép kín. Tiếp lấy một bức lại một bức tường tại lầu vũ bên trong hình thành, từ bốn phương tám hướng hướng hắn ép mà tới. Loại thần thông này, chính là lâu ban lâu thánh nhân khai sáng kiến trúc chi học, kiến trúc trở thành học thuyết nổi tiếng sau đó, giường cột chạm trổ, đều có thể trở thành thần thông. Bốn mặt tường càng ngày càng gần, đồng thời Tô Vân dưới chân cùng đỉnh đầu cũng có hai bức tường ép tới. Thi triển lâu ban thần thông cái kia linh sĩ nhún người nhảy lên, hai cước rơi vào bản thân thần thông hình thành lầu vũ phía trên, toàn lực thôi thúc khí huyết. Cho ngươi vì Lương Phong sĩ tử chôn cùng. Phía dưới, suy 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 âm thanh truyền đến, Tất Phương thần dược hình thành ánh đao 7 màu từ cái kia hầu như ruột đặc lầu vũ bên trong dần hiện ra đến, trên dưới trái phải xoay tròn cắt chém, trong chớp mắt liền đem tòa này cao ốc cắt đến chia 5 x 7. Cái kia linh sĩ ngạc nhiên, vội vàng nhún người nhảy lên, bàn tay nhưng hướng phía dưới nhân tới, một tòa tháp cao đột nhiên xuất hiện, đáy tháp xoay tròn, hướng Tô Vân chấn áp tới. Tô Vân giơ cánh tay vung lên, cánh chim tăng vọt. Tháp cao còn chưa hình thành liền bị bổ ra, mà cái kia linh sĩ cái cổ nóng lên, liền thấy mình bay lên, mà hắn nhìn thấy thân thể của mình nhưng tại rơi xuống dưới. Tô Vân bước nhanh hướng về phía trước, đột nhiên từng cái linh sĩ từ bên trên hạ xuống, ngăn chặn con đường phía trước. Đỉnh đầu của hắn một tôn Phật Đà tọa chấn hoa sen bảo tọa bên trong ầm ầm đè xuống, đồng thời bốn phương tám hướng từng đạo thần thông hướng hắn công tới, để cho người ta hoa mắt. Tô Vân thân hình xoay tròn, cánh chim như nước thủy triều, hướng bốn phương tám hướng công tới. Chỉ nghe bong 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 không ngừng bên tai, nhưng cái kia linh sĩ thần thông lại bị hắn toàn bộ ngăn lại. Tô Vân không khỏi vừa mừng vừa sợ, tung người bay lên không, nhảy dựng cao 2 trượng, tại lầu trên mái hiên mũi chân điểm một cái, Tất Phương thần dược mở rộng, liền muốn vỗ cánh bay đi. Lấy hắn hiện tại khí huyết, lại thêm cho tàn mang tới lực lượng cường đại, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể lăng không bay qua, đem những này sĩ tử xa xa dứt bỏ. Ngay tại hắn vỗ cánh trong nháy mắt, tiếng đàn mãnh liệt, đỉnh đầu hắn truyền đến làm một thân tiếng vang, hoàng trung chấn động. Tô Vân bị một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền ép, ầm ầm đụng vào bên đường lầu vũ lầu 2 trên vách tường, bị cái kia cao lớn linh sĩ cầm âm thần thông gắt gao ngăn chặn. Tô Vân gầm thét một tiếng, cổ động khí huyết, đang muốn thoát thân, đột nhiên lại là rầm rĩ cắt lẫn lộn cầm âm truyền đến, ầm ầm đè ở trên người hắn, để cả người hắn kể cả Tất Phương thần dực cùng một chỗ rơi vào trong vách tường. Cái kia cao lớn linh sĩ kích động dây đàn, lại là một tiếng cầm âm truyền đến, Tô Vân cổ họng ngọt ngọt, thân hình từ trong vách tường bắn ra. Theo lầu mái hiên nhà lăn xuống tới. Lạch cạch. Tô Vân đập xuống đất, loạn tròa loạn trọng đứng lên, xóa đi máu trên khỏe miệng. cái kia cao lớn linh sĩ ba tiếng đàn vang, đem hắn trọng thương, phía sau hắn nhiễm phải cho tàn tất phương thần dực cũng bị chấn động đến vỡ nát. Ngươi không có đoán sai, chúng ta là sĩ tử. Cái kia cao lớn linh sĩ đi tới, cười lạnh nói, 2 năm trước ta tham gia đại khảo, thi đệ nhất. Tô Vân sĩ tử, ngươi ta ở giữa chỉ thua kém thời gian 2 năm, nhưng ngươi ta chênh lệch, giống hay không khác biệt một trời một vực. Tô Vân nhếch miệng cười nói, thời gian 2 năm, ngươi mới tu luyện đến một bước này. Cho ta 2 tháng, ta liền có thể đem ngươi đánh chết tươi. Chương 79, trượng nghĩa ngôi đa đồ cầu bối. Chương 80, bằng lòng không có văn hóa, không làm người thượng lưu. Thanh âm này. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, một hòn đá cuối cùng rơi xuống đất. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia cao lớn linh sĩ trên người, trong lòng yên lặng nói, Sóc Phương học cung sĩ tử, Lâm Thanh Thịnh, 2 năm trước đại khảo đệ nhất nhân. Cái kia cao lớn linh sĩ sắc mặt biến hóa, hướng đạo kia đi tới cái bóng nhìn lại, cẩn thận nói, là vị tiền bối nào nói chuyện. Tại hạ quả thực là Sóc Phương học cung Lâm Thanh Thịnh, cũng là Sóc Phương Lâm gia Lâm Thanh Thịnh, Thờ Vũ thần bộ lệnh điều tra Sóc Phương thành làm loạn yêu ma. Ta đương nhiên biết Sóc Phương Lâm gia. Nếu như không phải là bởi vì ngươi đến từ Sóc Phương Lâm gia, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Hình bóng kia dần dần tiếp cận, lại là một cái bụng vệ nam tử trung niên, tròn trịa mặt, cười tủm tỉm con mắt, mập mạp tay, trong tay mang theo cái hòm gỗ, giống như là một cái bình thường y sư. Hiện tại trong thành rất loạn, đâu đâu cũng có yêu ma gây chuyện, Sóc Phương học cùng sĩ tử thế mà thừa dịp xông loạn đến cùng tầng đường phố lạm sát kẻ vô tội, ước chừng các ngươi chết ở chỗ này, cũng chỉ là bị người xem như yêu ma giết chết. Mặt tròn y sư híp mắt cười nói. Người y sư này chính là Tô Vân đi vào Sóc Phương học cung ngày thứ 2, Đồ Minh Hòa Thượng mời đến chữa trị cho hắn cánh tay cái kia bình thường y sư, Đồng Y Sư. Đồng Y Sư bề ngoài xấu xí, nhưng mà y thuật nhưng tinh xảo cực kỳ, Tô Vân cánh tay bị tổn thương, thiên môn chấn la đại nương trị liệu đều cần thời gian 10 ngày mới có thể chữa trị, nhưng hắn chỉ cần nửa canh giờ. Cái kia cao lớn linh sĩ Lâm Thanh Thịnh đồng tử chợt co lại, càng thêm cẩn thận, mỉm cười nói. Chúng ta những này sĩ tử là ngày nghỉ lúc tại Vũ Thần Bộ dưới trướng làm việc, kiếm chút tiền tiền, Thờ Vũ Thần Bộ lệnh đuổi giết lão khu không người yêu ma, cũng là vì Sóc Phương thành an toàn muốn. Hắn cười nói, tiền bối mời xem, đường phố này bên trên khắp nơi yêu ma, bởi vậy ta nghi ngờ bọn họ đến từ lão khu không người, cho nên mới có xung đột. Ở đâu ra yêu ma? Đồng y sư kinh ngạc nói, trên con đường này rõ ràng đều là người, thế nào yêu quái? Lâm Thanh Thịnh hướng bốn phía nhìn lại, trong lòng hơi chấn động. Chỉ thấy vừa rồi trên đường phố cái kia gần 100 cái khu không người yêu quái giờ phút này thế mà đều hóa thành người hình dáng, một bức thật thà bộ dạng. Bên cạnh hắn một cái linh sĩ lấy ra cái còi đặt ở bên miệng, đang muốn thổi lên, Lâm Thanh Thịnh cong ngón tay búng một cái đem cái kia cái còi đánh cho vỡ nát, mỉm cười nói, tiền bối, đây là cái hiểu lầm. Chúng ta cũng bởi vì chàng này hiểu lầm chết 3 cái sĩ tử, đều là Sóc Phương học cung tinh nhuệ sĩ tử, đồng phó xạ nơi đó khẳng định không thể thiếu trách cứ. Không bằng như vậy. Chúng ta mang theo yêu quái cùng sĩ tử thi thể trở về báo cáo kết quả, việc này coi như nhận lấy. Tiền bối ý như thế nào? Hắn cái chán toát ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Cái kia cái còi là quan phủ đặc chế linh khí, chỉ cần dùng khí huyết thổi, liền sẽ vang vọng hơn 10 dặm, lân cận quan phủ sai dịch liền sẽ nghe tiếng nhanh chóng đến đây. Nhưng mà trước đó, bọn họ chỉ sợ cũng phải chết ở nơi này. Cái này béo y sư sâu không lường được, hơn nữa hắn cũng không phải là một người đến đây. Còn có một cái am hiểu bắn tên linh sĩ ẩn giấu ở chỗ tối. Cho nên Lâm Thanh Thịnh không dám để cho cái kia linh sĩ thổi lên cái còi, thổi lên, liền lại không cứu vãn chỗ trống. Đồng y sư cũng không nguyện ý cá chết lưới rách, hắn tuy có thể giết chết Lâm Thanh Thịnh các loại một đám sĩ tử, nhưng mà quan phủ người tới vậy thì không cách nào thu tràng. Nếu như Lâm Thanh Thịnh các loại sĩ tử đều chết ở chỗ này, chẳng những quan phủ tức giận, Sóc Phương học cung cũng sẽ tại dưới cơn thịnh nộ huyết tẩy Sóc Phương tầng thấp nhất tất cả yêu quái. Đến lúc đó Sóc Phương tầng thấp nhất chỉ sợ máu chảy thành sông. Đồng y sư phất tay nói, thi thể các ngươi mang đi. Lâm Thanh Thịnh thở phào nhẹ nhõm, sai người đem cái kia 3 vị linh sĩ thi thể cầm xuống, mấy cái linh sĩ lại đi đem cái kia bị Lâm Thanh Thịnh chém đầu yêu ma đẩy ra ngoài. 2 cái linh sĩ hướng Tô Vân bên người ngưu yêu thi thể đi tới, Tô Vân âm thanh khàn khàn nói, không nên động hắn. Lâm Thanh Thịnh lông mày dương lên, phân phó nói, cố thi thể này lưu lại. Cái kia 2 cái linh sĩ lùi ra phía sau. Lâm Thanh Thịnh nhìn một chút Tô Vân, vẻ mặt tươi cười, nói khẽ, chúc mừng Tô Vân sư đệ đại khảo đệ nhất, thi vào Văn Xương học cung. Sư đệ tại Thập Cẩm Tú Đồ bên trong một trận chiến, nổi tiếng Sóc Phương, tương lai định không phải vật trong ao. Là huynh hơn tuổi cũng bằng thừa mấy tuổi, có câu vẫn phải nói chuyện. Tô Vân vẻ mặt lạnh lùng, sư ca mời nói. Lâm Thanh Thịnh mỉm cười nói, một cái trưởng thành cao tầng nhân vật, trong mắt là không có kẻ thù chuyển kiếp. Ta cũng là vâng mệnh làm việc. lúc này mới có chỗ đắc tội, đây là giải quyết việc chung, cũng không có ân oán cá nhân ân cửu ở bên trong. Sư đệ, ngươi hiểu ý của ta không? Tô Vân hờ hững nói, xin sư ca chỉ rõ. Lâm Thanh Thịnh khẽ nhíu mày, nhẫn mại tính tình nói, người ta ở giữa cũng không có ân oán, chỉ có công chuyện xung đột, nhưng mà đêm nay sau đó, việc công giải quyết, người ta nói không chừng còn có cơ hội hợp tác, còn có nâng cốc nói chuyện vui vẻ đàm luận phong hoa tuyết nguyệt cơ hội. Đây mới là trưởng thành cao tầng nhân vật việc. Người cho rằng đâu? Cút! Tô Vân mặt không hề cảm xúc. Lâm Thanh Thịnh sắc mặt phát lạnh, xoay người đi tới, cười lạnh nói, nông thôn mọi dợ, ngây thơ vô tri. Hai tháng. Sau lưng của hắn truyền đến Tô Vân âm thanh, Lâm Thanh Thịnh dừng bước, quay đầu nhìn lại. Tô Vân giơ lên hai ngón tay, âm thanh khàn giọng, nhưng lại như thương sấm. Tại đây tầng thấp nhất thế giới dơ bẩn trên đường phố qua lại nhấp nô, ta nói qua hai tháng, ta liền có thể vượt qua ngươi hai năm thành tựu. Lâm Thanh Thịnh cười ha ha một tiếng, lắc đầu, hướng mặt khác linh sĩ nói, một cái nói giấc mơ si nhân. Đi thôi. Tô Vân âm thanh tại phía sau hắn truyền đến, nổ vang, hai tháng sau đó, Sóc Phương Học cùng cửa ra vào. Ngươi ta một trận chiến, ta đánh chết ngươi vì ta đồng hương báo thủ. Lâm Thanh Thịnh cũng không nhịn được tức giận, nhà quê, không biết điều. Tốt, hai tháng sau, học cung trước cửa, phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Hừ, hắn vung tay háo rời đi. Một đám người các loại nhanh chóng đi xa, Tô Vân cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi từ trong phổi bừng lên. Thương thế của ngươi đến tim phổi, còn cưỡng ép quyết tâm nói, để cho mình thương thế càng nặng. Đồng y sư xách theo tiểu mục đầu cái dương đi lên phía trước. Trên dưới quan sát Tô Vân, tựa như quan sát một cái bảo tàng, cười tủm tỉm nói, ngươi cái này bình thường sĩ tử ngang tàng giống thất không cách nào thuần phục ngựa, ta rất thích ngươi cá tính. Chẳng qua ngươi làm sai, ngươi hẳn là đáp ứng hắn. Hắn lấy ra một bộ châm bạc, vì Tô Vân dẫn xuất tim phổi chỗ máu bầm. Tô Vân cuối cùng thoải mái một chút, âm thanh khàn giọng nói, tiên sinh, ta có phải hay không quá trẻ con? Ta hẳn là đáp ứng hắn, cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, ngày sau dễ nói chuyện ư. Đồng y sư dốc lòng chẩn bệnh. Nói, theo lý mà nói, một cái trưởng thành cao tầng thế giới nhân vật, quả thực hẳn là giống như hắn nói như vậy, không thủ dai, thấp nhất cũng phải làm tốt mặt ngoài huynh đệ. Nhưng mà, ngươi nếu là đáp ứng hắn, ta liền sẽ không vì ngươi chữa trị, ta sẽ xoay người liền đi. Hắn cười nói, ta coi trọng không phải khôn khéo lói đời, trên thế giới này khôn khéo lói đời người thực sự rất rất nhiều. Trái lại, giống như ngươi có nguyên tắc có kiên trì nông thôn dã nhân, liền quá ít quá ít. Ta đã từng tưởng tượng ngươi đồng dạng. Hắn dẫn xuất Tô Vân trong cơ thể máu bầm, khẽ nhíu mày, đứng lên nói, ngươi dùng cho tàn thứ này tăng lên người khí huyết. Mạch máu của ngươi cùng khí tạng bị đánh đến tàn phá, thương thế có chút khó giải quyết. Ta tại trên con đường này có một nhà tiệm thuốc, đến đó vì ngươi tinh tế chẩn bệnh. Tô Vân đồng ý, lại nhìn một chút trên đất ngưu yêu thi thể, trong lòng một hồi buồn bã. Hắn lật qua lật lại trên người, lấy ra trên người tất cả thanh hồng tệ, giao cho Mao nhị tỷ, thấp giọng nói, nhị tỷ, giúp ta đem chút tiền ấy giao cho hắn người nhà. Còn có, hai tháng sau, xin nhị tỷ mang theo người nhà của hắn đi Sóc Phương Học cung cửa ra vào, nhìn kẻ thù bị xử tử. Mao nhị tỷ yên lặng nhận lấy tiền bạc, có chút nhát gan, thấp giọng nói, Tiểu Vân, sau khi trở về đừng nói ta tại trong thành làm cái gì. Tô Vân gật đầu, đi theo đồng ý sư hướng đi góc đường một nhà tiệm thuốc. Hạnh Lâm y sư, nhất định phải trị tốt hắn. Mao nhị tỷ lớn tiếng nói. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiệm thuốc kia tấm biển bên trên viết Hạnh Lâm tiệm bán thuốc mấy chữ. Đi vào chính là một cỗ nồng đậm dược liệu mùi thơm nước mũi mà tới. Đồng y sư con ngón tay búng một cái, tiệm bán thuốc cho tàn đèn sáng lên, hắn đi vào trong quầy, một bên bốc thuốc vừa nói, tả phó xạ là cái keo kiệt lao đầu, dựa vào hắn cho ta điểm này bổng lộc chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, cho nên ta liền tại giữa đường mở một nhà tiệm bán thuốc phụ cấp chi phí trong nhà. Trên con đường này người, cơ bản đều biết ta. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, nơi này tuyệt đối không phải một cái thư thái địa phương. Cao tầng thế giới xa liễn phân và nước tiểu rơi vào đầy đường, đến mùa hè chỉ sợ liền giống như là ở tại hố phân bên cạnh. Hơn nữa, nơi này cũng không phải dễ dàng kiếm tiền địa phương, ở nơi này đều là chút khổ, làm lao động người nghèo khổ. Vì những người này chữa bệnh, chỉ sợ không kiếm được tiền gì, ngược lại muốn hướng bên trong lấy lại tiền. Lấy đồng y sư y thuật, tuyệt đối có thể tại Sóc Phương cao tầng thế giới khai hỏa danh khí, nắm giữ bạc triệu gia sản cũng không phải là việc khó. Thậm chí nói không chừng có thể ở vào thần tiên cư loại địa phương kia đi. Thế nhưng là hắn nhưng ở lại chỗ này. Vị này văn xương học cung bình thường y sư, có không bình thường chỗ. Còn có một việc, chính là ở chỗ này đặc biệt thuận tiện. Đồng y sư nắm chắc dược liệu, đặt ở trong hòng thuốc, mập mạp bàn tay tại một cái tủ thuốc bên trên nhẹ nhàng đẩy một cái, trùng trùng điệp điệp cửa kéo kẹt chuyển động, lộ ra phía sau mật thất. Đồng y sư mỉm cười nói, đi theo ta. Tô Vân đi vào quầy hàng, đi theo hắn đi vào cái này tiệm bán thuốc mật thất, chỉ thấy mật thất này rất là sáng rực, có thật dài hành lang hai bên là cửa sổ thủy tinh. Nơi này cách mỗi mấy bước liền có một chiếc cho tàn đèn, đem cửa sổ thủy tinh phía trong đồ vật chiếu lên thông suốt. Chỉ thấy cửa sổ phía trong là từng cái đại nào thái mỏng, cắt đến vô cùng mỏng manh, bị hai mảnh lưu ly kẹp vào nhau, có thể nhìn thấy đại não cẩn thận nhất cấu tạo. Ngươi biết đại não có thể cắt thành nhiều ít phiên ư? Đồng y sư mặt mang nụ cười quỷ dị, hai con mắt híp lại thành một đường nhỏ, không đợi Tô Vân trả lời, hắn trực tiếp tự nói, 7.000 phiến. Ta được đến cái này đại não, đem nó cắt thành trọn vẹn 7.000 phiến, phong ấn tại lưu ly bên trong, để hắn bất hủ, nghiên cứu hắn cấu tạo. Ha ha, chỉ có giải phẫu, mới là truy nguyên nguồn gốc cực hạn, mặt khác cái gì nho đạo phật, đều là con mẹ nó dị đoan tà thuyết. Tô Vân quan sát, chỉ thấy cái này hành lang bên trong treo đầy to to nhỏ nhỏ đại nào thái mỏng, hẳn là thật có 7.000 phiến nhiều. Không cần sợ, đây không phải là đại não của con người. Đồng y sư đi ở phía trước đi, nói, ta tại du học thời điểm, cũng đã đem người não nghiên cứu xong rồi. Khi đó chúng ta đi đào mộ phần, đào ra những cái kia vừa chôn cất người chết. Những này đại não, là lao khu không người một cái lao ma đại não, phía trước là thần kinh của hắn, bị ta cho lột ra tới. Tô Vân đi ra phía trước, nhìn thấy rễ cây giống như thần kinh hệ thống, tráng kiện thần kinh kết nối lấy vô số rễ cây giống như thần kinh, thành đám thành bụi, những này thần kinh kết hợp với nhau, liền giống như là một cái mọc ra bốn cái cánh tay quái vật. Khu không người lao ma. Đến cùng là quái vật gì? Tô Vân lẩm bẩm nói. Là lao khu không người. Đồng y sư sửa chữa hắn nói, mới khu không người cùng lao khu không người không so được, lao khu không người bên trong đều là chút đáng sợ cực kỳ lao quái vật. Có chút thậm chí là theo thiên thị viên cùng một chỗ từ thiên ngoại rơi xuống, không phải chúng ta thế giới này giống loài. Phía trước chính là trái tim của hắn. Tô Vân đột nhiên mắt tối sầm lại, vội vàng thôi thúc khí huyết, lúc này mới khôi phục thị lực. Bên hai của hắn truyền đến thùng thùng tiếng tim đập, mạnh mẽ mà đáng sợ khí huyết áp bức để hắn có chút thở dốc khó khăn. Đó là một bộ trái tim mạch máu hệ thống, thu to mạch máu từ trái tim bên trong dọc theo người ra ngoài, kết nối lấy vô số giống như lông tơ đồng dạng nhỏ bé mạch máu. Thậm chí có thể từ những này mạch máu trong hệ thống nhìn thấy tay chân cổ phế phủ các nơi thân thể cấu tạo. Đây là một cái hình người quái vật. Tô Vân ngạc nhiên. Quái vật kia trái tim thế mà còn tại nhảy lên, huyết dịch còn tại tuần hoàn bên trong. Cái quái vật này lúc còn sống nhất định cực kỳ cường đại, cực kỳ đáng sợ. Không đúng, hắn hẳn là còn chưa có chết. Tô Vân trong lòng thình thịch đập loạn, không được trở về nhìn về phía cái kia trái tim. Cuối cùng, bọn họ đi tới mật thất chỗ sâu nhất. Nơi này là xây ở tòa nhà này vũ trung tâm nhất mật thất, chiếm diện tích ước chừng 4-5 mẫu, có nhiều hơn nữa cửa sổ thủy tinh, cất giấu càng nhiều khó tin đồ vật. Tô Vân nhìn hoa cả mắt, nơi này cất giữ có rất nhiều là yêu ma quỷ quái tư chi, cùng với thân thể của bọn hắn nhỏ bé cấu tạo, hắn thậm chí còn chứng kiến một cái huyền sư khôi lỗi khung xương. Ngươi thật giống như không sợ những vật này. Đồng y sư kinh ngạc nói, ngươi cũng không sợ ta. Thật sự là cổ quái. Toàn bộ văn xương học cung loại trừ lão biểu bả tử liền không có không sợ ta Đồng Hạnh Lâm, mặt khác sĩ tử nghe được tên của ta, dọa đi tiểu không phải số ít. Tô Vân cười nói, nội kinh có nói, như phu tám thức chi sĩ, da thịt ở đây, bên ngoài có thể đo lường cắt theo mà có được, hắn chết có thể giải mổ mà nhìn tới. Đồng y sư vừa mừng vừa sợ, đi theo tụng niệm nói, hắn tạng chi cứng, giòn, phủ chi lớn nhỏ, cốc chi nhiều ít, mạch chi dài ngắn, huyết chi thanh trọc, khí chi nhiều ít, 12 kinh chi nhiều máu thiếu khí. Cùng hắn thiếu máu nhiều khí, cùng khí đều là nhiều huyết khí, đều có toàn cục. Tô Vân nghiêm mặt nói, Hoàng đế nội kinh, là giải phẫu học chi căn nguyên. Giải phẫu là cựu thánh học thuyết nổi tiếng chi chuyên gia. Ta nhìn thấy tiên sinh học thuyết nổi tiếng trình độ tinh thâm, nhìn thấy chính là đại đạo, là cựu thánh hoàng đế lớn lao đạo lý, ta vì sao muốn sợ. Đồng y sư cười ha ha, nói hay lắm, nói hay lắm. Ta nguyên bản định đem ngươi giải phẫu nghiên cứu một chút, hiện tại nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng có chút không nỡ lòng bỏ. Chắc chứ, học y đám sĩ tử tới cất giữ A, tìm tới phiêu á. Chương này kém chút 4.000 chữ, móng heo đều muốn tàn phế, nước mắt chảy ba. Chương 81, lão, gian, cự, hoặc. Hắn lời vừa nói ra, Tô Vân thật bị sợ hết hồn, kém chút chạy chối chết. Đồng y sư cười nói, ta cũng là học cửu thánh kinh điển lập nghiệp, chỉ là về sau du học. Không cần sợ, ta nếu là nghiên cứu ngươi, tả phó xạ có thể đem ta cho nghiên cứu. Ta nghi ngờ ngươi không phải thế giới này giống loài. Chỉ lấy ngươi một điểm máu. Hắn lấy tới một cái châm bạc, cắm ở Tô Vân cổ tay mạch máu chỗ, châm bạc cửa khẩu có huyết dịch chảy ra. Ngươi vừa mới nói giải phẫu là học thuyết nổi tiếng, câu nói này đúng, cũng không đúng. đồng y sư tiếp hai bình máu, còn ý định đón thêm mấy bình, gặp Tô Vân có chút gánh không được, lúc này mới lưu luyến không rời dừng tay, nói, ngươi bị thương, liền ít lấy một chút. Giải phẫu học cũng không phải là học thuyết nổi tiếng, thấp nhất lúc trước không phải. Hiện tại có phải là hay không, rất khó nói. Tô Vân có chút chóng đầu, nói, đây là vì sao? Hoàng đế nội kinh tuy là cựu thánh kinh điển, nhưng mà nho học, Phật học nhưng đối với cái này có chỗ mâu thuẫn, nói cái gì thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, nói cái gì thân thể là bao da thối, không cho chúng ta y sư giải phẫu thi thể, tìm kiếm thân thể hảo diệu, tìm kiếm tổn thương bệnh ngọn nguồn. Dân ra, dân chúng xem chúng ta những này giải phẫu thi thể y sư là yêu ma. Đồng y sư chán nản nói, về sau, chúng ta cựu thánh kinh điển bị người sắc mục học được, người sắc mục thông qua giải phẫu tới truy nguyên, hội học thuật lại nắm giữ nhiều hơn nữa thân thể hảo diệu, nghèo nghiên cứu sự vật chân lý. Hắc hắc, rõ ràng mấy ngàn năm trước cũng đã khai sáng giải phẫu truy nguyên, lại bởi vì bảo thủ, làm chúng ta học y ngược lại muốn đi du học, cùng người sắc mục đi học. Lúc trước người sắc mục là chúng ta đồ đệ. Hắn lắc đầu, trong lòng có rất nhiều cảm xúc cùng bất đắc dĩ. Tô Vân chần chừ một chút, nói, tiên sinh, cho tàn cho ta tạo thành tổn thương. Đồng y sư giật mình, cười nói, dược liệu ta đã cho ngươi mở xong, bên kia có một cái nồi lớn, là ta ngày bình thường sắt thuốc. Ngươi để tiểu giao chuẩn bị cho ngươi chút nước, đem dược liệu ngâm vào đi, bản thân cởi hết ngâm mình ở bên trong. Tiếp đó ngươi thôi thúc tất phương thần hành dưỡng khí thiên, bản thân đem dược thủy đun, đợi đến buổi sáng ngày mai, thương thế liền hẳn là khỏi hẳn. Tô Vân trợn mắt lên, cứng họng, tiên sinh không phải nói thương thế của ta có chút khó giải quyết ư? Lấy máu có chút khó giải quyết, thương thế đồng dạng. Cơ thể ngươi không đủ mạnh, không chịu nổi cho tàn lực lượng, hơn nữa ngươi dùng cho tàn có chút cổ quái, cùng mặt khác cho tàn khác biệt. Nhưng mà thương thế không có quá đáng lo. Đồng y sư trong cái hòm thuốc lấy ra dược liệu giao cho hắn, phất tay nói, vừa mới những cái kia yêu quái liều chết bảo vệ ngươi, ta nếu là lấy máu của ngươi, bọn họ còn đánh không chết ta. Đi! Đi! Không muốn chậm trễ ta nghiên cứu máu của ngươi. Tô Vân hướng góc tường nhìn lại, quả nhiên thấy một cái cao cỡ một người đồng đen nồi lớn, hắn đi cả nhát hướng nồi đồng bên trong nhìn lại, bên trong sạch sẽ không có nửa giọt nước. Người nào là tiểu giao? Thiếu niên nhìn bốn phía. Nhưng vào lúc này, vốn quanh tại trên cây cột một đầu ly long đột nhiên sống lại, đầu lâu rủ xuống, thật dài râu rồng tại Tô Vân phía trước lay động, trong miệng truyền đến thiếu nữ nhu nhu âm thanh, ta là tiểu giao. Sư đệ chờ một chút, ta làm phép gọi đến nước sạch. Tô Vân sợ hết hồn, chỉ thấy cái này ly long toàn thân trắng như tuyết, vậy màu bạc bên trên thỉnh thoảng sẽ phản xạ từng chút một nhỏ bé cầu vồng bảy sắc, thân thể của nàng hai bên đều có một đạo sợi bạc xuyên qua thân thể, vuốt rồng sắc bén, chụp ở đồng trụ bên trên. Đây là một đầu còn nhỏ hình dáng ly long, hẳn là do ngân cá chép tu luyện hóa rồng, có thiếu nữ mềm mại thanh tuyến, so toàn thôn ăn cơm tiêu thúc ngạo cái loại này độc giao dịu dàng rất nhiều. Ly long tiểu giao làm phép, chỉ thấy nước chảy từ trước đến nay, trên không xuất hiện một đạo không có rễ nước suối, rót vào đồng đen nồi lớn bên trong. Tô Vân đem dược liệu đưa vào nồi lớn bên trong, rất nhanh, nồi lớn liền rót hơn phân nửa nước. Tô Vân cởi quần áo, cái kia ly long tiểu giao vội vàng chuyển tới đồng trụ đằng sau, sợ e sợ nói. Ta là nữ hải, ta không nhìn ngươi. Tô Vân cởi đến không còn một mảnh, nhảy vào nồi lớn bên trong, thôi thúc tất phương thần hành dưỡng khí thiên, lấy bản thân dược cháy nguyên khí nấu chín dược liệu, rất nhanh cái này một nồi đồng dược thủy liền bốc lên nồng đậm bạch khí. Dược liệu dược lực nấu chín đi ra, thông qua da thịt của hắn thâm nhập trong cơ thể, Tô Vân nhất thời cảm giác được khí huyết trở nên hoạt bát lên, thân thể tóc da bắt đầu bản thân chữa trị, trong lòng không khỏi thầm khen, đồng y sư thật sự là diệu thủ hồi xuân. Cái kia ly long tiểu giao nghe được nước đun lên lúc phát ra âm thanh, lúc này mới từ cây cột bên trong vòng qua đến, khen, nguyên khí của ngươi thật thuần. Tô Vân hiếu kỳ nói, tiền bối là đồng tiên sinh bạn bè. Cái kia ly long tiểu giao vội vàng nói, ta không phải tiền bối, ta cũng là văn xương học cung sĩ tử, thừa dịp nghỉ ở đây làm việc ngoài giờ, vì tiên sinh trợ thủ, kiếm chút tiền phụ cấp chi phí trong nhà. Nàng có chút xấu hổ, nhăn nhó nói, nhà ta rất nghèo. Đừng tin nàng. Đồng y sư âm thanh truyền đến. Nói, nàng là khu không người hồi Long Hà bên trong thế gia, ở tại lòng sông, trong nhà là có nhiều kim ngân tài bảo. Ngươi nếu là có thể cưới nàng, ngươi nửa đời sau liền không cần phân đấu. Tô Vân kinh ngạc nói, tỷ tỷ cũng là khu không người. Ta cũng tới tự khu không người. Ly Long Tiểu Giao vừa mừng vừa sợ, cười nói, đệ đệ ngươi đến từ chỗ nào? Khu không người Thiên Môn Trấn. Ly Long Tiểu Giao nguyên bản còn tại phấn khởi gặp được đồng hương, nghe được khu không người Thiên Môn Trấn cái này 6 cái chữ, không khỏi biến sắc. Đem Tô Vân bỏ ở nơi đó, không còn cùng hắn nói chuyện. Sau một lúc lâu, đầu này ly long lại chạy tới chợ giúp đồng y sư thử máu. Đồng y sư hiếu kỳ nói, làm sao không để ý tới hắn. Rất tốt một nam hài tử, kết làm đạo lữ đối với ngươi mà nói có rất lớn bổ ích. Ngươi tuổi tác cũng đến lập gia đình thời điểm. Thiên môn chấn. Ly Long Tiểu Giao rụt đầu một cái, thấp giọng nói, thiên môn chấn bên trong đều là lợi hại cực kỳ quỷ thần, không dám trêu chọc. Nếu như tương lai ngộ nhỡ chia tay, đại nhân nhà ta đánh không lại hắn nhà đại nhân. Đồng y sư trở về nhìn một chút ngâm mình ở nồi đồng bên trong Tô Vân, chỉ thấy Tô Vân lại vây khốn vừa mệt, lại thêm dược lực phát tác, thiếu niên đã tựa vào nồi lớn một bên ngủ thiếp đi. Cứ việc ngủ thiếp đi, hắn vẫn còn đang thúc dục động tất phương thần hành tâm pháp, nồi lớn bên trong dược thủy còn tại ừ ngực bốc hơi nóng. Máu của hắn là người bình thường máu, không có dị chủng huyết thống. Đồng y sư cao mày, thấp giọng nói, vậy thì kỳ quái. Hắn đến cùng là lai lịch gì, vì sao có thể thôi thúc mạnh mẽ như vậy khí huyết? Thật muốn đem hắn cắt thành phiến nghiên cứu, đáng tiếc lão biểu bả từ nơi đó không cách nào dặn dò. Sóc phương thành một đêm này, lộ ra cực kỳ dài lâu. Tô Vân trên đường gặp được chặn giết thời điểm, chính vào sóc phương thành loạn nhất thời điểm, trong thành bất luận là bốn đại học cung vẫn là các lộ thế gia cường hào, đều là cao thủ ra hết, bao vây chặn đánh, thử đem quấy nhiều sóc phương thành yêu mà chém giết. Cao tầng thế giới ánh lửa nổi lên bốn phía, chiến đấu không ngừng. Tả Tùng Nham một mực đi theo Tô Vân xa liễn sau đó, Tô Vân bị tập kích lúc, hắn nhìn ở trong mắt, cũng không có làm giúp đỡ, mà là nhìn Tô Vân gặp nạn. Tô Vân tại trên đường phố bị vây nhốt, bị trọng thương, hắn cũng tương tự không có ra tay, mà là quan sát Lâm Thanh Thịnh đám người. Chờ đến đồng y sư ra mặt, Tô Vân an toàn sau đó, hắn lúc này mới rời đi. Tả Tùng Nham rời đi tầng thấp nhất khu phố sau đó, dạo bước tại sóc phương từng cái thành thị quần thể ở giữa, quan sát từng tràng chiến đấu, nhưng lại chưa từng ra tay. Tất cả trong chiến đấu, sóc phương thành huyện úy Vũ Thần Thông làm cho người ta chú ý nhất. Nhưng Tả Tùng Nham chú ý Vũ Thần Thông, cũng không phải là bởi vì Vũ Thần Thông thực lực cường đại, mà là thử từ công pháp của hắn thần thông bên trong tìm kiếm ra sau lưng của hắn người kia cái bóng. Nhưng mà khiến hắn thất vọng là, hắn không có toàn nguyện, Vũ Thần Thông công pháp thần thông chính là giám ngục chi học, lấy khóa khảo chém giết làm chủ, bắt đánh chết hung phạm, không có chút nào người kia cái bóng. Chàng này nhân ma chi loạn, sau lưng có người trợ giúp. Có thể điều động thiên thị viên lão khu không người yêu ma quỷ quái, hơn nữa đại quy mô như vậy, chỉ có một người mới có thể làm đến. Tả Tùng Nham thấp giọng nói, người này, đã từng lẻ loi một mình đi tới lão khu không người, trấn áp nơi đó yêu ma quỷ quái. Hắn có năng lực trấn áp bọn họ, tự nhiên cũng có năng lực để cho bọn họ vì chính mình làm việc. Lẻ loi một mình trấn áp lão khu không người, chính là sóc phương trong thành vị kia thánh nhân. Năm đó lão khu không người làm loạn, nguy hại đến sóc phương một đời bách tính an toàn. Vị kia thánh nhân vừa mới bị giáng chức quan, trở lại sóc phương tính dưỡng, gặp bách tính gặp nguy hiểm, ngay sau đó một mình giết vào lao khu không người, cùng lao khu không người các lộ yêu ma thậm chí đáng sợ hơn tồn tại ra tay đánh nhau, chiến đấu 5 ngày 5 đêm, dốc hết sức chấn áp lao khu không người, từ đây lại không náo động. Thánh nhân cũng là bởi vì tên này âm thanh lan truyền lớn, tại sóc phương thành đã không người xưng hô tên của hắn họ, chỉ lấy thánh nhân tới xưng hô hắn, thậm chí liền đệ tử của hắn đều được gọi là thánh công tử. Chỉ là Tả Tùng Nham chờ tới bây giờ, vị này thánh nhân đến bây giờ còn chưa lộ diện, còn chưa ra tay, dường như tất cả những thứ này đều không liên quan đến mình, để hắn có chút không chắc. Thực ra, ở ngoài sáng mắt người trong mắt, hắn đã bại lộ chính mình là cái kia quên gia thập cẩm tú đồ tiền bối. Bởi vậy, thừa dịp hắn tu vi chưa khôi phục, tối nay diệt trừ hắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà Tả Tùng Nham trong thành lêu lổng lâu như vậy cũng không thấy có người ra tay, để hắn đối với mình suy đoán sinh ra nghi ngờ. Đế sư Thủy Kính. Ngươi ở lâu triều đình cao, đã không biết cái gì mới là thế tục, cái gì mới là giang hồ. Tả Tùng Nham đột nhiên cảm khái nói, ngươi trở lại sóc phương sau đó, cũng là cao cư tại thần tiên cư bên trong, chưa có tới sóc phương tầng thấp nhất thế giới. Đêm nay kiến thức, ngươi có gì cảm nhận? Phía sau hắn trong bóng tối, cầu thủy kính yên lặng đi ra, nhìn trong màn đêm sóc phương thành, sắc mặt bình tĩnh nói, Tô Vân chạy trốn tới sóc phương tầng thấp nhất thế giới cảnh tượng quả thực sợ đến ta. Tại Đông Đô. Không nhìn thấy yêu nhân hỗn hợp cảnh tượng, cũng không nhìn thấy tầng thấp nhất người sinh sống khó khăn. Ta lần đầu nhìn thấy hương giã bên trong nhiều như vậy yêu ma, thậm chí còn có hàng yêu trừ ma suy nghĩ. Hắn một mực đi theo Tả Tùng Nham cùng Tô Vân đám người, hắn cũng đang chờ đợi vị kia thánh nhân ra tay. Tả Tùng Nham cười lạnh nói, Đông Đô không nhìn thấy, là bởi vì ngươi đứng được quá cao, triều đình phía trên quan lại quyền quý cùng hoàng đế, cái nào có thể nhìn thấy tầng thấp nhất. Câu thủy kính khẽ nhíu mày. Tả Tùng Nham xoay người lại. Nhìn thẳng vào bản thân vị bạn học cũ này, trong lời nói không thiếu công tâm chi thuật, hùng hổ doa người, đến sóc phương sau đó ngươi liền hẳn là nhìn thấy a. Thế nhưng là ngươi đến sóc phương sau đó, liền cao cư thần tiên cư bên trong, không xuống tầng thấp nhất, căn bản không biết rõ tầng khó khăn. Tối nay nhìn thấy, có hay không cho ngươi có chỗ đổi mới. Câu Thủy Kính thở dài, nói, Tả Tùng Nham, đây là ngươi tạo phản lý do. Tả Tùng Nham trầm mặt xuống. Câu Thủy Kính tiếp tục nói, ngươi là thập cẩm tú đồ chủ nhân, bất luận ai tới trưởng khống thập cẩm tú đồ, ngươi cũng là cái này mới bức đồ chủ nhân. Trong bức tranh phát sinh tất cả chuyện ngươi cũng rõ rõ ràng ràng. Nhân ma vào đồ một khắc này, ngươi liền biết ai là nhân ma. Nhưng mà ngươi chậm chạp không có động thủ tru sát nhân ma, mà là đưa nàng từ Tô Vân dưới kiếm cứu đi. Bạn học cũ, ngươi buông tha nàng mục đích, không phải là vì để thiên hạ đại loạn ư? Ngươi cùng phóng thích nhân ma khều lên náo động người kia, có gì khác biệt? Ha ha. Tả Tùng Nham mặt mũi già nua lay động một chút, đột nhiên cười lên ha hả, Thủy Kính, ngươi tới Sóc Phương, là tới kiểm tra ta sao? Câu Thủy Kính thản nhiên nói, người kia thả ra nhân ma, là vì tăng lên bản thân danh vọng, lấy Đông Đô Đại Đế mà thay vào. Mà ngươi bỏ qua nhân ma, là vì tạo phản Đông Đô Đại Đế. Thế đạo này, không phải tạo phản ư? Tả Tùng Nham tóc trắng xung quan, nhanh chân đi đến Cầu Thủy Kính phía trước, hắn cái đầu thấp, Cầu Thủy Kính cái đầu cao, hắn cần ngưỡng mộ Cầu Thủy Kính, nhưng khí thế bên trên nhưng giống như đỉnh thiên lập địa cự nhân, Thủy Kính, Sóc Phương tầng thấp nhất, ngươi cũng thấy đấy. Không tuyệt vọng ư? Thế giới này, ngươi không muốn đập nát nó. Sau đó thì sao? Cầu Thủy Kính hỏi ngược lại, ngươi đập nát sau đó, tái tạo một cái thế giới mới, còn không phải cùng thế giới này đồng dạng, bị thế gia đại phiệt khống chế, không có nửa điểm thay đổi. Muốn tạo phản. Đầu tiên ngươi muốn có diệt trừ thế giới hiện tại ưu ác tính, xây một cái tốt hơn thế giới phương pháp, mà không phải đơn thuần đập nát hắn. Nếu như không có, ngươi vẫn là cho ta thành thật một chút. Tả Tùng Nham hung tợn nhìn chằm chằm hắn, Câu Thủy Kính không nhường chút nào. Đột nhiên, Tả Tùng Nham lui về phía sau một bước, cười ha ha nói, Thủy Kính, ngươi chẳng lẽ thật cho là ta muốn tạo phản à? Ta là Văn Xương học cung phó xạ, làm sao có thể tạo phản? Câu Thủy Kính nhìn hắn, sau một lúc lâu cũng lộ ra tươi cười, Tùng Nham, ngươi sẽ không thật cho là ta là đại đế phái tới xét xử ngươi khâm sai à? Ta chỉ là bị cách trước sơn giã tán nhân. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Người kia đã lao lại gian, lại cự lại hoạt, có lẽ là sẽ không xuất hiện. Có lẽ là... Chương 82, hắn có chỗ dựa. Tô Vân tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy trên người đau đớn không cánh mà bay, liền vội vàng đứng lên, một bên truyền đến Ly Long Tiểu Giao ôn nhu âm thanh, Vân sư đệ, y phục của ngươi ta giặt rồi, sử dụng pháp thuật rút khô nước, đã khô, liền đặt ở nồi đồng bên cạnh. Tô Vân nhìn quanh tìm kiếm, chỉ thấy Ly Long Tiểu Giao lại trốn ở cây cột đằng sau, xấu hổ tại nhìn hắn mặc quần áo. Tô Vân vội vàng mặc vào quần áo, trải cả một phen, Ly Long Tiểu Giao từ đồng trụ sau đi ra. Hóa thành một cái váy trắng cô nương, đủ tóc mái, tóc dài xoa vai, váy trắng bên trên có ly long vảy màu bạc hình dáng tô điểm, chân mang một đôi tất trắng. Nơi này rất là ấm áp, bởi vậy nàng mặc không nhiều. Đây là lông mao lợn bản trải lông, phía trên là ta dùng chúc muối chế biến dược cao, ngươi dùng nó đánh răng súc miệng. Ly Long Tiểu Giao đưa qua một cái bàn trải cùng chén sứ, nói tiên sinh đã tại tiệm bán thuốc chuẩn bị tốt bữa sáng, rửa mặt xong, chúng ta liền đi ăn điểm tâm. Tô Vân đã sớm cảm thấy bụng đói kêu vang. Gật đầu tán thành, dùng lông mao lợn chổi lông quét răng, chỉ cảm thấy mồm miệng tươi mát, vui vẻ nói, cái này tốt. Học tỷ có thể hay không cho ta một ít? Ly Long Tiểu Giao rất là vui vẻ, mặc vào giày, nói ta làm rất nhiều, ngươi nếu là ưa thích, ta đưa ngươi một vại nhỏ chính là. Tô Vân cảm ơn, hai người đi ra ngoài, không bao lâu đi tới tiệm bán thuốc, đồng y sư đã đem cánh cửa phá hủy, đối phó thành một cái bàn, phía trên thả chút sữa đậu nành bánh bao thức ăn các loại đồ vật. Đồng y sư thoáng nhìn bọn họ, vẫy vây tay, Tô Vân cùng Ly Long Tiểu Giao tiến lên ngồi xuống. Người đem tiền trên người đều cho người khác, trên người khẳng định không có tiền. Sau khi ăn xong, người đi tìm người đồng bọn xin ít tiền, đem dược phí thanh toán. Đồng y sư suy nghĩ một chút, nói còn có, sáng nay tiền cơm cũng thanh toán, coi như người mời ta ăn cơm. Tô Vân đồng ý, nói ta nhị ca nơi đó còn có chút tiền. Đồng y sư hướng Ly Long Tiểu Giao nói người đi theo hắn cùng một chỗ về học cùng, đem tiền lấy được. Ly Long Tiểu Giao do dự nói, Tiểu Vân cũng là học cung sĩ tử, hơn nữa thi đệ nhất, vì học cung tăng thể diện 6. Đồng y sư nói chữa bệnh cứu người nhất định phải thu tiền, không thể có ngoại lệ. Mọi người gặp ngươi không lấy tiền, liền sẽ yêu cầu ngươi vì bọn họ chẩn bệnh cũng không lấy tiền, tiến tới yêu cầu mặt khác y sư cũng không lấy tiền, nếu không liền muốn lấy đạo đức tới nhục mạ bọn họ. Dân ra, liền không có người đi đường học y y, mọi người có bệnh cũng không có người trị liệu. Chúng ta học y y, quy định thứ nhất chính là, đừng nghĩ đến làm thánh nhân chỉ sẽ hỏng việc, đem đang yên đang lành mọi người nuôi thành điều dân. Ly Long Tiểu Giao đồng ý. Tô Vân cũng như có điều suy nghĩ. Còn có, tối hôm qua ngươi dùng để tăng lên bản thân khí huyết uy lực cho tàn rất cổ quái, cùng bình thường cho tàn khác biệt. Đồng y sư con mắt híp thành hai cái khe hở, nói từ nơi nào có được. Tô Vân không có dầu diếm, nói cho tàn quái trên người, hẳn là cho tàn quái huyết nhục biến thành. Cho tàn quái. Đồng y sư hưng phấn lên, mắt nhỏ mở ra, giống như là đao bình thường sắc bén. Ngươi nếu là có thể mang cho ta một cái sống cho tàn quái, sau này ngươi tất cả tổn thương, ta toàn bao, không thu vài xu. Ngươi nếu là có thể mang cho ta hai con, ta còn có thể trả tiền cho ngươi. Tô Vân cũng không nhịn được hưng phấn lên, tốt. Một lời đã định. Đồng y sư lau miệng, đứng dậy, nói còn có, ngươi đêm qua cậy mạnh, đáp ứng người ta hai tháng sau muốn tại Sóc Phương học cung trước cửa đánh chết người ta, chuyện này đừng quên. Ta lân cận hương thân hương lý đều biết chuyện này, vừa mới ta đi mua cơm, bọn họ nói đến thời điểm muốn đi nhìn một chút. Tô Vân trong lòng run lên, làm phiền tiên sinh nói cho bọn hắn một tiếng, ta định không nuốt lời. Nói hai tháng đánh chết hắn, liền hai tháng đánh chết hắn. Nhiều ra dù là một ngày một canh giờ một giây, đều coi như ta thua. Đồng y sư cười hắc hắc nói, đừng nói mạnh miệng. Người ta cũng là nhập học đại khảo người thứ nhất, hơn nữa sớm ngươi hai năm nhập học, đã sớm tu thành linh sĩ. Tô Vân không nói thêm gì nữa, miệng lớn ăn bánh bao, uống sữa đậu nành, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy muốn đánh chết Lâm Thanh Thịnh sĩ tử nhiệt tình. Ăn nghỉ cơm sáng, hắn cùng Ly Long Tiểu Giao đi ra Hạnh Lâm tiệm bán thuốc, tại Sóc Phương thành tầng thấp nhất trong hẻm nhỏ chui tới chui lui. Sóc Phương tầng thấp nhất địa lý phức tạp, đường tắt phần đông, cũng may Tô Vân giỏi về trí nhớ, bất kỳ địa phương nào phạm là đi qua một lần cũng sẽ không quên, cho dù là thiên môn chợ quỷ hắn cũng là xe nhẹ đường quen. Hắn còn là lần đầu đi tới Sóc Phương tầng thấp nhất, không khỏi quan sát xung quanh, chỉ thấy Sóc Phương tầng thấp nhất khu phố cứ việc không như trên mới thế giới phồn hoa, phần lớn là người nghèo khổ ở lại đây, thế nhưng là có một loại nồng đậm mộc mạc sinh hoạt khí tức. Đông lạnh buổi sáng còn vô cùng lạnh lẽo, góc đường ngõ hẻm bên cạnh liền thật nhiều dậy sớm tầng thấp nhất người đi đường, đủ loại quán nhỏ bày ra, bánh rán trái cây, bánh bao, dầu cháo quẩy, súp cay, sữa đậu nành, bốc lên bừng bừng hơi nóng. Những này quán nhỏ tận lực tránh đi khu phố, giấu ở từng tòa lâu vũ dưới mái hiên, trên đường phố sạch sẽ rất nhiều, hẳn là trời còn chưa sáng thời điểm liền có người đi đường đến đây quét dọn đường phố. Sóc Phương tầng thấp nhất thế giới, thỉnh thoảng sẽ đi qua một hai chiếc xe liễn, thường thường là lao niên phụ sơn thú, phụ sơn lưng thú bên trên lầu gỗ cũng là rách tung tóe, mà điều khiển xe liễn xa phu cũng thường thường là quần áo rách nát lão nhân. Ly Long Tiểu Giao mang theo Tô Vân từ từng tòa đại lâu dưới mái hiên xuyên qua, bên đường còn có mấy chén cho tàn đèn không có dập tắt. Chẳng qua đèn bên trong cho tàn đã thiêu đốt đến không sai biệt lắm, không có bao nhiêu ánh sáng. Học tỷ tên gọi là gì? Tô Vân ôm một cái nhỏ ấm sắt thuốc, bên trong đựng là đánh răng dược cao, đi theo cái này váy trắng nữ hải, do hỏi. Quên nói cho ngươi biết, ta gọi Trì Tiểu Giao, so ngươi sớm mấy năm thi vào Văn Xương học cùng, là ngươi học tỷ. Ly Long Tiểu Giao bước chân nhẹ nhàng, váy tại sau lưng tung bay a tung bay, quay đầu cười nói, ta là học ý linh sĩ, lớn ngươi 3 năm. Đồng y sư gọi Hạnh Lâm. Người khác đều gọi hắn Hạnh Lâm tiên sinh, hắn nhưng thật ra là cái người rất tốt, không một chút nào hẹp hòi. Cô gái này, tươi đẹp ánh nắng, để Tô Vân trên mặt cũng không nhịn được nhiều ra mấy phần tươi cười. Thiếu niên cười nói, Hạnh Lâm tiên sinh tự nhiên không keo kiệt. Hắn nếu là muốn phát tài, chỉ sợ sớm đã phú khả địch quốc. Lúc này, một chiếc xe liễn ở bên cạnh họ dừng lại, xe liễn lầu 2 cửa sổ mở ra, bên trong có thiếu nữ áo đỏ cười nói, nguyên lai là Tô Vân học ca, còn có một vị xinh đẹp học tỷ. Các ngươi ý định đi Văn Xương học cùng ư? Ta cũng là đi học cùng, vừa vặn tiện đường. Tô Vân giật mình trong lòng, có chút không quá muốn lên xe, nhưng Chỉ Tiểu Giao nhưng đã bỏ lên, cười nói, sư đệ đi lên, dựng cái đi nhờ xe. Tô Vân bất đắc dĩ, nhắm mắt lên xe, đi theo Chỉ Tiểu Giao đi tới lầu 2. Chỉ Tiểu Giao ngồi xuống, nhìn đối diện thiếu nữ áo đỏ, không khỏi kinh tán nói muội muội thật xinh đẹp. Tiểu Vân sư đệ, ngươi từ chỗ nào biết xinh đẹp như vậy tiểu sư muội? Tô Vân hừ một tiếng, ngồi tại bên cạnh nàng, cái mông đi vào trong oán giận, đem Chỉ Tiểu Giao chen đến bên trong. Chỉ Tiểu Giao ủy khuất bĩu môi. Tô Vân nhìn đối diện thiếu nữ áo đỏ, thản nhiên nói, thương lành. Tốt rất nhanh. Đại khảo lúc ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết ở bên ngoài. Ngươi cũng là A. Thiếu nữ áo đỏ kia khúc khích cười nói, ta còn tưởng rằng học ca sẽ bị người đi đường xem như nhân ma, trước mặt mọi người đánh chết đây. Theo lý mà nói, ngươi đêm qua nên bị người đi đường đánh chết đi. Không nghĩ tới ngươi thế mà nhảy nhót tưng bừng, hơn nữa bên người còn mang theo một cái xinh đẹp tỷ tỷ. Chỗ nào rẽ? Tô Vân hờ hưng nói, đa tạ Ngô đồng sĩ tử quan tâm, ta bối cảnh lớn, chỗ rửa cứng, rắn, không chết được. Thiếu nữ áo đỏ kia chính là sĩ tử Ngô đồng, nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, trong mắt chuyển động, ánh mắt rơi vào Chỉ Tiểu Giao trên người, trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị, nói học ca, vị sư tỷ này ngươi không giới thiệu một chút không? Chi Tiểu Giao nháy mắt mấy cái, tò mò quan sát hai người bọn hắn, nghe vậy nhỏ giọng nói, ta gọi Chi Tiểu Giao. Sư đệ, nàng là ai? Tô Vân mỉm cười nói, Nô Đồng, đại khảo bên trong xếp hạng thứ hai nữ nhân, bại tướng dưới tay ta. Ta suýt chút nữa liền đánh chết nàng, đáng tiếc. Tâm hắn có không cam lòng hừ một tiếng. Nô Đồng ánh mắt lã trã, Chi Tiểu Giao không khỏi đau lòng lên. Cái này gọi Ngô Đồng thiếu nữ dường như có một loại kỳ lạ mị lực, thậm chí để nàng cái này chép hóa rồng ly long cũng theo tâm tình của nàng mà sinh ra trên tâm cảnh chấn động. Tô Vân không chút nào không bị ảnh hưởng, thản nhiên nói, Ngô Đồng, nhìn tới ngươi từ lĩnh đội học ca nơi đó học được quen thuộc còn không có từ bỏ, tại Sóc Phương, chúng ta không cứ gọi học ca, chúng ta gọi sư ca. Người kêu nữa ta học ca, cẩn thận sẽ bị người đi đường nhận ra. Ngô Đồng lại bắt đầu vui vẻ, sư ca quan tâm ta. Tô Vân lắc đầu. Cũng không phải là quan tâm ngươi. Ngươi chết, liền sẽ gieo họa những người khác, chết càng nhiều người. Ngươi sống sót, ngược lại lại càng dễ đối phó. Bởi vậy từ một điểm này tới nói, ta vẫn là hy vọng ngươi sống sót. Nô Đồng đang muốn nói chuyện, Tô Vân đã trước thời hạn nói ra lời trong lòng, đều nói ta tại thập cẩm tú đồ bên trong có thể giết chết ngươi, ra đến bên ngoài, ta vẫn là có thể xử lý ngươi. Lại thêm ta còn trẻ, ta học tập tốc độ rất nhanh, ngươi sẽ chỉ ở cái mông ta đằng sau cùng chạy. Nô Đồng trên mặt tươi cười, nói còn có đây này. Tô Vân nghiêm mặt nói, còn có, ngươi chạy đến Văn Xương học cung đi học, cách ta rất gần, ta có thể tùy thời tùy chỗ giết chết ngươi. Nô Đồng nụ cười trên mặt càng đậm, cười tủm tỉm nói, như vậy ngươi có biết hay không, đêm qua ta tại làm cái gì? Tô Vân lắc đầu, nhưng vào lúc này, nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân, một cái nam tử áo đen đi vào lầu nhỏ tầng thứ hai, đi tới Ngô Đồng sau lưng, nhìn thật sâu Tô Vân một cái. Tô Vân đồng tử chợt co lại. Toàn thôn ăn cơm. Trong lòng hắn nhảy lên kịch liệt, nam tử mặc áo đen kia chính là toàn thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo. Ta tối hôm qua thừa dịp Sóc Phương phủ nha dốc toàn bộ lực lượng lúc, cướp sạch Sóc Phương lao ngục, thả đi tất cả ác nhân. Nô Đồng khúc khích cười nói, tiếp đó cứu ra hắn. Tô Vân sĩ tử, ta có Tiêu Thúc Ngạo bảo vệ, tại đây chiếc xe bên trên diệt trừ ngươi cũng không khó a. Đột nhiên, Tô Vân bên người một mực trầm mê ở Ngô Đồng mỹ mạo Chỉ Tiểu Giao khẽ quát một tiếng, bị Tiêu Thúc Ngạo khí huyết chỗ kích. Lắc mình biến hóa thành một đầu màu trắng bạc ly long, thân thể đem Tô Vân sau lưng toa xe nhét đầy. Ly long Chỉ Tiểu Giao lợi chảo chụp lại cửa sổ xe, đằng đằng sát khí, đỉnh đầu hiện ra hơi còn một tiễn, tiễn đã lên dây cùng, lạnh lùng nói, ngươi là rắn hóa dao. Tiêu Thúc Ngạo bị nàng khí huyết kích động, cũng thân bất do kỷ hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu độc dao, đem Ngô Đồng sau lưng toa xe nhét đầy, rắn chứa kiếm hiện ra, âm thanh trầm giọng nói, chép hóa rồng. Ngươi cũng là xuất thân tự thiên thị viên. Hai cái long chủng đều không phải là thuần túy long huyết, đều là tu luyện thành rồng giao hình dáng, nhưng khí huyết vô cùng nồng đậm, đối đầu gay gắt, hai bên đều không nguyện rơi vào thế yếu. Tô Vân sĩ tử quả nhiên thủ đoạn hơn người. Nô Đồng trong lòng đối với hắn càng thêm kiêng kỵ, từ đáy lòng thở dài nói, ta mang đến độc giao, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng mang đến một đầu ly long bảo vệ ngươi. Tâm cơ của ngươi thâm trầm, giống như thắng nhân ma, so lĩnh đội học ca mạnh hơn một bậc. Ta hiện tại có chút sợ ngươi. Tô Vân khẽ mỉm cười, một mặt cao thâm khó dò, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, nếu là Tiểu Giao học tỷ không có theo ta cùng đi lấy tiền, ta hơn phân nửa muốn hỏng việc xấu. Tiêu Thúc Ngạo thực lực quá mạnh, bình thường linh sĩ căn bản không phải đối thủ của hắn, cho dù là mỗi bên đại học cung tiên sinh, cũng rất khó trong tay hắn đi qua mấy chiêu. May mắn, Ly Long Chỉ Tiểu Giao cũng là long tộc, có thể trấn chủ hắn. Nhưng nếu như thật động thủ, Tiểu Giao học tỷ chưa chắc là đối thủ của hắn xấu. Trên mặt hắn tươi cười không thay đổi. Trong lòng yên lặng nói, nhân ma nếu là thật sự muốn động thủ, ta cùng học tỷ cũng phải chết ở nơi này. Nô Đồng đổ không chắc sâu cạn của hắn, Tô Vân cho nàng rung động thực sự quá nhiều. Gần như bây giờ, rồng dao giằng co. Lại như tối hôm qua, Tô Vân vậy mà nổ tung thập cẩm tú đồ chân áp, lấy bẩn linh cảnh giới thi triển ra cái kia kinh thế một kiếm, đưa nàng trọng thương. Một kiếm kia, nàng đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Càng làm cho nàng cảm thấy Tô Vân sâu không lường được chính là... Tô Vân đoạt được đại khảo đệ nhất sau, thế mà không ai nghi ngờ hắn là nhân ma. Cái này cỡ nào lớn bối cảnh cùng chỗ dựa. Để cho nàng kiêng kỵ còn là 7 năm trước thiên môn chấn kỳ biến, khi đó, nàng cùng thiên môn chấn là hàng xóm, nàng chứng kiến thiên môn chấn hủy diệt. Nhưng mà, Tô Vân lại vẫn còn tồn tại. Hơn nữa đến Sóc Phương Thành, lại có người đi đường bảo kê hắn. Tô Vân chỗ dựa, cái kia đang sợ đến bực nào, cỡ nào khủng bố. Trạch Chư Giao thừa trừ cũ, hàng tháng bình yên. Nguyện nước hưng thịnh dân phú, quốc thái dân an. Được cuộn vật bằng tờ vở chèn lết. Chương 83, đánh chết ngươi, tùy thời tùy chỗ. Chương 84, ta muốn phi thăng. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Thú liện hướng học cung chỗ sâu chạy tới, Tô Vân trong lòng một mảnh tình cảnh bi thảm, thầm nghĩ, Thủy Kính tiên sinh nói, ta là bởi vì cho tàn quái án bị tả phó xạ bọn họ tưởng lầm là Đông Đô tới thượng sứ, để cho ta từ cho tàn xưởng tra được. Nói cách khác, Đồ Minh, tả phó xạ cùng Thủy Kính tiên sinh, đều cho rằng cho tàn xưởng có vấn đề. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là văn xương học cung hồ nước, mặt nước phía trên treo một cái mình trần nam tử, có một vị học cung lão sư bộ dáng nhân ngay tại điều chỉnh cần câu, định dùng nam tử kia câu cá. Phía dưới bầy cá đã không kịp chờ đợi nhảy ra mặt nước. Bên hồ còn có chút mới vừa vào học sĩ tử ở một bên quan sát, cái kia học cung lão sư nói, thi rất sĩ tử, chính là cái này hạ chàng. Tô Vân thu về ánh mắt, thầm nghĩ, bọn họ đều sẽ cho là cho tàn xưởng có vấn đề, như vậy đồng ra cho tàn xưởng, xem ra là thật sự có vấn đề. Tốt, ta một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày, vậy thì tra một chút đồng ra cho tàn xưởng. Đối với đồng ra, hắn không có bao nhiêu hảo cảm. Dù sao tối hôm qua ám sát hắn Lâm Thanh Thịnh các sĩ tử chính là đến từ Sóc Phương học cung, mà Sóc Phương học cung phó xạ Đồng Khánh Vân cũng là đến từ Đồng gia. Tô Vân thậm chí nghi ngờ là Đồng Khánh Vân muốn diệt trừ hắn cái này thiên đạo viện thượng sứ. Nếu là cho tàn xưởng có vấn đề, như vậy Đồng Khánh Vân cũng có vấn đề. Thú liên đi tới giữa sườn núi trước một mảnh lâu vũ, Tô Vân ngồi trên xe nhìn lại, chỉ thấy mảnh này kiến trúc bán lâu, sườn dốc, bán điền viên. Cái kia lâu vũ là xây dựa lưng vào núi. Gọt đi nửa khối sườn núi, đem sườn núi chia làm hai tầng, lâu vũ tầng thứ hai xây ở sườn núi tầng thứ hai bên trên, sườn núi tầng thứ hai có vài mẫu vườn hoa. Từ hắn cái góc độ này nhìn lại, có thể nhìn thấy có nước suối như tinh tế thác nước từ trên vách đá chảy xuống, tụ hợp vào vườn hoa hồ cá bên trong. Hồ cá bên trên có một đạo cầu nhỏ, hồ cá bốn phía là hoa cỏ cây cối, nước tại dưới cầu chảy xuôi. Mà tại lầu một có hai ba mẫu đồng ruộng, cày cực kỳ mảnh, không có khơi lớn đất. Tới gần lầu một trồng một ít hoa cỏ, bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, đã khô héo. Thú liễn ngừng lại, Tô Vân cùng hoa hồ đám người xuống xe, đi vào mảnh này lâu vũ bên trong, chỉ thấy trong lâu là cung điện giống như phòng khách, lại cao lại rộng rãi. Bất luận cửa sổ, còn là cây cột bức tường, đều đại bàng rồng tranh phượng, phòng khách cùng thư phòng đầy đủ mọi thứ, bút mực nghiên giấy bình phong bích họa, phòng đàn nhà bếp, cái gì cần có đều có. Cho dù là treo trên tường cho tàn đèn. Cũng so địa phương khác cho tàn đèn càng thêm tinh xảo, điêu khắc thành Long Hy Châu hoặc là Phượng Hàm Châu hình dáng, đã có thể chiếu sáng, cũng có thể xem như trang trí tô điểm Sơn Thủy Cư. Thanh Khâu Nguyệt, Hồ Bất Bình cùng Ly Tiểu Phàm tại Sơn Thủy Cư bên trong chạy tán loạn khắp nơi, chọn lựa gian phòng, Hoa Hồ cũng vào tới, Tô Vân nghe được lầu trên lầu dưới truyền đến từng tiếng vui vẻ thét lên. Tô Vân đi tới lầu 2, đẩy ra cửa sau nhìn lại, trong lầu vườn hoa cùng phía sau núi đập vào mi mắt, sơn tuyền chút xuống, rót vào trong vườn hồ nước. Nước hồ tràn ra, hóa thành một đạo tinh tế sông nhỏ, thiếu niên xuyên qua rừng cây đi tới trên cầu, chỉ thấy dưới cầu có cá 6-7 đuôi, hoặc hồng hoặc trắng, bơi qua bơi lại. Đại sư, tòa này nhà hẳn không phải là sĩ tử ở chỗ A. Tô Vân quan sát Sơn Thủy Cư, quay đầu cười nói. Đỗ Minh Hòa Thượng cất bước đi tới, nói nơi này gọi Sơn Thủy Cư, quả thực không phải sĩ tử chỗ ở, mà là tả phó xạ một chỗ tòa nhà. Hắn tòa nhà nhiều, các ngươi cứ việc ở chỗ này. Dù sao sáu. Hắn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, thượng sứ ban đêm đi thăm dò án, ra ra vào vào, không tiện ở tại thần tú lầu. Nơi đó nhiều người phức tạp. Tô Vân bị hắn cười đến sợ hãi trong lòng. Đỗ Minh Hòa Thượng cáo lui, nói sĩ tử khai giảng, phải chờ tới năm sau, chẳng qua ở lại trường sĩ tử có mấy chục hơn trăm người. Nơi này ăn uống chi phí, đầy đủ mọi thứ, thượng sứ không cần ưu phiền. Nếu là có cần, cứ việc nói cho ta biết. Tô Vân cảm ơn, đứng dậy đưa tiễn. Hắn trở lại Sơn Thủy Cư, Thanh Khâu Nguyệt một cơn gió chạy đến trước mặt hắn, khẩn trương tay nhỏ nắm chặt để ở trước ngực, không người hai cái chân dẫm tới dẫm đi, năn nỉ nói, Tiểu Vân ca, ta có thể biến trở về hồ ly vui chơi ư. Hồ Bất Bình, Ly Tiểu Phàm cũng chạy tới, ôm tay nhỏ ngửa đầu, năn nỉ giống như nhìn Tô Vân. Tô Vân bất đắc dĩ, gật gật đầu, liền một hồi. Ba đầu Tiểu Yêu Hài reo hò một tiếng, lập tức biến trở về ba đầu hồ ly, đem quần áo vứt qua một bên. Tại Sơn Thủy Cư bên trong một bên thét lên một bên làm càn chạy tới chạy lui. Nhị ca cũng có thể biến trở về hồ ly vung sẽ vui vẻ. Tô Vân hướng Hoa Hồ đạo. Hoa Hồ hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, ta cũng không phải trẻ con, còn vui chơi. Ta so ngươi còn lớn hơn một tuổi đây. Sau một lúc lâu, Hoa Hồ thấy bọn họ ba cái chơi được thực sự quá khủng, trong cơ thể mình dã tính cũng dục già dục dịch, nhịn không được nói, ta liền chơi một lát. Dứt lời cũng thay đổi về hồ ly, hô to gọi nhỏ đi. Tô Vân thở phào một hơi, ngồi xuống, bên hai truyền đến bọn tiểu hồ ly tiếng ồn ào, trong lòng của hắn sóng lớn nổi lên. Hiện tại ta phải đối mặt nguy hiểm thực sự nhiều lắm. Tương đồng cảnh giới, ta không phải nhân ma Ngô Đồng đối thủ, ta có thể đánh bại nàng dựa vào là ta cao hơn nàng một cảnh giới, đồng thời thi triển tiên kiếm Trảm Yêu Long một chiêu kia kiếm thuật. Nếu như ma nữ tu luyện tới ẩn linh cảnh giới, giết ta dễ như trở bàn tay. Nàng tuyệt đối sẽ báo thù này. Một cái khác uy hiếp chính là Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu. Tuy là không bằng nhân ma uy hiếp lớn, nhưng mà hắn đi vào ẩn linh sau đó, Sóc Phương Thánh Nhân thân truyền hắn ẩn linh công pháp, ta nếu là không có thể cùng Thánh Nhân công pháp xê xích không nhiều công pháp, đoán chừng muốn thua ở trong tay của hắn. Còn có chính là Lâm Thanh Thịnh. Dù sao cũng là 2 năm trước đại khảo người thứ nhất, thực lực phi phàm, tại âm luật chi đạo bên trên trình độ cực cao. 2 tháng sau trận chiến kia, ta nhất định phải làm ra thập toàn chuẩn bị, nếu không hậu quả khó mà lường được. Còn có thiên môn sau thế giới kia, chiếc kia tiên kiếm còn đang chờ ta. Nếu là không thể để cho thực lực của ta có tăng lên trên diện rộng, chỉ sợ lại đi vào liền chắc chắn phải chết. Lại thêm, hiện tại để mắt tới người của ta không phải số ít, muốn diệt trừ ta nhân càng nhiều. Dù sao đã có nhân suy đoán ta là Đông Đô Đại Đế phái tới thượng sứ. Hơn nữa ta còn muốn đi thăm dò cho tàn quái án. Tô Vân sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác cấp bách, mà nữ Ngô Đồng chuyển sinh, không có lựa chọn trắng trợn chém giết tăng thực lực lên con đường, nàng chuyển sinh sau đó hẳn là cần dần dần từng bước tu luyện. Nhưng mà nàng dù sao cũng là nhân ma, thủ đoạn rất nhiều, hơn nữa 150 năm trước nàng liền có thể cùng chân long đồng quy vu tận. Tư chất của nàng ngộ tính cực cao, đối Tô Vân uy hiếp lớn nhất. Nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, tăng thực lực lên. Đúng, Thiên Đạo Viện, ta đi học Thiên Đạo Viện ẩn linh cảnh giới công pháp. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân lúc này điều động khí huyết thôi thúc Thiên Đạo lệnh. Hắn linh giới bên trong, Tô Vân nội tâm đi tới Thiên Đạo Viện môn hộ trước, hai tay dùng sức đẩy ra cái kia thần thánh cung điện môn hộ. Sải bước đi đi vào. Chỉ mong lần này sẽ không lại gặp được cái kia tên là Đệ Bình Sĩ Tử. Tô Vân đi vào Thiên Đạo Viện, bốn phía phong cảnh từ không tới có, từng tòa cung điện bỗng dưng hiện lên, Thiên Đạo Viện Sĩ Tử cũng giống là hư không bên trong đi ra bình thường, đập vào mí mắt của hắn. Sóc Phương Tô Vân. Tô Vân nghe được thanh âm này, trong lòng nói thầm một tiếng gay go, hắn theo tiếng nhìn lại, quả nhiên Đệ Bình cái kia có vẻ bệnh thiếu niên đang đứng tại cách đó không xa một tòa khuyết môn bên dưới. Tô Vân Sĩ Tử. Lại gặp mặt. Đế Bình phấn khởi hướng hắn vây tay. Tô Vân nhắm mắt đi ra phía trước, Đế Bình cười nói, ta liền biết ngươi sẽ trở về, cho nên chờ ở chỗ này. Tô Vân liếc mắt nhìn hai phía, xung quanh không người, thầm nghĩ, nếu như hắn lại nói bậy, vậy thì mạnh mẽ đánh hắn một trận sáu. Đế Bình ngẩng đầu nhìn tòa kia khuyết môn, cười nói, Thiên Đạo Viện chính là nguyên sóc lớn nhất thánh địa, cũng là mạnh nhất thánh địa, nơi này tụ tập toàn bộ nguyên sóc thông minh nhất một nhóm người, có đủ loại thiên phú. Tô Vân sĩ tử. Ngươi làm cảm động cầu Thủy Kính Thiên Phú là cái gì? Tô Vân hơi giật mình, lắc đầu nói, Thủy Kính Tiên Sinh chưa nói qua, ta cũng không biết. Đế Bình kinh ngạc liếc hắn một cái, nói cầu Thủy Kính từ trước đến nay thành cao lại tự cho mình cực cao. Đối với những khác nhân nhìn không thuận mắt, cho là những người khác so với chính mình ngu xuẩn, hắn là thông minh nhất cái kia. Ngươi có thể thu được công nhận của hắn đi vào Thiên Đạo Viện, khẳng định có chỗ hơn người. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia khuyết môn, nói ngươi nhìn cái này một mặt khuyết. Ngươi có thể thấy cái gì? Tô Vân ngước nhìn tòa kia khuyết môn, chỉ thấy cái này khuyết môn cùng hắn trong mắt bắt diện triều thiên khuyết có chút tương tự, nhưng mà phía trên phù điêu khác biệt. Trong mắt của hắn bắt diện triều thiên khuyết là cấn, trong đó phù điêu sinh động như thật, chứa đựng tinh thần, mà mặt này khuyết môn bên trên phù điêu lại thiếu hụt thần vận, điêu khắc đến cũng không hoàn mỹ. Hơn nữa, mặt này triều thiên khuyết phù điêu thần thú chủng loại cũng không giống nhau lắm. Trong lòng của hắn nghi hoặc, lại không có nói ra. Đế Bình giơ tay lên che miệng lại kịch liệt ho khan, sau một lúc lâu mới bình phục lại, nói năm đó hoàng đế phái ra nguyên sóc mạnh nhất danh túc, đi tới thiên thị viên nghiên cứu thiên môn trợ quỷ, những này danh túc đem bọn hắn sở nghiên cứu đến đưa đến Thiên Đạo Viện. Về sau, những người này ở đây thiên môn chân chế tạo ra bát diện triều thiên khuyết. Đáng tiếc, thiên môn chấn bị hủy, chân chính triều thiên khuyết đã biến mất. Tô Vân nghi ngờ nói, như vậy mặt này triều thiên khuyết là chuyện gì xảy ra? Phảng phất. Đế Bình thở dài. Nói Thiên Đạo Viện đem bọn hắn đưa tới sở nghiên cứu đến sửa sang lại một phen, mô phỏng đi ra rất nhiều triều thiên khuyết, đây là trong đó một mặt. Có tin đồn nói trong này ghi lại trường sinh bí ẩn, đáng tiếc bắt diện triều thiên khuyết bị người đánh cắp đi sáu. Tô Vân trong lòng thình thịch đập loạn. Triều thiên khuyết không biết tung tích, nhưng hắn trong ánh mắt có triều thiên khuyết lạc ấn. Cái này gọi đệ bình nhân, dường như biết lai lịch của hắn, dường như biết hắn đến từ thiên thị viên khu không người, bởi vậy mới có thể hướng hắn nhắc lên triều thiên khuyết lai lịch. 6 năm qua Thiên Đạo Viện sĩ tử nghiên cứu triều thiên khuyết, khai sáng rất nhiều phi phàm công pháp. Đế Bình sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển nói, nhưng mà những công pháp này hoặc nhiều hoặc ít đều có sơ hở, đều tồn tại tai hại, không có người nào có thể làm được công pháp đại nhất thống. Ta chính là bởi vì thử nghiệm đem những công pháp này đại nhất thống, kết quả tu được một thân tổn thương bệnh. Tô Vân khó hiểu nói, nếu biết không tốt, cái kia cần gì tu luyện tiếp nữa? Bởi vì có thể trường sinh. Đế Bình làm ra vẻ nói ngươi còn trẻ, không rõ những vật này. Như vậy, ta tới hỏi ngươi, một cái bần hàn gia đình muốn bồi dưỡng một cái sĩ tử, hàn môn sĩ tử muốn lên như diều gặp gió, vinh quang cửa nhà, cùng con cháu thế gia đệ bình lên bình tọa, cái này cần bao nhiêu năm? Tô Vân hơi giật mình, suy tư phút chốc, nói cần 20, 30 năm. Sai. Đế Bình cười lạnh, thấp nhất cần 3 thế hệ. Đời thứ nhất sĩ tử liều mạng trèo lên trên, dù là hắn leo đến địa vị cực cao tình trạng, dù là hắn quyền khuynh thiên hạ, hắn đều không phải là thế gia. Ở thế gia đại phiệt phía trước, hắn còn là thấp nhân một đầu. Chỉ có hắn dòng dõi có thể kế thừa nhà của hắn nghiệp, làm được gia sản không ngã, cháu của hắn mới có tư cách cùng con cháu thế gia đệ bình lên bình tọa. Cho nên, cần 3 thế hệ, 3 thế hệ nhất định phải có năng lực có thành tựu. Tô Vân trầm mặt xuống, hắn cũng muốn trèo lên trên, hắn cũng có dạ tâm. Nhưng mà muốn từ hắn cái giai tầng này nhảy đến cái kế tiếp tầng lớp, thực sự quá khó khăn. Đế Bình tiếp tục nói, một cái hàn môn sĩ tử trở thành thế gia, gian nan như vậy, hầu như không có chút nào hy vọng, tương đương với một lần phi thăng. Muốn thành tiên, trường sinh bất lão đồng thọ cùng trời đất, càng thêm khó khăn. Đối với đã đạp ở thế giới này đỉnh cao tồn tại tới nói, đây cũng là một lần tăng lên. Hắn kịch liệt ho khan, ánh mắt bên trong lại khác thường hồ bình thường hào quang bắn ra tới, ta muốn vĩnh viễn sống sót. Cho dù là một tơ một hào hy vọng, ta đều muốn bắt lấy. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Tô Vân sĩ tử, ngươi muốn trường sinh ư? Tô Vân ngỡ ngàng. Đế Bình bắt hắn lại hai vai, có chút điên cuồng nói từ Triều Thiên Khuyết bên trong sửa sang lại công pháp, ngay tại Văn Nguyên trong các. Ngươi chỉ cần đi Văn Nguyên các, liền có thể đạt được những công pháp này. Tô Vân giãy giụa hắn, lắc đầu nói, ta chỉ là muốn tới học tập một môn ẩn linh cảnh giới công pháp mà thôi, cái gì trường sinh, không liên quan gì đến ta. Văn Nguyên các chính ở đằng kia. Đế Bình giơ tay lên chỉ hướng phải phía trước, cười ha ha nói, ngươi sẽ nhìn, ngươi nhất định sẽ nhìn. Tô Vân bước nhanh đi ra, thầm nghĩ, cái này Đệ Bình, sợ không phải người điên. Ngươi đem bản thân luyện đến điên rồi, ta sẽ còn đến xem những cái kia tàn khuyết không đầy đủ công pháp. Văn Nguyên các là một tòa 5 tầng lầu các, lầu một quản lý Văn Nguyên các thủ tàng sử là vị lao giả tóc trắng, hướng Tô Vân nói mặt ngươi lẫn nhau lạ lẫm, là lần đầu tới. Văn Nguyên trong các có sách quái. Tên là Hoành Oánh, ngươi kêu gọi một tiếng, nàng liền sẽ hiện thân, giúp ngươi tìm đến tàng thư. Muốn nhìn sách gì, hỏi nàng là được. Tô Vân kinh ngạc không thôi, do hỏi, sách cũng có thể biến thành yêu quái. Sách có thể thành quái, không thể thành yêu. Cái kia thủ tàng sử cũng là học rộng hiểu nhiều, nói nội tâm bám vào trên thân động vật là yêu, bám vào thực vật trên người là tinh, bám vào không có sinh mệnh đồ vật bên trên chính là quái. Có chút linh sĩ khi còn sống thích đọc sách. Sau khi chết nội tâm bất diệt liền nương tựa đến trong sách, hóa thành sách quái. Oánh Oánh khi còn sống là một cái thích đọc sách nữ hải, sau khi chết liền hóa thành sách quái. Tô Vân cảm ơn, đi vào tàng thư các tầng thứ nhất, kêu gọi nói Oánh Oánh. Tới rồi. Phía sau hắn trên giá sách truyền đến bịch một tiếng, Tô Vân vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một bản dày nặng thư tịch đột nhiên hóa thành một hồi khói đặc tán đi, thư tịch biến mất, một cái chỉ có sách cao nữ hải tử tung bay ở giá sách ở giữa. Tại từng dãy thư tịch trước bay tới bay lui. Nữ hải phiêu tăng tóc, trên người quần áo giống như là nghe thường không ngừng biến hóa màu sắc, xoay quanh Tô Vân bay mấy vòng, đột nhiên dừng lại ngồi tại Tô Vân đầu vai, tay phải nâng cầm lên, nhìn Tô Vân bên cạnh bộ mặt, nhiều hứng thú nói, ngươi muốn nhìn sách gì? Trạch chư chúc mừng năm mới, 4000 chữ đại chương dâng lên. Được cuốn vật bằng tờ tờ vở chèn lết. Chương 85, Thiên cung 12 thiên. Ta. Tô Vân há to miệng, muốn nói bản thân muốn nhìn ẩn linh cảnh giới công pháp, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng quỷ thần xui khiến nói, ta muốn nhìn một chút liên quan tới Triều Thiên Khuyết công pháp. Cô bé kia lại bay lên, tại giá sách bên trong xuyên qua, tốc độ rất nhanh, tốc độ nói cũng rất nhanh, nhanh chóng nói, liên quan tới Triều Thiên Khuyết công pháp. Đây chính là cái ít lưu ý, đối với thiên đạo viện sĩ tử tới nói, Triều Thiên Khuyết công pháp là cấm kỵ, có rất ít người sẽ tu luyện. Tô Vân vội vàng chạy đuổi theo, sách quái oánh oánh bay ở phía trước, tiện tay gầy ra. Từng quyển thư tịch từ trên giá sách tự động chốc ra, bay đến trong ngực của hắn. Rất nhanh, Tô Vân trong ngực liền có thật dày một chồng thư tịch, ước chừng hơn 10 bản, mỗi một bản đều có một hai tốc dày. Đủ rồi. Không dùng đến nhiều như vậy. Tô Vân vội vàng la lên. Cô bé kia dừng lại, rơi vào trong ngực hắn thư tịch bên trên, ngẩng đầu quan sát hắn. Tô Vân sắc mặt đỏ lên, rời đi ánh mắt, bốn phía liếc mắt nhìn, chỉ thấy tầng thứ nhất này lầu sĩ tử không nhiều, ngay sau đó ôm sách đi tới trước bàn sách. Cô bé kia ha ha nở nụ cười. Tô Vân cầm lấy một quyển sách, cô bé kia vội vàng bay lên, biến mất không thấy gì nữa. Tô Vân xốc lên quyển sách kia, lại thấy nữ hài nằm tại trong sách, chậm rãi ngồi dậy, xinh đẹp vũ mị, hạ giọng ngâm nói, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Đồng học, người muốn cái nào? Tô Vân hai tay đem nàng nâng lên đến, để ở một bên, bất đắc dĩ nói, ta muốn ngươi ở tại một bên, ta muốn nhìn sách, ta là tới học tập. Nhìn tới ngươi là một cái ưa thích hồng tụ thiêm hương người. Sách quái nữ hài bay đến một bên, vì hắn đốt một cái đàn hương, sau đó trở về hắn đối diện, ngồi nghiêm chỉnh, không biết từ chỗ nào lấy tới một tấm nho nhỏ đàn, gảy lên. Đàn hương để cho người ta tập trung tinh thần, cầm âm khiến tâm linh người ta yên tĩnh. Tô Vân nghe đàn, nội tâm hoàng trùng xoay chuyển rất nhanh, đọc nhanh như gió đọc, trong sách chữ nghĩa thế mà vô cùng rõ ràng. Hắn lấy hoàng trung khắc độ tới ghi nhớ nội dung trong sách, tưởng tượng mỗi một cái khắc độ là một cái bảo tàng nghiên cứu, nội dung trong sách liền giấu ở lần lượt bảo tàng ngăn chứa bên trong. Làm hoàng trung chuyển động lúc, trong sách văn tự nội dung liền từ những này ngăn chứa bên trong bay ra ngoài, bởi vậy trí nhớ của hắn tốc độ rất nhanh, tuy là không phải đã gặp qua là không quên được, nhưng nếu như thêm vào hắn mạnh mẽ năng lực phân tích, cũng trên cơ bản có thể làm được nhìn qua một lần liền học được 7-8 phần. Nếu như nhìn nhiều mấy lần lời nói, hắn hoàn toàn có thể đem nội dung trong sách ghi nhớ xuống. Hắn nhìn quyển sách đầu tiên gọi là Triều Thiên Khuyết quyển một ứng long cảm ứng thiên, trong sách văn tự hình vẽ nhảy ra, ở trước mặt hắn sắp xếp mở ra. Trong đó văn tự là tâm pháp, gọi là ứng long cảm ứng thiên. Mà hình vẽ thì là Thiên Đạo Viện sĩ tử nghiên cứu Triều Thiên Khuyết lúc, lấy được ứng long đồ. Thiên Đạo Viện sĩ tử không thể bảo là không lợi hại, Khúc Bá bọn họ giao cho Thiên Đạo Viện chỉ là bọn hắn nghiên cứu thiên môn cùng trợ quỷ lấy được nguyên thủy tư liệu. Thiên Đạo Viện sĩ tử cũng không có nhìn thấy chân chính ứng long. Nhưng bọn hắn nhưng từ những này nguyên thủy trong tư liệu tìm hiểu ra một loại cảm ứng được hư không bên trong ứng long phương pháp, từ đó đi đến truy nguyên ứng long mục đích. Tô Vân bên thai truyền đến tiếng đàn, không nhanh không chậm, mà hắn thì quan sát đủ loại ứng long hình vẽ. Hình vẽ bên trong ứng long, chính là Thiên Đạo Viện sĩ tử cảm ứng mà ra ứng long hình dáng. Khó hiểu, đây chỉ là một môn trúc cơ công pháp mà thôi. Tô Vân đem cái này một quyển ứng long cảm ứng thiên nhìn một lần, tìm hiểu một lần. Khe như mày, ứng long cảm ứng thiên quả thực là hiếm có tuyệt học, nhưng mà cùng hồng lô thiện biến, tất phương thần hành, tiên viên dưỡng khí thiên các loại công pháp cũng không có kéo ra bao lớn chênh lệch. Ứng long cảm ứng thiên kỳ diệu nhất địa phương liền ở chỗ, nó có thể cảm ứng được hư không bên trong ứng long, từ đó truy nguyên ứng long. Cũng phải một loại mới lạ pháp môn tu luyện. Cảm ứng hư không bên trong ứng long, quả thực rất kỳ lạ, nhưng cũng bởi vì là cảm ứng, cho nên lấy được ứng long hình vẽ khá là mơ hồ, có thật nhiều lỗ hổng. Tô Vân nhắm mắt lại, cẩn thận quan sát trong mắt mình bắt diện Triều Thiên Khuyết, cuối cùng ở bên trái một Triều Thiên Khuyết bên trên tìm kiếm được ứng long hình vẽ. Triều Thiên Khuyết bên trên ứng long phù điêu, muốn so ứng long cảm ứng thiên bên trong ứng long đồ phức tạp rất nhiều, kỹ càng rất nhiều, càng có thần vận. Không biết ta có thể hay không khống chế khí huyết, chỉ làm cho trong mắt ta Triều Thiên Khuyết bên trên cái này ứng long sống lại. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, thận trọng khống chế khí huyết, để cho mình bộ phận này khí huyết chảy vào trong mắt, chậm rãi chạy vào trái một Triều Thiên Khuyết. Chậm rãi chạy về phía ứng long phù điêu. Trong lòng hắn thình thịch đập loạn, nhưng cưỡng ép áp chế trái tim nhảy lên, miễn cho ảnh hưởng đến bản thân lực không chế. Cuối cùng, hắn cái này một tia khí huyết chạm đến ứng long phù điêu, nhất thời một cỗ lực hấp dẫn truyền đến, cái kia ứng long phù điêu như là nuốt chửng cầu vồng, không ngừng hấp thu khí huyết của hắn. Trái một Triều Thiên Khuyết bên trên, cái kia ứng long giống như là được tạo hóa lực lượng, từ tượng đã dần dần biến thành thân thể máu thịt, tiếp lấy động đậy thân thể, sống lại. Cuối cùng, dây nặng tiếng long ngâm truyền đến, ứng long tung người nhảy lên, cánh chim mở rộng, vô cánh bay về phía thiên môn. Tô Vân ánh mắt đi theo, chỉ thấy ứng long rơi vào thiên môn bên trên, một thân khí huyết từ trong cơ thể xung ra, lạc ấn thiên môn. Ứng long lạc ấn khí huyết quá trình, để Tô Vân thể xác tinh thần chấn động mạnh, có một loại không tên xúc động. Hắn không hiểu được thế nào thiết kế công pháp, Thiên Đạo Viện sĩ tử thiết kế ứng long cảm ứng thiên, hắn có thể học được, đồng thời có thể tu luyện, nhưng mà vì sao muốn như vậy quan tưởng? Vì sao muốn như vậy cảm ứng, vì sao như vậy tu luyện có thể tăng cao tu vi, có thể cảm ứng ứng long, hắn liền không biết gì cả. Nhưng mà hắn khi nhìn đến ứng long lấy bản thân khí huyết lạc ấn thiên môn thời điểm, hắn đột nhiên liền hiểu vì sao Thiên Đạo Viện sĩ tử như vậy thiết kế ứng long cảm ứng thiên. Hắn không những rõ ràng, thậm chí còn nhìn ra Thiên Đạo Viện sĩ tử thiết kế ứng long cảm ứng thiên đủ loại chỗ thiếu sót. Bởi vì, ứng long khí huyết chảy vào thiên môn hình vẽ, chính là một bức hoàn chỉnh cảm ứng đồ. Sau một lúc lâu, ứng long trong cơ thể khí huyết chạy xong, lại trở lại trái một Triều Thiên Khuyết bên trên hóa thành phù điêu. Tô Vân lần nữa thôi thúc khí huyết, một lần lại một lần quan sát, phối hợp ứng long cảm ứng thiên, không ngừng sửa chữa ứng long cảm ứng thiên bên trong chỗ thiếu sót. Qua không biết bao lâu, hắn cuối cùng thay đổi không thể thay đổi, lúc này mới mở mắt ra. Ánh mắt hắn mở ra lúc sợ hết hồn, chỉ thấy sách quái oánh oánh chẳng biết lúc nào bay đến trước mặt hắn, cô bé này nằm ở trên không, vểnh lên hai chân, hai tay nâng cầm lên, đang tò mò quan sát hắn. Tô Vân khuôn mặt đỏ bừng. Sách quái oánh oánh ha ha nở nụ cười, ta lần thứ nhất nhìn thấy biết xấu hổ con trai. Người quá thú vị. Nàng lật người đến, ngửa mặt hướng lên, tại Tô Vân bên người bay tới bay lui, chuyển mấy vòng, lại rơi xuống, tại Tô Vân trên bờ vai nằm xuống, nói, ngươi là trong hai năm qua một người duy nhất đến xem Triều Thiên Khuyết công pháp, hơn nữa ngươi xem sau đó, thế mà còn muốn tu luyện loại công pháp này. Ta chưa bao giờ thấy qua to gan lớn mật như ngươi. Tô Vân hiếu kỳ nói, những công pháp này vì sao không thể tu luyện? Sách quái oánh oánh từ hắn đầu vai bỏ dậy, dựa vào lỗ thai của hắn nói, Triều Thiên Khuyết công pháp quá thâm ảo huyền diệu, sẽ đem người luyện chết. Thiên đạo viện bên trong, đã luyện chết 10 cái sĩ tử. Về sau liền biến thành cấm kỵ. Từ Triều Thiên Khuyết lĩnh ngộ ra công pháp bên trong, chỉ có một loại không có luyện chết người, chính là Hồng Lô Thiện Biến. Tô Vân kinh ngạc vô cùng, Hồng Lô Thiện Biến cũng là Triều Thiên Khuyết công pháp một trong. Sách quái oánh oánh gật đầu, ngồi trên đầu vai của hắn quơ chân, nói, Hồng Lô Thiện Biến là đời trước đế sư từ Triều Thiên Khuyết công pháp bên trong sửa sang lại đại nhất thống công pháp, xem như dễ hiểu nhất một loại. Hắn cũng là lướt qua liền thôi, chưa đi sâu, nghĩ đến cũng là lo lắng lại bởi vậy chết đi. Hắn thấy môn công pháp này rất mạnh, hơn nữa không có chỗ sơ suất, lúc này mới chuyển cho Thiên Đạo Viện sĩ tử xem như trúc cơ công pháp. Tô Vân thử dò xét nói, xin hỏi Thiên Đạo Viện đời trước đế sư là? Cầu Thủy Kính A, ngươi không biết. Sách quái oánh oánh sắc mặt cổ quái quan sát hắn, nói, hắn là triều đình thái thượng, Thiên Đạo Viện Tây Tịch đứng đầu, lại là hoàng đế lao sư, sau khi chết là muốn được phong làm thiên sư. Đáng tiếc bị cách chức, sau khi chết chính là dân đen một cái, cô hồn dã quỷ. Thế hệ này đế sư gọi là Lục Hạo, Lục Thái Thượng. Thủy Kính tiên sinh. Tô Vân lấy lại bình tĩnh, đối cầu Thủy Kính sùng bái lại nhiều một điểm. Hắn khép lại Triều Thiên Khuyết quyển một ứng long cảm ứng thiên, mở ra một quyển sách khác, chỉ thấy quyển sách này tên là Triều Thiên Khuyết quyển 2 khai minh cảm ứng thiên. Hắn mở ra cuốn thứ 3 sách, quyển sách này tên là Triều Thiên Khuyết quyển 3 đào ngột cảm ứng thiên. Tô Vân cau mày, một quyển lật xem, cái này 12 quyển sách đều là Triều Thiên Khuyết phân ra tới cảm ứng thiên. Theo thứ tự là Thao Thiết, Cùng Kỳ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Kim Hống, Trọng Minh, Tất Phương, Quỳ Long, Hải Trãi, Bạch Trạch, cùng với vừa rồi Tô Vân chỗ nhìn ứng long cùng khai sáng. Cái này 12 loại thần thú, chính là Thiên Đạo Viện sĩ tử từ bọn họ lấy được trong tư liệu sửa sang lại 12 loại công pháp. Nhưng mà, cái này 12 loại công pháp đều là tàn khuyết không đầy đủ công pháp. Nếu như có người thử từ đó lĩnh ngộ ra đại nhất thống công pháp, liền sẽ vì vậy mà luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí tuổi thọ tổn hao nhiều, nói không chừng còn biết tử vong. Hơn nữa, coi như cái này 12 loại công pháp là toàn bộ cũng không hề có tác dụng. Tô Vân lắc đầu, thầm nghĩ, 12 loại công pháp, 12 loại thần thánh, chỉ là Bát Diện Triều Thiên Khuyết bên trong một mặt mà thôi. Bát Diện Triều Thiên Khuyết bên trên tổng cộng có 96 loại thần thánh. Hắn quan sát qua trong mắt Triều Thiên Khuyết là cấn, loại trừ thần thú bên ngoài, còn có đủ loại thần nhân hình dáng phù điêu, vô cùng kỳ quặc, đa dạng. Hắn nhịn quyết tâm đến. Một cuốn lại một cuốn tinh tế phỏng đoán, tìm hiểu cái này 12 loại công pháp ảo diệu, khá là khác nhau. Nếu như chỉ là từng cái học tập, Tô Vân chỉ sợ phải hao phí 4-5 ngày thời gian, mới có thể đem những công pháp này ghi nhớ xuống. Nhưng nếu như là đối so học tập, như vậy Tô Vân đoán chừng bản thân dùng thời gian một ngày, liền có thể đem 12 loại công pháp tất cả ghi nhớ, đồng thời tìm hiểu thấu đáo. Đây là bởi vì, cái này 12 loại công pháp đều là cùng một loại, đồng dạng thuộc về trúc cơ công pháp. Tại người khác nhìn tới không có cái gì chỗ tương đồng, nhưng ở Tô Vân nhìn tới, căn bản nguyên lý lại là giống nhau như lúc, đều là quan sát một loại nào đó thần thánh tới để cho mình trúc cơ. Chỉ cần thông một thứ, liền có thể thông hắn 12. Hắn mất ăn mất ngủ, tại Văn Nguyên trong các miệt mài khổ học, không biết qua bao lâu, Tô Vân ngẩng đầu lên, khép lại cuối cùng một cuốn sách. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có đem cái này 12 quyển sách tất cả ghi nhớ, đồng thời cùng mình trong đôi mắt Triều Thiên Khuyết bên trên phù điêu lẫn nhau so với. Sửa lại 12 loại công pháp sai lầm chỗ. Sách quái oánh oánh đang ngẩn người, nằm ở một quyển sách bên trên lăn, thấy hắn tỉnh lại, không khỏi giật mình nói, 12 quyển sách, ngươi cũng nhìn xong. Tô Vân buồn bực nói, Thiên Đạo Viện sĩ tử, không đều nên như vậy ư. Sách quái oánh oánh lắc đầu nói, Triều Thiên Khuyết công pháp không phải là như vậy. Triều Thiên Khuyết công pháp quá tối nghĩa, ta đem nơi này tất cả sách đều nhìn xong, liền không có nhìn qua như vậy tối nghĩa công pháp. Tô Vân nghi ngờ nói, chẳng lẽ thiên đạo viện sĩ tử cũng có thông minh cùng ngu xuẩn phân chia, mà ta chính là trong đó khá là thông minh cái chủng loại kia. Sách quái oánh oánh lườm hắn một cái, đả kích hắn nói, người khác là nhìn xong liền biết, ngươi nhìn xong, ngươi biết ư. Đây là tự nhiên. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, vừa rồi ngươi nói ngươi nhìn xong tất cả sách. Sách quái oánh oánh rất là tự tin, thuộc đầu. Tô Vân nháy mắt mấy cái, cười nói, nhà ta có một quyển sách, ngươi có muốn hay không đi xem một chút. Trong lòng của hắn phanh phanh nảy loạn, nếu có thể đem tiểu cô nương này lừa gạt đến Sơn Thủy Cư lời nói, như vậy hắn cũng không cần lén lút chui vào thiên đạo viện lo lắng bị người nhìn thấu. Ngươi muốn bắt cóc ta. Sách quái oánh oánh cười tủm tỉm nhìn hắn. Tô Vân vẻ mặt nhảy một chút trở nên đỏ rực rực, chân tay luống cuống. Sách quái oánh oánh cười khanh khách phát ra tới, muốn bắt cóc ta thiên đạo viện sĩ tử có thể nhiều, nói lời cùng ngươi cũng là đồng dạng đồng dạng. Tô Vân vẻ mặt càng đỏ, thành thành thật thật đem những này thư tịch thả lại chỗ cũ. Sách quái oánh oánh kinh ngạc nhìn hắn, nàng đem những này sách rút ra thời điểm tốc độ cực nhanh, người thường căn bản phân biệt không ra cái này mười mấy bản thư tịch là từ đâu bay ra ngoài, nhưng mà Tô Vân nhưng nhớ tới rõ rõ ràng ràng, mỗi một quyển sách đều thả không kém chút nào. Chẳng lẽ hắn thật đem cái kia 12 quyển sách ghi xuống? Người này không phải đang khoác lác. Sách quái oánh oánh thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn không phải khoác lác lời nói, như vậy hắn mới vừa nói hắn học được cái này 12 loại công pháp. Nàng vội vàng lắc đầu. Trên đời căn bản không thể có như thế tư chất cùng nộ tính người. Nàng lại không biết Tô Vân đã từng là cái nhỏ người mù, thiên môn chấn sơn hà địa lý, thậm chí một ngọn cây cọn cỏ, một gạch một đá, hắn đều toàn bộ nhớ tới. Tô Vân tại thiên thị viên khu không người, nhiều nhất là cái sinh hoạt tại yêu quái đám bên trong quái hải tử, nhưng mà rời đi thiên thị viên khu không người sau đó, thông minh tài trí của hắn mới dần dần triển lộ ra. Mà cầu thủy kính lần đầu tiên nhìn thấy hắn tính linh thần thông lúc, liền phát giác được thiếu niên này có kinh người nộ tính. Chương 86, Đại Nhất Thông Công Pháp. Chương 87, Đêm Tối Thăm Dò Xưởng Cho Tàn. Chương 88, Biến Dị Linh Binh, Thứ Hai Cầu Phiếu. Tô Vân tay trái cơ vào ống tay áo, tay phải của hắn tay áo trong túi có giấu hai cái đồ vật, một cái là cho tàn quái huyết nhục biến thành cho tàn, một kiện khác chính là Lâu Ban giao cho hắn khối kia gỗ hộp. Lâu Ban cùng Tô Vân cùng một chỗ tại thiên thị viên thiên môn chợ quỷ bên trong bày quầy bán hàng, cái này gỗ hộp từ sau khi hắn chết đến bây giờ liền không có bán đi qua. Không người dám vì hắn hoàn thành sau khi chết nguyện vọng. Tô Vân chuẩn bị rời đi thiên thị viên vào thành, tại đại nhân vật miếu ngẫu nhiên gặp Lâu Ban, Lâu Ban liền đem gỗ hộp kín đáo đưa cho hắn. Lâu Ban không nói gì thêm, chỉ là nói cho hắn biết gỗ hộp là một thanh chìa khóa, để Tô Vân đi sóc phương dưới thành, xem hắn khi còn sống giấu đồ vật phải chăng còn tại. Tô Vân một mực mang theo trong người gỗ hộp, coi như chân bảo, cùng thần tiên tắc đồng dạng chân quý. Cái này gỗ hộp một mực không có dị trạng, giống như là cái ruột đặc gỗ. Nhưng mà hiện tại, gỗ hộp đột nhiên liền sao động lên. Lâu Ban than hữu nói tới dưới thành, không phải chỉ cổng lầu hoặc là tường thành, mà là sóc phương thành lòng đất. Tô Vân nắm chặt đầu gỗ kia hộp, bàn tay bị chấn động đến có chút tê dại, toàn bộ cánh tay phải cũng bị chấn tê, vội vàng đem gỗ hộp từ tay áo trong túi lấy ra. Chỉ thấy đầu gỗ kia hộp vang lên nóng nóng, hầu như không cách nào bắt lấy. Rất nhanh, Tô Vân liền chú ý đến hộp cũng không phải là đang chấn động. Mà là cái này hộp là do vô số cái mắt thường hầu như không cách nào thấy rõ khối vông nhỏ tạo thành. Giờ phút này không biết duyên cớ gì, những này khối vông nhỏ đang không ngừng bản thân gây dựng lại, để hộp hình dáng do phía trong ra ngoài phát sinh thay đổi. Chính là bởi vì tạo thành hộp khối vông nhỏ là do nội bộ bắt đầu thay đổi, dẫn đến cho rằng hộp đang chấn động, mà bây giờ hộp thay đổi ra ngoài vây, lúc này mới bị hắn phát hiện manh mối. Gỗ hộp tại trong trước mắt, liền hóa thành một cái ba thước kiếm gỗ. Tô Vân nắm chặt kiếm gỗ chua kiếm, thân kiếm tại dựng lại, đột nhiên ông một tiếng nhẹ vang lên, mũi kiếm bắn lên. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào thét từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh, Tô Vân giật mình trong lòng, xà hàm kiếm. Vừa rồi giết chết con trâu kia chính là toàn thôn ăn cơm xà hàm kiếm. Thanh âm kia chính là xà hàm kiếm âm thanh, hẳn là theo tiếng mà đến, nghe được âm thanh liền tự động truy kích. Vừa rồi gỗ hộp chấn động phát ra tiếng vang có chút lớn, dẫn đến xà hàm kiếm truy lùng tới. Tô Vân không cần nghĩ ngợi, đón cái kia tiếng rít một kiếm vung tới, tại vung ra một kiếm này thời điểm hắn mới hối hận, nguy rồi. Xà hàm kiếm vô cùng sắc bén, thanh kiếm kia là toàn thôn ăn cơm luyện ra dùng để cắt ra da mình để lột xác. Ta cái này kiếm gỗ chỉ sợ. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, kiếm gỗ cùng xà hàm kiếm đã va chạm, chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, Tô Vân cảm giác được trong tay kiếm gỗ có chút chìm xuống, ngay sau đó khôi phục như thường. Hiu! Một cái trắng như tuyết kiếm gãy từ Tô Vân bên thai bay qua. Tô Vân vội vàng nghiêng người, cái kia kiếm gãy mũi kiếm đoát một tiếng bắn vào vách đá bên trong. Một bên khác, một cái kiếm gãy ố ố bay đi. Tô Vân nghi ngờ không thôi, nâng lên kiếm gỗ nhìn lại, chỉ thấy kiếm gỗ lông tóc không tổn hao gì, hắn nhìn về phía trước, nhưng thấy cái kia kiếm gãy chính là xà hàm kiếm, bị chém đứt một nửa, lúc phi hành tư thế có chút không yên, phát ra âm thanh cũng lớn hơn. Dưới vách núi, cột đá như rừng, rừng đá bên trong một cái đạo nhân áo đen há miệng, cái kia kiếm gãy bay vào trong miệng của hắn, biến thành một viên đứt rời răng. Đạo nhân áo đen chính là toàn thôn ăn cơm Tiêu Thúc Nạo, khe như mày, nói, gặp được cao thủ, chặt đứt kiếm của ta. Bên cạnh hắn truyền đến tiếng cười khẽ, Thúc Nạo, ta truyền thụ cho ngươi chân long 16 thiên, cùng ngươi cực kỳ phù hợp, thực lực của ngươi tại Sóc Phương đã gần đến xem như nhất lưu tiêu chuẩn, Sóc Phương thành có thể chặt đứt kiếm của ngươi người không nhiều. Nói chuyện người kia chính là thiếu nữ Ngô Đồng, vẫn như cũ là quần áo màu đỏ, đi lại tại khắp nơi màu đen lòng đất lộ ra cực kỳ bắt mắt. Tiêu Thúc Nạo cau mày nói, nhưng mà người này nhưng cắt đứt kiếm của ta. Ngươi cảm nhận được nguyên khí đối kháng sao? Thiếu nữ Ngô Đồng hỏi. Tiêu Thúc Nạo lắc đầu. Đây chính là. Thiếu nữ Ngô Đồng cười nói, không có cảm giác được nguyên khí đối kháng, giải thích đối phương linh binh cực kỳ sắc bén, cũng không phải là tu vi tại ngươi phía trên, không cần lo lắng. Ngươi dùng ta dạy cho ngươi Long Nha Thiên, lại luyện một cái Long Nha Kiếm, liền sẽ không bị người này bảo vật chỗ chặt đứt. Tiêu Thúc Nạo đồng ý, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng, trong miệng nuôi khí huyết mở mịt phun trào, lại là nhổ xuống một chiếc răng ngậm vào trong miệng, luyện chế Long Nha Kiếm. Cây kiếm này, thật sự là gỗ làm. Tô Vân kinh ngạc giơ lên kiếm gỗ, muốn mượn cho tàn đèn quan sát, nhưng lại e sợ cho bại lộ bản thân. Gỗ hộp chắc chắn là bởi vì đi tới nơi này, bị nơi này lực lượng nào đó chỗ kích phát, hóa thành kiếm gỗ hình dáng. Tô Vân nhẹ nhàng vuốt ve kiếm gỗ, xúc cảm dịu dàng, không giống như là kim thiết chi vật, nhưng mà gỗ rất khó rèn đúc đến như vậy nhẵn nhụi, có lẽ là lâu ban dùng dị chủng tài liệu duyên cớ. Kiếm gỗ liền thành một khối, mảy may cảm giác không ra là do vô số cái mắt thường không thể nhận ra cảm giác khối vung nhỏ ghép lại mà thành, rèn đúc kỹ nghiệp chi tinh chi diệu, làm người ta nhìn mà than thở. Gỗ hộp biến thành kiếm, là bởi vì chìa khóa là kiếm hình dáng, vẫn là nói bởi vì ta tâm tâm niệm niệm chính là chiếc kia thiên môn sau tiên kiếm nguyên nhân. Tô Vân phân tích nội tâm của mình, trải qua thời gian dài, hắn lo lắng nhất trước sau là chiếc kia tiên kiếm, lo lắng cho mình lần sau đi vào một cái thế giới khác liền sẽ bị tiên kiếm giành lấy tính mạng. Rất có thể là ý nghĩ của mình trong lúc vô hình ảnh hưởng đến khối gỗ nhỏ, hắn nhất định phải bài trừ loại khả năng này. Nếu như ta tâm tâm niệm niệm chính là ta đại hoàng trung đâu? Hắn vứt bỏ tạp niệm, không suy nghĩ thêm nữa tiên kiếm, mà là quan tưởng đại hoàng trung. Đột nhiên, trong tay hắn lại truyền tới ong long long chấn động tiếng, sau một lúc lâu, kiếm gỗ biến mất, thay vào đó chính là một cái hoàng trung, bảy tầng hoàng trung khắc độ đang không ngừng xoay tròn, hoàng trung nội bộ thậm chí còn có tỉ mỉ bánh răng tại chuyển động. Tô Vân nhìn chằm chằm chiếc hoàng trung này, sau một lúc lâu, thấp giọng nói, bánh răng khắc độ cũng không vô cùng chính xác, tích tắc khắc độ chuyển động một năm, sẽ sai số một giây thời gian. Nhìn tới lâu ban than hữu loại này khắc độ phương pháp, cũng không hoàn toàn chính xác. Hắn tại học cửu thánh kinh điển lúc, giã hồ tiên sinh nói qua cửu thánh bên trong thế nào cắt tròn, tính toán số đi. Lâu ban dùng phương pháp tương tự, cũng là cắt tròn pháp, những cái kia nhỏ bé đến gần như không thể quan sát khối gỗ nhỏ, chính là cắt tròn pháp thể hiện. Nếu như cắt tròn pháp có thể vô tận phân chia tỉ mỉ đi xuống, khối gỗ nhỏ vô cùng bé, như vậy đối thời gian tính toán liền sẽ càng ngày càng chính xác, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không tính toán ra thời gian chính xác, chắc chắn sẽ có điểm sai số. Đúng rồi, khối gỗ nhỏ biến thành hoàng trung, ngược lại là rất kỳ quái. Tô Vân gãi đầu một cái, có chút hậu chi hậu giác. Loại biến hóa này tương tự thiên môn sau trong thế giới kia tiên đồ, sẽ theo tâm ý của người khác mà phát sinh thay đổi, vậy thì phi thường kỳ diệu. Tô Vân tâm niệm vừa động, không biết khối gỗ biến thành hoàng trung, có thể hay không cùng ta hoàng trung dung hợp. Nếu như có thể hoàn mỹ dung hợp, chẳng phải là nói ta liền có bản thân tính linh thần binh. Đỉnh đầu của hắn, tính linh thần thông đại hoàng trung không nhanh không chậm hiện ra, so Tô Vân trong tay tiểu mục trung càng lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Hơn nữa, đại hoàng trung tích tắc khắc độ nổi lên hiện ra giao, vượng, tất phương, nhật nguyệt lạc ấn, tiểu mục trung bên trên thì không có những này lạc ấn. Tô Vân đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để cả hai tương dung, lại thấy tính linh thần thông đại hoàng trung theo tâm ý của hắn từ từ thu nhỏ, dần dần cùng tiểu mục trung đồng dạng lớn. Trong lòng hắn thình thịch đập loạn, vội vàng áp chế tâm tình kích động, thận trọng để hai cái chuông trùng lập. Đại hoàng trung là tính linh thần thông, hữu hình vô chất, có thể cùng khí huyết tương hợp cho thấy kinh người uy lực. Mà đại hoàng trung cùng tiểu mục trung tương hợp sau đó, tiểu mục trung mặt ngoài tích tắc khắc độ bên trên vậy mà cũng lập tức nhiều ra dao, vượng, tất phương, nhật nguyệt hình vẽ lạc ấn. Tô Vân thôi thúc khí huyết, cùng trung tướng cho, nhưng thấy mục trung trở nên vàng óng ánh, trung bên trên tích tắc khắc độ đủ loại lạc ấn tựa như sống lại đồng dạng, có mỗi người khác biệt thần thái. cái này không phải là ta linh binh ư? Cứ việc khắc độ vận chuyển không quá chính xác, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng. Tô Vân vừa mừng vừa sợ, lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, Lâu Ban than hữu phần nhân tình này, có chút quá nặng. Lâu Ban giao cho hắn cái này khối gỗ một mực bị hắn chỗ xem nhẹ, hắn cảm thấy khối gỗ nhỏ chỉ là một cái chìa khóa, tác dụng so ra kém thần tiên tác. Hắn quý trọng quán bạn ở giữa hữu nghị, lúc này mới đón lấy khối gỗ nhỏ, giúp Lâu Ban hoàn thành nguyện vọng, tại nội tâm của hắn bên trong, không có chút nào chiếm Lâu Ban tiện nghi hoặc là được một cái bảo vật ý nghĩ. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện khối gỗ nhỏ chân quý cùng bất phàm. Tuy sĩ tử tại quan học bên trong học được công pháp đều là giống nhau, nhưng mà cũng giống như Tô Vân như vậy dị loại, tu luyện nhiều loại khác biệt công pháp. Những này sĩ tử linh binh rất khó luyện chế, bọn họ nắm giữ công pháp nhiều, tư duy đa dạng, khó mà bị truyền thống công pháp trói buộc. Bọn họ linh binh tự nhiên cũng càng khó luyện chế. Mà Lâu Ban cái này mở đường, tương đương với biến dị linh binh, lấy tỉ mỉ nhập vi mô hình khối xem như cơ sở cấu kiện, tổ hợp thành khác biệt linh binh hình dáng, cứ việc tại độ chuẩn xác bên trên không cách nào đi đến cực hạn hoàn mỹ, nhưng đối với Tô Vân nhiều như vậy tu sĩ tử tới nói đã đủ rồi. Tô Vân bước chân, đột nhiên một bước đặc không, từ trên vách đá hướng phía dưới rơi xuống hơn 10 trượng, trong tay hắn tiểu kim chuông đột nhiên xoay tròn phân giải, hóa thành một đôi tất phương thần dược xuất hiện ở phía sau hắn, Tô Vân đón phong chân cánh, nhất phi trùng thiên. Toàn thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo cùng thiếu nữ Ngô Đồng đã đi tới lòng đất cho tản thành biên giới, bốn phía lui tới đều là bận rộn thợ mỏ, còn có linh sĩ trấn thủ, cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng mà những người này đối Tiêu Thúc Ngạo cùng thiếu nữ Ngô Đồng nhưng làm như không thấy, phảng phất không nhìn thấy bọn họ đồng dạng. Nhân ma giỏi về đùa bỡn nhân tâm, làm ra huyễn cảnh, cho dù là từ những này thợ mỏ cùng linh sĩ bên người đi qua, bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đột nhiên, Tiêu Thúc Ngạo lông mày giật giật, ngẩng đầu hướng lên không nhìn lại, chỉ thấy lòng đất cho tàn trên thành mới là một vùng tăm tối, loại trừ từ Sóc Phương Thành cắm rễ xuống đồng trụ bên ngoài, không nhìn thấy những vật khác. Sóc Phương Thành, giống như là chọc trời cự mục, mà những này đồng trụ, liền giống như là chọc trời cự mục sợi rễ, cắm rễ thai kiếp bùi thành bên trong. Khung cảnh này rung động, lời nói khó mà hình dung. Thúc Ngạo, đuổi theo ta. Thiếu nữ Ngô Đồng trở về, cười nói, cách ta quá xa, bọn họ liền sẽ phát hiện ngươi. Tiêu Thúc Ngạo lấy lại bình tĩnh, vội vàng đuổi theo nàng, nói, lòng đất lại có như vậy thành thị, cho tàn xưởng nhìn tới không chỉ là cho tàn xưởng đơn giản như vậy, ta nhìn cho tàn xưởng xứng đốc, càng giống là muốn đem tòa này cho tàn thành đào ra. Thiếu nữ Ngô Đồng cười tủm tỉm nói, đây là người không biết không sợ. Những này nhân loại ngu xuẩn cho là mình có thể trưởng khống tất cả, nhưng lại không biết, kiếp này bùi thành lực lượng căn bản không phải bọn họ có thể nắm giữ. Đây là cái trước thế giới hủy diệt lúc kiếp hỏa lưu lại cho tàn, là cái trước thế giới linh sĩ dùng bọn họ khí huyết biến thành bụi. Nàng điềm nhiên nói, cái này cho tàn bên trong ẩn giấu đi chưa cháy hết cho tàn, hơi không cẩn thận, cho tàn liền sẽ phục nhiên, kiếp hỏa sẽ đem cái này thế giới dẫn đốt, để Sóc Phương Thành, thậm chí toàn bộ thế giới đều hóa thành cho tàn. Mà cho tàn bên trong sinh vật, chính là cho tàn quái. Tiêu Thúc Ngạo không khỏi dùng mình một cái, nói, cho nên, ta cùng tiền bối cùng một chỗ ngăn lại bọn họ, quyết không thể để cho bọn họ tùy ý làm vậy. Thiếu nữ Ngô Đồng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngăn cản bọn họ. Ha ha! Chắc chứ, lại đến thứ hai, các ngươi thành thật nằm ở trên giường vì quốc gia làm công hiến, cũng đừng có đi ra ngoài cũng đừng công tác, Chắc chứ cùng những tác giả khác sẽ cố gắng gõ chữ đổi mới, cho các ngươi nằm ở trên giường làm công hiến lúc đó có điểm việc vui có thể làm, lại tiện thể quăng điểm phiếu phiếu cái gì, ngươi liền nói có đẹp hay không à. Chương 89, Lòng đất cho tàn thành. Cho tàn thành trên không, một đạo dây thừng thẳng tắp nổi đồng bền giữa không trung, chữ nhất kéo ra, Tô Vân đứng tại dây thừng bên trên, cùng tận thị lực, hướng phía dưới cho tàn thành nhìn lại. Cho tàn thành rất lớn một phần đều bị vùi lấp tại cho tàn hòn đá bên trong, tòa này lòng đất thành thị diện tích, vừa vặn cùng Sóc Phương Thành diện tích tương đương. Bát ngát như thế thành thị lại bị chôn ở hắc thạch bên trong, làm người ta quả thực rung động. Cho tàn xưởng thợ mỏ khai thác, đều là dọc theo tường thành khai thác, tìm kiếm được cửa thành, một đường thu vào thành. Cho tàn thành ngoại thành tường đã bị khai thác xong xuôi, đó là bóng tối nghiêng mặt tường, lạnh như băng, giống như là kim loại đen luyện chế mà thành, tường thành mặt ngoài có to lớn hình tròn ấn ký, cùng cho tàn quái phúc vành hình dáng thân thể có chút giống nhau, không biết là cho tàn quái chỗ sùng bái đồ đằng vẫn là trận pháp hoặc là phù văn. Cái trước thời đại văn minh, dấu vết lưu lại, có một loại khác trắng lệ. Tô Vân thầm nghĩ, hắn hướng Sóc Phương lầu vũ rủ xuống đồng trụ quần thể nhìn lại, nơi đó là cho tàn thành trong thành. Sóc Phương Thành có nhiều đến 36 cái lầu vũ quân thể, nắm giữ ở trong thành thế gia đại phiệt cùng quan phủ cùng với 4 đại học cung trong tay. Những này lầu vũ quân thể rủ xuống đồng trụ quân thể, vừa vặn là rơi vào cho tàn thành cực kỳ quan trọng địa phương, bởi vì nơi đó là cho tàn trong thành từng tòa cổ xưa bóng tối cung điện. Cho tàn thành tổng cộng có 36 tòa cung điện quần thể, đều bị đồng trụ quần thể trấn áp, đều không ngoại lệ. Lâu Ban Than Hữu quả thực là đang trấn áp thứ gì? Bất quá, Lâu Ban Than Hữu nói khối gỗ nhỏ là một thanh chìa khóa, đây là ý gì? Nếu là chìa khóa, như vậy nhất định phải có khóa mới đúng. Khóa ở đâu? Tô Vân quan sát tỉ mỉ cho tàn thành bố cục, tinh tế tìm kiếm, chỉ thấy cho tàn trong thành cho tàn phần lớn đều không có khai thác, thợ mỏ khai thác chủ yếu là ngoại thành cùng nội thành từng đầu khu phố, những này khu phố bài bố rất có quy tắc. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, những này khu phố thông hướng trong thành từng cái cung điện, tựa như cùng cho tàn quái thân thể cấu tạo đồng dạng, hình thành xe phúc hình dáng đường vân. Từ trên không nhìn xuống, cho tàn thành thành thị bố cục, vừa vặn giống như là 36 cái to to nhỏ nhỏ bánh xe, khu phố chính là nan hoa. Thợ mỏ khai thác mục tiêu rất chuẩn xác, chính là cho tàn trong thành 36 tòa cung điện. Mà trong thành 36 tòa cung điện, chắc cũng là từng cái nan hoa, những này nan hoa là thông hướng cùng một nơi. Mà nơi này, có khả năng chính là Lâu Ban Than Hữu nói tới khóa. Tô Vân tinh tế quan sát, nếu như đem 36 tòa cung điện liên tuyến lời nói, như vậy tất cả đường cong giao cho một điểm. Ánh mắt của hắn hướng trong thành một tòa cho tàn sơn nhìn lại, đem 36 tòa cho tàn cung điện hình thành tròn xem như bánh xe, hai bên liên kết xem như nan hoa, điểm trung tâm chính là tòa này cho tàn sơn. Nhưng vào lúc này, Tô Vân nhìn thấy đã có một đầu cho tàn thành khu phố bị khai thác đi ra, mà con đường này, chính là thông hướng cho tàn sơn. Cho tàn trong thành cho tàn, đầy đủ sóc phương dùng mấy trăm năm, đồng ra xây dựng cho tàn xưởng hoàn toàn không cần phải khai quật nội thành cho tàn, vẹn vẹn ngoại thành cho tàn đều đầy đủ trăm năm chi phí. Sở dĩ hướng trong thành khai thác, hiển nhiên là có mưu đồ khác. Cũng tức là nói, người của đồng gia rất sớm trước đó liền phát hiện cho tàn thành 36 cung điện bí mật, bọn họ đã tại khai thác tòa này cho tàn sơn, thử khai quật huyền bí trong đó. Tô Vân đột nhiên đồng tử trợn co lại, chỉ thấy tòa này cho tàn trong thành loại trừ bình thường xe chở quán bên ngoài, thế mà còn có phụ sơn thú. Trong thành 10 cái thợ mỏ dùng dòng dọc thép dây thừng treo lên một cái đá lớn màu đen. Phụ sơn thú trên lưng lại có dùng bát to độ lớn cọc gỗ chế tạo thành đại khung, trói chặt chẽ vững vàng, đại một khung bên trong cũng có 4-5 cái thợ mỏ, đem cái kia hắc thạch kéo qua, đặt ở phụ sơn thú trên lưng. Những cái kia hắc thạch từ xa nhìn lại, liền giống như là từng cái thoa khắp nước sơn đen quan tài. Chẳng lẽ là cả khối cho tàn? Không đúng. Tô Vân cách xa nhìn quanh, nhưng thấy phụ sơn lưng thú cong lấy hắc thạch bước chân, hướng cho tàn ngoài thành đi tới. Cái kia phụ sơn thú trên lưng. Thế mà còn có một cái linh sĩ đứng ở nơi đó. Tô Vân sở dĩ cho là hắn là linh sĩ, là bởi vì người này đem bản thân tính linh thần thông bày ra, đó là một tôn hình tròn thần lô, có 3 cái chân, 4 cái phong nhãn bên trong có tất phương thần điểu đang vỗ cánh bay lượn. Lúc này đã có mấy con phụ sơn thú đi ra cho tàn thành, mỗi một đầu phụ sơn thú trên lưng đều có một vị linh sĩ, giám sát phụ sơn thú, rất là cẩn thận. Cổ quái chính là... Những này phụ sơn thú cũng không phải là hướng cho tàn xưởng mặt khác quặng mỏ đi tới, mà là hướng đi một phương hướng khác. Tô Vân trong lòng buồn bực, cho tàn xưởng quặng mỏ cửa vào tự nhiên đều là cùng một chỗ, không thể có mặt khác cửa vào, mà đồng ra cho tàn xưởng, hết lần này tới lần khác liền có mặt khác cửa vào. Những này phụ sơn thú, hiển nhiên là đào lấy cho tàn sau đó, từ một cái khác quặng mỏ vụng trộm vận đến địa phương khác. Có điều, cho tàn xưởng là đồng ra sản nghiệp, bọn họ khai thác cho tàn mỏ vì sao còn muốn như vậy lén lén lút lút. Tô Vân đối cho tàn xưởng càng thêm tò mò, rõ ràng là nhà mình đồ vật, vì sao còn phải tốn phí đại tài lực, lén lút vận đến địa phương khác đi, sợ bị người biết. Những cái kia màu đen cự thạch, đến cùng phải hay không cho tàn mỏ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đầu phụ sơn thú dưới chân lảo đảo một cái, có lẽ là dẫm trượt, ngã lệch trên mặt đất, trên lưng khung gỗ bên trong hắc thạch nhất thời tuột xuống, đập xuống đất. Màu đen cự thạch vỡ ra, bị ném thành hai nửa, cự thạch bên trong, một cái cho tàn quái lăn đi ra. Tô Vân ngẩn ngơ, cự thạch kia không phải cái gì tảng đá, thế mà thật sự là thạch quan. Mai táng cho tàn quái thạch quan. Nhưng mà vượt quá hắn dự liệu là, cái kia cho tàn quái thi thể đột nhiên nhúc nhích một chút, tiếp lấy liền loạn choạng đứng lên, sau lưng cánh chim hô một tiếng mở ra, liền muốn vô cánh bay lên. Ngay tại hắn vô cánh trong tích tắc, vừa rồi đứng tại lưng thú bên trên cái kia đồng gia linh sĩ đã kịp phản ứng, tất phương thần lô móc ngược xuống, đem cái kia cho tàn quái chụp ở thần trong lò. Cái kia cho tàn quái tại thần trong lò trái sông phải đụng, thử thoát thân, chỉ tiếc cái kia linh sĩ thực lực cũng là không thể coi thường, trước sau vững vàng áp chế hắn. Lại có mấy cái linh sĩ chạy tới, kêu lớn, chịu đựng, không muốn thả đi hắn. Bằng không văn xương học cùng con lựa chọc lại muốn nhân cơ hội tới vơ vét. mấy cái kia linh sĩ cũng là đồng gia linh sĩ, nhưng là tu Phật, từng đạo Phật quang thần thông đánh vào cái kia Tất Phương thần lô bên trong. Tô Vân nhìn phút chốc, chỉ thấy Tất Phương thần lô tán đi, trong lò cái kia cho tàn quái đã biến thành một tôn tượng đá, không có sinh cơ. Hắn đứng tại chỗ cao nghe qua, chỉ nghe mấy cái kia linh sĩ nghị luận, đáng tiếc, chết một cái cho tàn quái, hơn phân nửa lại muốn bị trách phạt. Loại này cho tàn quái cái gì còn không sợ, chính là sợ Phật môn thần thông, chiếu một cái liền chết. Tô Vân khẽ nhíu mày, nắm lên thần tiên tắc dùng sức lắc một cái, thần tiên tắc lập tức nhanh chóng rút ngắn. Tô Vân nhất thời rơi xuống dưới, người thiếu niên giữa không trung, khí huyết thôi thúc kim sắc tiểu mục trung, tiểu mục trung phần Phật hóa thành một đôi Tất Phương thần dược, cắm ở sau lưng của hắn, hắn phát động lên khí huyết, tràn vào hai cánh bên trong, vô cánh bay đi. Phía dưới mấy cái kia linh sĩ nghe được cánh chim vỗ tiếng gió, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhưng cái gì cũng không thấy. Tô Vân bay vào trong thành, dùng mục trung hóa thành cánh chim, duy trì phi hành tư thế, tương đương với một mực khởi động linh binh, cực kỳ tiêu hao nguyên khí. Dùng linh binh tới phi hành, nguyên khí tiêu hao cực nhanh, hắn cũng có chút không chịu được nổi, tiếp tục tiêu hao đi xuống, hắn đoán chừng bản thân tại bay lượn tới mặt đất lúc, nguyên khí liền sẽ tiêu hao đến 7-8 phần. Hắn thôi thúc Hồng Lô thiện biến, trong cơ thể khí huyết vận chuyển, Hồng Lô trên vách bốn đại thần thánh nhất thời trở lên rõ ràng, cùng hư không bên trong bốn đại thần thánh nguyên khí liên kết, lẫn nhau giao cảm. Tô Vân lập tức phát giác được bốn đại thần thánh nguyên khí như là bị tơ nhện dẫn dắt, hóa thành tia nước nhỏ không ngừng chảy vào trong cơ thể mình Hồng Lô, chuyển hóa làm nguyên khí của mình. Như vậy, khí huyết hao tổn tốc độ liền có thể tiếp nhận. Ngay tại hắn thôi thúc Hồng Lô thiện biến dưỡng khí thiên, cảm ứng bốn đại thần thánh dẫn dắt bốn đại nguyên khí thời điểm, trong thành mười mấy cây to lớn đồng trụ vây quanh một ngôi đại điện bên trong, mười cái linh sĩ bao quanh một vị trung niên hơi có vẻ phúc hậu nam tử, giám sát thợ mỏ đem từng khối hắc thạch quan lôi ra đại điện. Đột nhiên, cái kia phúc hậu nam tử trung niên kinh dị một tiếng, đi ra đại điện ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. La nhị gia, làm sao vậy? Nho sĩ Đồng Hiên đi theo ra ngoài, do hỏi. Trung niên nam tử kia Đồng Khánh La ngẩng đầu nhìn lên, nói, ta cảm ứng được trên không khắc thường loại nguyên khí di động, rất là mãnh liệt. Cổ quái, chẳng lẽ có người trà trộn vào tới? Hắn đang muốn hạ lệnh tìm kiếm khách không ngợi mà đến, đột nhiên chỉ nghe cho tàn trong thành một mảnh ồn ào, có đồng gia linh sĩ kêu lớn, không tốt. Cho tàn quái đi ra. Đồng Khánh La sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, quả nhiên có khách không mời mà đến. Tất cả mọi người, lập tức tìm kiếm cho ta, giết chết không cần luận tội. Trong đại điện, từng cái linh sĩ lao ra, đón cái kia tiếng ồn ào mà đi. Lúc này, Tô Vân lại đem thần tiên tác trải tại trên không, đứng tại dây thừng bên trên không trung mượn trong thành cho tàn đèn ánh sáng thấy được rõ ràng. Chỉ thấy thiếu nữ áo đỏ Ngô Đồng cùng toàn thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo giờ phút này đã đi vào trong thành. Cho tàn trong thành thợ mỏ cùng linh sĩ, phảng phất không nhìn thấy bọn họ đồng dạng, hoảng hốt lo sợ, chạy tứ tán. Tiêu Thúc Ngạo trước người bay ra một cái cốt kiếm, trên không trung gào thét phi hành, đem từng đầu phụ sơn lưng thú bên trên hắc thạch quan đâm xuyên. Những cái kia hắc thạch quan bị đâm xuyên sau đó, trong quan tài cho tàn quái hút tới không khí, liền lập tức sống lại, chấn vỡ hắc thạch quan, đại khai sát giới, bốn phía bắt thợ mỏ cùng linh sĩ thôn phệ. Cho dù là đồng gia linh sĩ, đối mặt cho tàn quái không để ý cũng sẽ gặp nạn. Cũng may đồng gia đối cho tàn thành cực kỳ coi trọng, trong thành loại trừ đồng gia linh sĩ bên ngoài, còn có sóc phương học cung nương tựa đồng gia sĩ tử, từ trong thành từng tòa trong đại điện xung ra tay chấn áp chàng này náo động. Tiêu Thúc Ngạo thả ra cho tàn quái càng ngày càng nhiều, để trong thành hoàn toàn đại loạn, thợ mỏ nhanh chóng chạy trốn, còn có thì dứt khoát trốn ở trong thành xó xỉnh bên trong không dám đi ra. Tô Vân cau mày, những cái kia cho tàn quái thỉnh thoảng bay lên, nắm lên người hoặc là trâu bay đến trên không trung liền ăn đi cả người máu thịt. Đột nhiên, một cái cho tàn quái ăn một con trâu sau đó, thoáng nhìn đứng tại dây thừng bên trên Tô Vân, lập tức vỗ cánh vọt tới, tốc độ cực nhanh. Tô Vân không cần nghĩ ngợi, kim sắc tiểu mục trung phần Phật tán đi, hóa thành sau lưng của hắn một đôi vàng óng ánh cánh chim, đón cái kia cho tàn quái, trực tiếp thi triển ra trường không triển xích cách. Theo hắn chiêu pháp thôi thúc, chỉ nghe hô một tiếng, trên không nhất thời ánh lửa vô cùng sáng rực, chỉ thấy Tô Vân hai cánh phảng phất thật biến thành Tất Phương thần rực, hiện ra rừng rực thần hỏa. Theo khí huyết của hắn vận chuyển, hai cánh của hắn từng cái hỏa vũ giống như là sống lại đồng dạng, phảng phất lợi kiếm tạo thành răng cưa, xoay tròn tiến lên, cùng cái kia cho tàn quái ầm ầm va chạm. Xuy, cái kia cho tàn quái bị hắn cánh chim xinh xinh bổ ra, máu đen vẩy xuống, trên không trung hình thành từng hạt óng ánh cho tàn. Tô Vân vội vàng chuyển đổi công pháp, tán đi Tất Phương thần dược, miễn cho chạm đến những này cho tàn. Những này cho tàn không hề tầm thường, hơi có đụng vào liền sẽ nổ tung, cực kỳ mãnh liệt. Mà phía dưới càng là cho tàn mạch khoáng, không thiếu có to lớn khu mỏ, nếu là bị nhen lửa, cho tàn thiếu đốt, chỉ sợ toàn bộ Sóc Phương Thành đều đem hóa thành biển lửa. Loại này cho tàn có tác dụng lớn. Tô Vân thôi thúc khí huyết đột nhiên hóa thành một đầu dài 2 trượng ngắn thao thiết, thật dài hút một cái, đem cái kia cho tàn quái vẩy ra tất cả khí huyết hút vào trong miệng. Những cái kia máu đen gặp được không khí liền hóa thành từng hạt cho tàn, đinh đinh đang đang rơi vào cùng một chỗ, chứa đầy khí huyết thao thiết bọ má. Cùng lúc đó, Tất Phương Thần Dược Hoàn Nguyên thành kim sắc tiểu mục trùng, rơi vào Tô Vân trong tay. Đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên nghe được tiếng kiếm reo, không cần nghĩ ngợi tiểu mục trùng hóa thành một cái kiếm gỗ, vung kiếm hướng tiếng kiếm reo bổ tới. Tiếng kiếm reo biến mất. Cho tàn trong thành, toàn thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo mặt không hề cảm xúc thu về bản thân Long Nha kiếm, chỉ thấy Long Nha kiếm chỉ còn lại có một nửa. Người kia lại đem ta Long Nha kiếm chém đứt. Tiêu Thúc Ngạo khỏe mắt run lên, nói: "Vậy thì đừng chọc hắn." Thiếu nữ Ngô Đồng đối với hắn cái này đầu góc bảo thủ cũng có chút bất đắc dĩ, nói: "Người kia có thể cùng ngươi địch nổi, đương nhiên là cái cao thủ đáng sợ. Hắn cũng là tới quấy rối, cùng chúng ta mục tiêu nhất trí, cần gì trêu chọc hắn?" Chương 90, thật giả thượng sứ vừa gặp nhau. Chương 91, cùng ma đánh cược. Thiếu nữ Ngô Đồng cùng cái kia trung niên thợ mỏ đối Tô Vân để phòng phi thường, Tô Vân nhưng hồn nhiên không có thân là phía sau màn đại hắc thủ giác ngộ, hắn chỉ là không thể không giả mạo thượng sứ, nếu không phải Đồ Minh Hòa thượng uy hiếp, hắn mới sẽ không đêm tối thăm dò cho tàn xưởng tới tra án. Hắn ngay cả mình muốn kiểm tra vụ án gì cũng không biết. Hắn càng chưa nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp được nhân ma Ngô Đồng cùng chân chính thượng sứ. Tất cả những thứ này đối với thiếu nữ Ngô Đồng cùng thợ mỏ thượng sứ tới nói là sớm có mưu tính trước, đối Tô Vân tới nói thật thuần túy là trùng hợp. Hắn chỉ là lần đầu vào thành nông thôn thiếu niên, nhiều nhất là nhiều đầu góc một chút, làm sao có thể có sâu như vậy bụng dạ. Trong 4 người ta yếu nhất, nhưng hình như bọn họ đều cho rằng ta mạnh nhất, âm nhất, xấu nhất, để cho bọn họ kiêng kỵ. Hắn có chút đau đầu, ta chỉ là muốn tại Sóc Phương dừng chân, để nhị ca cùng đệ đệ muội muội đi học mà thôi. Tô Vân lấy lại bình tĩnh, vẫn còn có chút trở dạ, cứng rắn chống đỡ lấy tâm tính, không cho tâm tính sụp đổ, sâu xa khó hiểu mà hỏi, như vậy thượng sứ trong khoảng thời gian này còn tra được cái gì? Cái kia trung niên thợ mỏ liếc thiếu nữ Ngô Đồng cùng Tiêu Thúc Ngạo liếc mắt, Tô Vân nhắm mắt nói, nơi này không có người ngoài, cho dù có cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ngươi cứ việc nói. Thiếu nữ Ngô Đồng rất là vũ mị liếc nhìn hắn một cái, thẹn thùng khôn xiết, cười hì hì nói, nhân ra trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Tô Vân vững như cầu đại gia, mắt điếc tai ngơ. Cái kia trung niên thợ mỏ nói, đồng gia thử tìm kiếm được tòa này lòng đất cho tàn thành bên trong phong ấn tại cho tàn bên trong thần vương, bọn họ tính ra thần vương vị trí cho tàn sơn, không ngờ thợ mỏ tại cho tàn sơn bên trong, đào được hiện nay thời đại kiến trúc. Tô Vân vẫn như cũ là sâu xa khó hiểu vẻ mặt, thiếu nữ Ngô Đồng thì là một mặt ngỡ ngàng, cho tàn là cái trước thế giới cho tàn bên trong tại sao có thể có hiện nay thời đại kiến trúc? Hiện nay thời đại kiến trúc, làm sao có thể xuất hiện tại cho tàn bên trong? Một bên Tiêu Thúc Ngạo mặt tối sầm lại nhìn chằm chằm Tô Vân, trong miệng răng độc luyện mới Long Nha kiếm tại khí huyết bên trong phun ra nuốt vào, tựa hồ đối với những vật khác không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ đối Tô Vân có hứng thú. Đó là vô cùng cổ quái kiến trúc. Trung niên thợ mỏ dọc theo đầu này trung ương đường lớn hướng cho tàn sơn đi tới, nói, ta chưa bao giờ thấy qua kiến trúc như vậy. Đồng ra từ lúc đào được nơi đó sau đó, đã chết 10 mấy cái linh sĩ, thậm chí không thiếu có nguyên động, ly huyên cảnh giới đại sĩ, cũng không có thể đem kiến trúc này mở ra. Tô Vân vẫn như cũ là cao thâm khó dò thần thái, trong lòng nhưng lén lút tự nhủ, nguyên động cảnh giới ta biết, ly huyên cảnh giới là cảnh giới gì. Còn có vừa rồi hắn nói thiên tượng cảnh giới lại là cái nào cảnh giới. Hắn vừa mới vào quan học, con nhỏ vẫn là cùng giã hồ tiên sinh đi học, chưa hề có người nói với hắn cảnh giới thế nào phân chia. Hắn không hiểu ra sao, nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Dù sao thiên đạo viện sĩ tử, hơn nữa còn là đại đế khâm sai, làm sao có thể liền cảnh giới là thế nào sắp xếp cũng không biết. Đồng gia nguyên bản liền 36 điện đều không thể mở ra, bất quá lần này quan học nghỉ, bọn họ từ Tây Đô Thái học viện mời tới Thái học viện dạy dỗ kiến trúc Tây Tịch. Cái kia trung niên thợ mỏ trầm giọng nói, vị kia Tây Tịch tiên sinh tin đồn là lâu ban lâu thiên sư đồ tôn, trình độ cực cao, đi tới nơi này sau đó liền phá giải 36 điện, mở ra 36 điện phong ấn. Hiện tại, người này ngay tại vì đồng gia mở ra cho tàn trong núi Trung ương Đại Điện, Trung ương trong Đại Điện vô cùng có khả năng có một tôn bị phong ấn cho tàn thần vương. Chính là ở nơi đó, phát hiện tòa kia đương đại kiến trúc. Trung ương đường lớn cuối cùng, chính là tòa kia nguy nga cho tàn sơn. Cho tàn xưởng thợ mỏ đã khai thác đến núi lớn nội bộ. Đi vài bước núi đá khu vực, liền thấy mặt đất trở nên bằng phẳng lên, lại là thợ mỏ khai quật ra thành trung tâm cung điện bên ngoài con đường. Hơn nữa càng đi bên trong, liền càng là bằng phẳng. Đột nhiên, phía trước sáng tỏ thông suốt, rộng lớn vô cùng, ước chừng gần 100 mẫu đất, rất nhiều thợ mỏ ngay tại nơi này lấy dịu đục điêu khắc cho tàn, bọn họ gõ xuống từng khối cho tàn, dần dần đem từng khối khổng lồ hắc thạch điêu khắc chỉnh tề, như là từng cái màu đen quan tài. Nơi này, lại có trăm ngàn cái cho tàn quái, bị phong ấn ở cho tàn bên trong, như là đứng lại trong sân rộng trăm ngàn miệng đen kịt thạch quan. Hình ảnh này, cho dù là Tô Vân cũng có chút không rét mà run. Những này cho tàn quái. Đồng gia đào ra những này cho tàn quái, đến cùng muốn làm cái gì? Tô Vân nhịn không được hỏi, đã cho tàn quái nguy hiểm như thế, như vậy vì sao đồng gia còn muốn dọn dẹp đi ra? Bọn họ lại là đem những này cho tàn quái vận chuyển về nơi nào? Cái kia trung niên thợ mỏ lắc đầu nói, đồng gia gần nhất mới bắt đầu vận chuyển cho tàn quái hắc quan, vận chuyển ở đâu ta cũng không biết. Tô Vân nhìn cái kia từng tôn cao lớn nguy nga cho tàn quái, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nếu như những này cho tàn quái được phóng thích đi ra, toàn bộ cho tàn xưởng thoang cái liền sẽ bị huyết tẩy không còn. Nếu như cho tàn quái xông vào trong thành, càng là sẽ tạo thành lớn lao sát kiếp. Hắn dùng mình một cái, thấp giọng nói, đồng gia, đến cùng muốn làm cái gì? Đỗ Minh Đại Sư lúc trước ở tại cho tàn xưởng lân cận, chẳng lẽ nói hắn cũng có chỗ phát giác? Bên cạnh hắn, thiếu nữ Ngô Đồng lặng lẽ quan sát những này ở tại trong phong ấn cho tàn quái, ánh mắt lấp lóe, khóe miệng cong lên một đạo nhỏ bé mức độ, hình thành thiếu nữ mê người cười yếu ớt. Chẳng qua ở trong mắt những người khác, nàng vẫn như cũ là cái mập lùn đen trắng nam thợ mỏ, mảy may nhìn không ra là cái yểu điệu thiếu nữ áo đỏ. Tô Vân thoáng nhìn nụ cười của nàng, trong lòng căng thẳng, thấp giọng nói, ngươi dám làm cản, thì đừng trách ta không nói đồng học tình cảm. Thiếu nữ Ngô Đồng khúc khích cười nói, làm cản. Tô Vân sĩ tử, ngươi cảm thấy ta cần làm cản ư? Có người đào ra những này cho tàn quái mục đích là cái gì? Chỉ là vì bày ra tới xem được không? Nàng cười lạnh nói, ta lần này tới, quả thực muốn đem những này cho tàn quái thả ra đại khai sát giới, làm ra dung chuyển rối loạn, hấp thu vô số sinh linh tử vong oán nghiệm cùng lực lượng, ta liền sẽ nhanh chóng trưởng thành. Nhưng mà hiện tại xem ra, hình như không cần ta động thủ. Tô Vân giật mình, nhìn cái kia từng cái hắc quan. Thiếu nữ Ngô Đồng âm thanh tại hắn bên thai vang lên, các ngươi đem nhân ma tưởng tượng được quá ác. Mọi người chỉ là ưa thích đem chuyện xấu chồng chất tại nhân ma trên đầu, mà thực ra nhân ma chân chính đã làm chuyện xấu cũng không có bao nhiêu. Những cái kia chém giết thực ra chỉ là mọi người dã tâm chế tạo ra, nhân ma mừng hưởng hắn thành đồng thời, mang tiếng xấu mà thôi. Tô Vân thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ta sẽ không bị ngươi mê hoặc. Thiếu nữ Ngô Đồng cười nhạo một tiếng, như vậy Tô sĩ tử, ta muốn cùng ngươi đánh một cái cược. Tô Vân cau mày nói, đánh cược gì? Ta và ngươi cược, ta không làm bất cứ chuyện gì, không mê hoặc bất luận người nào, trong vòng nửa năm, sóc phương tất có náo động lớn, đại hạo kiếp, có người so ta cái này nhân ma làm càng lớn. Thiếu nữ Ngô Đồng âm thanh hiện ra lành lạnh hàn ý, cùng nàng áo đỏ mang tới nhiệt liệt cùng ấm áp hoàn toàn khác biệt, lạnh như băng nói, có người đem sẽ mượn cơ hội lần này, mượn vô số người hài cốt, để cho mình vang danh thiên hạ, đoạt được vô thượng danh vọng uy danh, tiến quân Đông Đô đoạt đế. Tô sĩ tử, có muốn hay không cùng ta cái này tội ác tẩy trời nhân ma, đánh cược một lần nhân tính thiện ác? Tô Vân nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, tiền đánh cược là cái gì? Thiếu nữ Ngô Đồng ánh mắt lấp lóe, nói, tiền đặt cược chính là, nếu như ta thắng, ngươi nợ ta một cái mạng, ta nếu là rơi vào trong tay của ngươi, ngươi không thể giết ta. Tô Vân buồn bực, đây là yêu cầu gì? Cái này tiền đặt cược rõ ràng là thiếu nữ Ngô Đồng cho là, bản thân có suy yếu tại Tô Vân trong tay khả năng, thậm chí có thể sẽ chết tại Tô Vân trong tay, cho nên nhờ vào đó tiền đặt cược cầu hắn tha mạng. Nhưng mà lần trước tại thập cẩm tú đồ bên trong, Tô Vân cùng thiếu nữ Ngô Đồng giao thủ qua một lần, trận chiến kia cho hắn rất lớn bóng mờ. Lúc đó cái loại này cảm giác bất lực vẫn như cũ để hắn không rét mà run. Hiện tại nghe thiếu nữ Ngô Đồng ý tứ, tâm lý của nàng bóng mờ dường như cũng không nhỏ. Hình như cái này nhân ma đối với hắn có chút sợ sệt, không dám cùng hắn chính diện giao phong. Nữ nhân này cho ta tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý, buộc ta chuyên cần khổ luyện, thử luyện thành đại nhất thống công pháp. Không nghĩ tới, ta bị nàng dọa cho phát sợ, nàng cũng bị ta dọa cho phát sợ. Tô Vân có một loại hoang đường vô cùng cảm giác. Bị thiếu nữ Ngô Đồng đả kích đến lòng tin lập tức nhanh chóng khôi phục, thầm nghĩ, nguyên lai ở trong lòng, ta lại là mạnh mẽ như vậy. Tốt, ta cùng ngươi cược. Tô Vân tinh thần phân chấn, cho dù mặt mũi cho tàn cũng không che giấu được, nói, chẳng qua cái này tiền đánh cược là lẫn nhau, nếu như ta thắng, tương lai ta nếu là rơi vào trong tay của ngươi, ngươi cũng không thể giết ta. Thiếu nữ Ngô Đồng cũng là hơi giật mình, hắn vì sao muốn mượn cơ hội này, cầu ta tha mạng. Chẳng lẽ nói hắn cho là ta cùng hắn kỳ phùng địch thủ. Hắn không có niềm tin tuyệt đối vượt qua ta. Trong nội tâm nàng có chút vui vẻ, lần này đánh cược thắng thua có thời gian nửa năm, trong vòng nửa năm hắn sẽ không lại xuống tay với ta. Nửa năm sau ta ẩn linh cảnh giới chỉ sợ đã tu luyện tới tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 6 mức độ, lại thêm sóc phương tất có náo động, càng là lớn mạnh thực lực của ta. Dù là hắn có một chiêu kia đáng sợ kiếm thuật, ta muốn giết chết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua. Nàng tâm thần lại có chút hoảng loạn, có điều, hắn rộng lượng như vậy từ bỏ thời gian nửa năm, chẳng lẽ là bởi vì hắn có đầy đủ lòng tin, cho là ta nửa năm qua này không cách nào đuổi theo hắn ư. Hắn thật mạnh mẽ như vậy ư. Nàng không khỏi hồi tưởng lại Tô Vân một kiếm kia, cái kia vô cùng kinh khủng một kiếm, để nàng tại trong cơn ác mộng tỉnh lại một kiếm. Nàng chân thực mục đích, nhưng thật ra là vì kéo dài nửa năm này thời gian. Tô Vân cho nàng áp lực thực sự quá lớn, chẳng qua cho dù Tô Vân đáp ứng cho nàng thời gian nửa năm, nàng cũng không có đầy đủ lòng tin phá giải Tô Vân một kiếm kia. Tô Vân nhưng lại không biết nàng nghĩ đến nhiều như vậy, hắn chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ nửa năm bình yên mà thôi. Tô sĩ tử, đã chúng ta trong vòng nửa năm không phải kẻ địch, như vậy có lẽ có thể làm cái bằng hữu. Thiếu nữ Ngô Đồng cẩn thận diễn đạt, miễn cho chọc giận hắn, để lại cho hắn không tốt cách nhìn, châm từ rót câu nói, xem như bằng hữu, ta muốn khuyên bảo ngươi một việc. Vô luận như thế nào cược đều tốt, tuyệt đối không nên cược nhân tính. Bằng không, ngươi sẽ thua rất thảm. Tô Vân hơi giật mình, thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Toàn thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo thì là toàn bộ hành trình buồn bực, thầm nghĩ, Ngô Đồng tiền bối tại sao lại đối tiểu tử này khách khí như thế. Chính là tiểu tử này hai lần ba phen chặt đứt kiếm của ta, không cần khách khí với hắn, trực tiếp chọc hắn một cái xuyên tim là được. Trong lòng hắn, thiếu nữ Ngô Đồng chính là chân long. Bất luận dù ai cũng không cách nào thay đổi cái nhìn của hắn. Bởi vì Ngô Đồng truyền thụ cho hắn, là thật sự rõ ràng chân long 16 thiên, tuyệt đối không có giả tạo. Đúng lúc này, có người cao giọng nói, nhanh lên một chút chế tác. Đem những này hắc quan trong đêm chứa lên xe chở đi. Đều cho ta cẩn thận một chút. Tô Vân trong lòng giật mình. Thiếu nữ Ngô Đồng thản nhiên nói, có lẽ căn bản không cần chờ thời gian nửa năm, người ta liền có thể phân ra đánh cược thắng thua. Tô Vân lẩm bẩm nói, nhân tính. Thật chẳng lẽ không đỡ nổi một đòn. Thiếu nữ Ngô Đồng cười nhạo một tiếng, đi thẳng về phía trước, nhân tính khi nào cứng chắc qua. Điểm này, ta tốt nhất thế cũng đã biết. Chỉ có ngươi dạng này mao đầu tiểu tử còn tin tưởng vững chắc nhân tính. Những người này làm ra chém giết, còn biết đẩy tới trên đầu của ta, đối với người ngoài bày tỏ là ta mặc cho tàn quái đồ sát dân chúng, cầm ta đầu đi tế cờ. Tiêu Thúc Ngạo vội vàng đuổi theo nàng. Cái kia trung niên thợ mỏ thấp giọng nói, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Phía trước đi sâu cho Tàn Sơn nội bộ, ta không cách nào khống chế người này tiến vào bên trong. Ta đi điều tra cho tàn quái bị mang đến nơi nào, chính ngươi cẩn thận làm việc, không muốn liên lụy đến ta. Tô Vân yên lặng gật đầu. Cái kia thợ mỏ đột nhiên tinh khí thần biến đổi, mờ mịt gãi đầu một cái, quan sát bốn phía, hồn nhiên không biết bản thân tại sao lại ở đây. Sóc Phương Thành Thượng Sứ dùng chính là một loại khống chế tinh thần pháp thuật, khống chế nhất cử nhất động của hắn mỗi tiếng nói cử động, Thượng Sứ không còn khống chế, cái kia thợ mỏ liền sẽ tỉnh lại. Tô Vân cất bước đuổi theo Ngô Đồng cùng Tiêu Thúc Ngạo, trở về nhìn về phía trên quảng trường ngay tại chứa lên xe cái kia từng cái to lớn hắc quan, trong lòng yên lặng nói, nhân tính, chống lại khảo nghiệm hay không. Chương 92, Đại Thánh Linh Binh. Chương 93, Nhân Tính Lập Lệ. Chương 94, Kiếp Hỏa Động Nhiên, Thế Giới Đều Hỏng. Trần Mạc Thiên không trung tâm, một đám bụi trần lay động, từ vương vức trong vách tường xung ra, mây bụi bên trong, Tô Vân bước chân đi ra. Phía sau hắn mây bụi đi theo hắn hướng về phía trước di động, tại lòng bàn tay của hắn bên trong hóa thành một cái nhỏ khối gỗ vông. Tô Vân thu hồi khối gỗ, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được cái trước thế giới lưu lại cho tàn đại điện. Hắn giờ phút này liền thân ở tòa này thần vương đại điện bên trong, giữa đại điện bị người mở ra đến, hai bên chất đầy cho tàn, rừng rực kiếp hỏa vẫn tại thiếu đốt, đem cho tàn đốt đến như là dung nham. Trong đại điện được mở mang ra con đường hai bên, như là dung nham giống như cho tàn bên trong. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy từng cái dữ tợn kinh khủng quái vật đứng sừng sững ở cho tàn bên trong, thừa nhận kiếp hỏa dày vò. Đó là từng tôn như là tượng đá giống như sừng sững tại đồng trụ cạnh hai hàng cho tàn quái. Những này cho tàn quái so Tô Vân lần thứ nhất gặp phải cái kia cho tàn quái càng cao hơn lớn, xương cốt bên ngoài sinh trưởng, trải rộng toàn thân, máu thịt giấu ở xương phía trong. Bọn họ trước ngực xương cốt như là bánh xe, sau lưng xương cốt giống như là vẽ ra mặt trời, mọc ra thật dài gai xương. Trong tay bọn họ nắm từng cán so với bọn hắn còn dài hơn mâu, mũi nhọn lại là lưỡi đao, có hơi uốn lượn độ cong. Những này cho tàn quái giống như là ở tại sâu ngủ bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì. Trong không khí tràn ngập một cỗ tóc bị đốt trụi mùi, rất là khó ngửi. Sóng lửa nhiệt độ cực cao, đập vào mặt, Tô Vân thậm chí có thể cảm giác được đó là sa đọa thiên địa nguyên khí bị nhen lửa tản ra năng lượng. nếu như nói cho Tàn Thành là cái trước thế giới thần linh ở chi địa, như vậy tòa đại điện này, liền hẳn là thần vương ở chi địa. Hắn đi lại tại hỏa diễm rừng rực cho Tàn phía trước, quan sát hai bên, cho Tàn bên trong từng tôn cho Tàn quái có một loại khác trang nghiêm túc mục, Tô Vân thấp giọng nói, kiếp hỏa động nhiên, thế giới đều hỏng, quả thật như vậy. Những này cho Tàn quái nếu rơi vào tay người từ cho Tàn bên trong thả ra ngoài, thực lực của bọn hắn khôi phục lại đỉnh phong sau đó, sẽ có mạnh cỡ nào? Có thể cùng thiên tượng cảnh giới tồn tại so sánh ư? Hắn đối cảnh giới không hiểu rõ lắm, cũng không biết thiên tượng cảnh giới rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô Vân đi lại tại hai hàng cho Tàn quái trung ương, trong lòng không khỏi có chút không yên, những này cho Tàn quái bị phong ấn ở dày nặng thiên địa nguyên khí cho Tàn bên trong, vẫn tại tiếp nhận kiếp hỏa. Không biết bọn họ có chết hay không chết. Lâu Ban Than Hữu giao cho ta cái chìa khóa này, nó mục đích là để cho ta tới nhìn một chút những này bị trấn áp cho Tàn quái phải chăng còn có ở đây không. Tô Vân đi lại trong đại điện, đột nhiên đồng tử thu nhỏ lại, chỉ thấy đại điện trên không cắt mịn như chảy, quần quận mà đến, vây quanh một khối to lớn cho Tàn điên cuồng xoay tròn. Khối kia cho Tàn bên trong ánh lửa rừng rực, mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn hình thể vô cùng to lớn cho Tàn quái. Trong lòng hắn chấn động mạnh, đây mới thật sự là cho Tàn thần vương. Cho Tàn cùng kiếp hỏa bên trong cho Tàn quái thực sự cao lớn, uy nghiêm, mượn kiếp hỏa ánh sáng. Tô Vân có thể miễn cưỡng nhìn thấy kiếp này cho Tàn quái cũng không phải là đứng tại cho Tàn bên trong, mà là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trong tay nắm cao lớn quyền trượng, sau lưng chỗ ngồi cũng cùng chúng khác biệt, có xe phúc hình dáng bốn mặt kéo dài sắc bén gai xương. Hắn ngồi ở chỗ đó, thậm chí so vừa rồi Tô Vân nhìn thấy cho Tàn quái còn phải cao hơn rất nhiều. Tô Vân dự tính tính toán một chút, tôn này cho Tàn thần vương nếu như đứng dậy, chỉ sợ cùng hắn tại Thiên Thị Viên Văn Thánh Miếu gặp phải cái kia khổng lồ quỷ quái không sai biệt lắm. Có 10 trượng trở lại cao. Lâu Ban Than Hữu muốn ta đến xem, chính là cái này cho Tàn Thần Vương. Hắn lo lắng tôn này cho Tàn Thần Vương sẽ từ hắn chân áp xuống chạy trốn. Tô Vân ngước nhìn tôn này cho Tàn Thần Vương, tâm thần rung động, cảm nhận được không gì so sánh nổi cảm giác các bách. Trước thế giới Thần Vương, lực lượng chỉ sợ là thánh nhân như vậy tồn tại. Từ ngoài điện chạy tới cắt mịn, chính là Trần Mạc Thiên Không cái này đại thánh linh binh một phần. Trần Mạc Thiên Không cắt mịn cũng không phải là thử ma diệt cho Tàn hoặc là dập tắt kiếp hỏa, mà là tại bên ngoài không ngừng làm hao mòn cái kia cho Tàn thần vương lực lượng, để kiếp hỏa lại càng dễ đem hắn luyện chết. Nhưng mà cường đại như thế tồn tại, làm sao có thể liền như thế tử vong? Tô Vân đột nhiên có một loại hoảng sợ cảm giác, tiếp lấy chính là bịch một tiếng chấn động, để hắn kêu rên một tiếng, thân bất do kỷ bay ngược mà đi, bay ra xa 6-7 trượng lúc này mới rơi xuống đất. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, đem hắn đẩy lui chính là tiếng tim đập. Từ cái kia cho Tàn phong ấn trên bảo tọa chuyển đến tiếng tim đập. Cho Tàn thần vương nhịp tim. Tôn này cho Tàn thần vương nhịp tim rất chậm, khả năng mấy ngày thời gian mới có thể nhảy lên thoang cái, nhưng hắn chống ngực thoang cái nhấc lên chấn động, vậy mà có thể đem Tô Vân dạng này linh sĩ đánh bay ra ngoài, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn là bực nào kinh người. Nhưng mà này còn là hắn bị phong ấn dưới tình huống, nếu như hắn hấp thu đủ nhiều khí huyết, hắn thực lực chỉ sợ càng là có long trời lở đất tăng lên. Toàn bộ Sóc Phương thành người đều không đủ hắn giết. Tô Vân cái chán toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên nghĩ đến quan trọng, nhân ma Ngô Đồng lần này tới mục đích, chỉ sợ sẽ là vì thả ra tôn này cho Tàn thần vương, để hắn làm ra chém giết, mà nàng thì có thể nhân cơ hội tăng thực lực lên. Nàng là mượn chúng sinh ma tính đến tăng lên thực lực. Hắn cuối cùng nghĩ ra nhân ma vì sao mỗi lần xuất hiện đều muốn làm ra chém giết có lẽ cũng không phải là nhân ma mục đích, nhắc lên dung chuyển bên trong mọi người khủng hoảng cùng bạo loạn, nhân tính không có hóa thành ma tính. Chỉ sợ mới là nhân ma mục đích. Nhân ma, có thể là dựa vào chúng sinh ma tính tới cấp tốc tăng thực lực lên. Từ lúc gặp được thiếu nữ Ngô Đồng đến nay, Tô Vân liền phát hiện hành vi của nàng cử chỉ rất là quái dị, thoạt nhìn không giống như là trong truyền thuyết như vậy tội ác tại trời. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được nhân ma xử sự phong cách. Nhưng vào lúc này, Tô Vân đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ, hắn vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi cái kia âm thanh chống ngực. Vậy mà đem một tôn cho Tàn quái thần đem bên ngoài thân cho Tàn bị phá vỡ một đường. Kiếp hỏa từ khối kia cho Tàn trong vết nước tiết lộ ra ngoài, ngọn lửa lấp lóe. Nguy rồi. Tô Vân ra đầu run lên, đột nhiên lại là răng rắc một tiếng, khối kia cho Tàn vỡ ra khe hở càng lớn. Trong lòng hắn nhảy dựng, không cần nghĩ ngợi lấy ra gỗ hộp nhanh chóng hóa thành một cái kiếm gỗ. Tô Vân thỏ tay đem kiếm gỗ nắm trong tay, hơi nhún chân nhảy lên, bay lên trời. Cục cục. Long ngâm từ hắn trong lồng ngực vang lên. Nguyên khí của hắn tại trong tích tắc lấy vô cùng kinh khủng tốc độ vận chuyển, kéo theo thân thể huyết dịch tại trong mạch máu chảy xiết, thẳng đến cánh tay phải của hắn tay phải, cùng với trong tay kiếm gỗ mà đi. Trong cơ thể của hắn, thân thể như là thiên địa, trong trời đất dấu hồng lô một cái, hồng lô bốn vách hiện ra ứng long, khai minh, thao thiết, cùng kỳ bốn đại thần thánh. Nguyên khí tại đây bốn đại thần thánh hình vẽ bên trong tuôn trào không ngừng, cùng hư không bên trong thiên địa bốn loại nguyên khí xây dựng cảm ứng. Tô Vân thậm chí cảm giác được phía sau mình dường như hiện ra bốn đại thần thánh hư ảnh, để khí huyết của hắn trở nên càng thêm cuồng bạo, khí huyết chạy xiết tốc độ càng nhanh. Hắn vung lên kiếm gỗ, từ dưới lên trên, chém vào khối kia cho tàn khe hở. Trong chớp nhoáng này, Tô Vân thậm chí nghe được bản thân khí huyết chạy xiết quá nhanh, truyền đến dâng trào tiếng vang, thậm chí cảm giác được cánh tay phải của mình đầu vai cơ bắp bởi vì khí huyết vọt tới quá nhanh mà thoang cái bành trướng gấp mấy lần. Hắn còn cảm giác được bản thân cánh tay huyết mạch đang nhanh chóng biến lớn, cánh tay cơ bắp nhanh chóng bành trướng, trở nên vô cùng trắng kiện. Hắn cuồng bạo khí huyết thậm chí đâm rách tất cả nhỏ bé mạch máu, từ từng cái trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Từ lúc tu luyện đại nhất thống công pháp, thân thể của ta hình như trở nên mạnh hơn. Trong đầu hắn đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy, lúc trước hắn thi triển một chiêu này lúc, cánh tay nhỏ bé mạch máu sẽ nổ tung, để toàn bộ cánh tay máu thịt bé bé, cơ bắp gân bắp thịt đều sẽ bị xé rách. Mà bây giờ, khí huyết của hắn vận chuyển so lúc trước càng thêm cuồng bạo, thậm chí cuồng bạo gấp mấy lần, nhưng mà cánh tay phải gánh nặng lại không có lấy trước như vậy lớn. Chẳng lẽ là đại nhất thống công pháp tác dụng? Làm gỗ này khí huyết truyền lại đến Tô Vân trong tay kiếm gỗ bên trong lúc, kiếm gỗ mặt ngoài vô số cái nhỏ bé vô cùng khối lập phương mặt ngoài, từng cái kỳ dị đường vân sáng lên, để kiếm gỗ trở nên kim quang lập lòe, mặt ngoài hiện ra sắc bén vô song kiếm mang. Một kiếm kia cắt vào cho tàn, như là mổ tại đậu phụ bên trên, như vào không có gì. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang, khối kia cho tàn nổ tung, bị phong ấn ở cho tàn bên trong cho tàn quái thân nhuộm cháy hừng hực kiếm hỏa, phá bụi mà ra. Cái kia cho tàn quái đối đâm vào bản thân bụng tạng kiếm gỗ mặc kệ không hỏi, trong tay loan đao quyền trượng trực tiếp hướng Tô Vân đầu lâu chém xuống. Cái này một trượng đao đánh xuống, còn chưa đi tới Tô Vân đỉnh đầu, Tô Vân liền cảm giác được trong đầu tất cả khí huyết bị áp bức đến chảy ngược, trong đầu trống rỗng. Đây chính là trước thế giới thần thực lực. Dù là những này cho tàn quái bị chôn ở cho tàn bên trong không biết bao nhiêu năm, bị cướp hỏa phần đốt không biết bao nhiêu năm, thực lực của bọn hắn vẫn như cũ vượt xa Tô Vân dạng này linh sĩ. Chỉ dựa vào khí tức áp bức, hắn liền đủ để đem Tô Vân đè chết, chớ nói chi là trong tay hắn còn có tạo dáng kỳ dị trượng đao. Tô Vân căn bản không kịp ngăn cản một đao này, chỉ có thể dốc hết có khả năng thôi thúc kiếm gỗ, thi triển ra tiên kiếm chém yêu rồng một chiêu kia, nhưng liền xem như hắn dùng một chiêu này đem cái kia đại kiếp đuổi quái chém giết, bản thân cũng sẽ bị cướp đuổi quái đánh chết. Bành! Như bên trong bại thay đổi giống như âm thanh truyền đến. Cái kia lớn cho tàn quái trượng đao chém ở một mảnh không trọn vẹn hình bán cầu màn lớn phía trên. Tô Vân trong đầu khí huyết lần nữa vọt tới, ánh mắt khôi phục, chỉ thấy Trần Mạc Thiên không hình thành mặt tường bay ra một đạo màn cát, ngăn tại đỉnh đầu của hắn. Cái kia đại kiếp đuổi quái đòn đánh này lực lượng cương mãnh vô cùng, đao phong bổ vào màn cát bên trên lúc, một cô mắt thường có thể thấy được khí lưu hiện hình cái vòng hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe, khí lưu đụng vào đại điện trên cây cột, phát ra vụ vụ tiếng vang. Phảng phất vô cùng sắc bén đao chém ngang tại trên cây cột. Tô Vân kiếm quang đem cái kia lớn cho tàn quái xé ra, nhưng mà cái kia cho tàn quái vẫn còn sống, vỗ cánh lui về phía sau, từ kiếp hỏa bên trong xuyên qua, biến mất tại đây tòa thần điện âm u bên trong. Tô Vân vẫn chưa hết sợ hãi, cẩn thận nắm chặt kiếm gỗ, dò xét bốn phía bóng tối. Lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này đến từ trường khống. Hắn cảm giác được bản thân đột nhiên có thể trường khống bốn phía đại điện bức tường. Cũng tức là lâu ban đại thánh linh binh, Trần Mạc Thiên Không. Vừa rồi hắn đang toàn lực thôi thúc trong tay kiếm gỗ thời điểm, hắn cảm ứng được toàn bộ Trần Mạc Thiên Không, cảm ứng được Trần Mạc Thiên Không hình dáng, thậm chí cảm ứng được Trần Mạc Thiên Không cái này đại thánh linh binh bên trong mỗi một viên cắt đuổi biến hóa. Hắn linh giới bên trong, bản thân nội tâm phía trước, phảng phất xuất hiện vô số cắt đuổi hư ảnh, hắn nội tâm có thể khống chế những này cắt đuổi làm ra tùy ý biến hóa. Thậm chí, tại hắn linh giới bên trong, Trần Mạc Thiên Không hư ảnh hoàn toàn hiện ra đến. Hắn có thể nhìn thấy Trần Mạc Thiên Không nội bộ biến hóa, nhìn thấy bị vây ở Trần Mạc Thiên Không bên trong Đồng Khánh La, thiếu nữ Ngô Đồng, toàn thôn ăn cơm đám người. Hắn cảm thấy, hắn thậm chí có thể nắm giữ những người này sinh tử. Loại này kỳ diệu cảnh tượng, như rơi mộng cảnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, linh giới vốn chính là mộng cảnh phát sinh địa phương, linh sĩ lợi dụng linh giới tới trưởng khống linh binh, đương nhiên là đương nhiên. Hiện tại, Tô Vân rốt cuộc minh bạch vì sao lâu ban nói cái này gỗ hộp là chìa khóa. Hắn hiện tại nắm chặt cái này viên chìa khóa, cảm giác tựa như là mở ra toàn bộ bảo khố, trong bảo khố tất cả bảo tàng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hơn nữa cái này viên chìa khóa thiên biến vạn hóa, có thể hóa thành khác biệt linh binh hình dáng, quả thực là huyền diệu vô cùng. Đột nhiên, cánh chim chấn động âm thanh truyền đến, Tô Vân vội vàng nhìn lại, ánh mắt lại bị kiếp hỏa chặn lại, không cách nào nhìn thấy hỏa diễm sơ đồ vật. Sau một khắc, cánh chim chấn động âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, Tô Vân xoay người, nhưng mà cánh chim chấn động âm thanh nhưng từ đỉnh đầu hắn truyền đến, hắn lập tức nhanh chóng lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn lên trên. Hắn lui về phía sau tốc độ cực nhanh, nhưng mà hắn lại không có nhìn thấy, cái kia đại kiếp bụi quái vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn, tay chống trượng đao, trắng như tuyết con mắt chỉ có lớn chừng hạt đậu đồng tử nhìn chòng chọc vào hắn, chờ lấy hắn tự động đưa tới cửa. Tô Vân ngẩng đầu hướng bên trên nhìn, trong mắt lại không có động, mà là nhìn chằm chằm đối diện bức tường, trên mặt tường kiếp hỏa lay động chiếu rọi ra chính hắn cái bóng cùng một cái khác cao lớn vô cùng cái bóng. Cái kia cao lớn cái bóng vung lên trượng đao, hướng cái bóng của hắn chém xuống. Bành! Tô Vân cái bóng phía sau đột nhiên nhiều ra một đóa mây cát, đem một đao này chặn lại, cùng lúc đó, Tô Vân tay phải xuyên qua cánh tay trái chỗ ngoặt, một chiêu hỏa quang đồng trần thi triển đi ra. Nhưng gặp mây cát hóa thành một vòng mặt trời, đem cái kia cao lớn cái bóng đánh cho bay lên giữa không trung, mạnh mẽ đụng vào ngôi thần điện này không trung. Tô Vân chiêu thức biến đổi, từ hỏa quang đồng trần hóa thành nhật nguyệt điệp bích dưỡng khí thiên ô phi thọ tẩu, nhưng gặp từng vầng trăng sáng cùng mặt trời từ trần mạc thiên không biến thành trong vách tường bay ra, bành 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 đánh vào không trung chỗ cái kia cho tàn quái trên người. Tô Vân thu chiêu thức, chỉ thấy cái kia cho tàn quái từ phía trên gánh rơi xuống, lạch cạch một tiếng ném tại trước mặt hắn, trượng đao ném ở một bên. Cái kia đại kiếp đuổi quái hai tay chống địa phương, dãy rùa đứng dậy, đột nhiên mây cắt hóa thành một đầu như ngọn núi nhỏ kim viên từ trên trời giáng xuống, một quyền đập ở trên đầu của hắn, đem hắn đầu lâu đập đến rơi vào lòng đất. Trách chư, gửi cho bạn bè tân ý một bản huyền huyễn sách mới, ta là thần thoại sáng thế chủ, giới thiệu văn tắt, mới đầu Yến Thà chỉ muốn theo như sáo lộ kích hoạt một cái hệ thống, nhưng kết quả nhưng sáng tạo ra từng cái thần thoại, Bạch Sa Truyện, Thiến Nữ Ưu Hồn, Phong Thần Bảng, Tây Du. Chương 95, Sa Đọa Thành Ma. Chương 96, Kiếm Gãy Cho Tàn Sơn. Chương 97, Cái Gì Gọi Là Đại Khí. Thần tiên tắc bên trên, Tô Vân tung người nhảy xuống, nắm đầu dây thân hình nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, đột nhiên hắn lắc một cái thần tiên tắc, chỉ thấy thần tiên tắc lần nữa bày ra trên không trung. Hắn rơi vào thần tiên tắc bên trên, tiếp tục đi nhanh. Như vậy liên tục, không bao lâu hắn liền từ cho tàn thành trong thành đi tới ngoài thành. Tô Vân dừng lại, đứng tại trên không bốn phía quan sát, lòng đất cho tàn thành cực kỳ to lớn, hầu như cùng Sóc Phương thành diện tích tương đương. Hắn đứng tại chỗ cao tìm kiếm rất lâu, lúc này mới tìm đến những cái kia vận chuyển hắc thạch quan phụ sơn thú. Giờ phút này đã có không ít phụ sơn thú đã rời đi cho tàn thành, từ lòng đất một con đường khác rời đi. Nghe vị kia thượng sứ ý tứ, đồng ra là gần nhất mới bắt đầu vận chuyển cho tàn quái, tối hôm qua toàn thành bắt giết lão khu không người yêu ma, hôm qua khẳng định không có vận chuyển. Cho tàn ngoài xưởng đã có mười mấy tôn cho tàn quái thạch đại bảng, điều này nói rõ đồng ra đã vận chuyển hơn 10 lần cho tàn quái. Mỗi lần đều sẽ có mấy con cho tàn quái chạy đi, tạo thành náo động. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, trên không trung chân đạp thần tiên tác phi nhanh, đi theo cái kia mấy con phụ sơn thú. Phía dưới cái kia mấy con phụ sơn lưng thú bên trên không có linh sĩ tọa chấn, có mấy cái linh sĩ đang cùng cho tàn quái chém giết, không rảnh bận tâm lưng thú bên trên hắc thạch quan. Lần trước đồng gia vận chuyển cho tàn quái, hẳn là ta vừa mới tiến thành vào cái ngày đó ban đêm, có một cái cho tàn quái từ quặng mỏ chạy ra. Đỗ Minh đại sư cũng liền tại lần kia vơ vét đồng ra mấy khối thanh hồng tệ. Tô Vân theo thần tiên tác từ phụ sơn thú phía trên đi qua, thầm nghĩ, như vậy nói cách khác, đồng ra là tại gần nhất 1-2 tháng mới bắt đầu vận chuyển cho tàn quái. Gần nhất 1-2 tháng. Hắn sắc mặt có chút nghiêm nghị, nhân ma cũng là trong khoảng thời gian này bị người từ Táng Long Lăng thả ra, hơn nữa càng thêm kỳ dị chính là, người kia là giả toàn thôn ăn cơm tiêu thúc ngạo tay tới phóng thích nhân ma. Người kia đầu tiên dùng chân long loại thần thông cứu đi tiêu thúc ngạo. Đem tiêu thúc ngạo đưa đến Táng Long Lăng, nhân ma nhân cơ hội mê hoặc tiêu thúc ngạo, để tiêu thúc ngạo cho rằng nhân ma chính là Long Linh. Nhân ma như vậy bám vào tiêu thúc ngạo trên người, chỉ điểm tiêu thúc ngạo phá giải linh tù khốn thiên lung, sau đó chính là nhân ma vào thành. Nói cách khác, phóng thích nhân ma cùng đồng gia trở đi hắc thạch quan, hai chuyện này gần như là đồng thời tiến hành. Chẳng lẽ đồng gia cùng lĩnh đội học ca liên quan đến? Thế nhưng là đại khảo đêm đó, đồng gia biểu hiện rất bình thường. Sóc Phương thành nước, thật đen. Thật hôn, hơn nữa xấu dữ. Tô Vân dùng mình một cái, hắn phát hiện, bản thân thế mà bắt đầu đối vụ án này có hứng thú. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Phía dưới, cầu gỗ xoay quanh, dần dần càng lên càng cao, phụ sơn thú trở đi từng khối hắc thạch quan leo về phía trước. Cái kia cầu gỗ hai bên có phát ra ưu ám ánh sáng cho tàn đèn, mỗi một chén cho tàn đèn đều là hướng về bên ngoài một nửa bị chặn lại, hướng về mặt cầu một nửa có ám quang soi sáng ra. Hơn nữa trên cầu cũng bị người thoa khắp cho tàn phấn, toàn bộ cầu đều là ưu ám vô cùng, hiển nhiên là đi qua thiết kế tỉ mỉ, không cẩn thận quan sát, căn bản nhìn không ra nơi này có một đạo cầu gỗ. Phụ Sơn Thú chính là dọc theo đạo này cầu gỗ không ngừng hướng lên, ước chừng đi lên 60 trượng, Tô Vân cuối cùng thấy được cái kia ẩn tàng quặng mỏ. Cái này quặng mỏ bên ngoài có một mảnh lồi ra tảng đá lớn, như là mái hiên nhà đài, vừa vặn đem quặng mỏ chặn lại, lại thêm cầu gỗ thoa khắp cho tàn, từ nơi này đi căn bản không lo bị người phát hiện. Phụ Sơn Thú đi tới trong hầm mỏ, Tô Vân cũng lặng yên rơi vào trong đó một đầu Phụ Sơn Thú trên lưng, đứng tại hắc thạch quan bên trên, Phụ Sơn Thú mang theo hắn dọc theo quặng mỏ đi ra ngoài. Đầu này Phụ Sơn Thú không có đi bao xa, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, phía sau quặng mỏ đổ sụp. Hẳn là vừa rồi mấy cái kia đồng gia linh sĩ dùng thần thông đem quặng mỏ đánh sập, che lại dấu vết. Có lẽ đạo kia thoa khắp cho tàn cầu gỗ, cũng sẽ bị hắn bọn họ phá đi. Tô Vân suy tư nói, đi qua một đêm này rối loạn, đồng gia đã không thể bảo vệ cho tàn xưởng, sau này cũng không cách nào tới phía ngoài vận chuyển cho tàn quái, cho tàn xưởng chắc chắn sẽ bị quan phủ cùng trong thành đại thế gia thế lực lớn khống chế. Trong hầm mỏ, cách mỗi mấy chục bước chính là một chiếc cho tàn đèn, mỗi đi mấy chục bước Phụ Sơn Thú liền sẽ chuyển một lần chỗ ngặt, địa thế cực kỳ phức tạp. Tô Vân trong đầu hiện ra cầu thủy kính giao cho hắn tấm kia cho tàn thành địa lý đồ, cùng Phụ Sơn Thú trải qua quặng mỏ lẫn nhau đối chiếu, tính toán Phụ Sơn Thú đi qua lộ tuyến. Thủy kính tiên sinh hẳn không có tới qua nơi này, như vậy hắn là thế nào được rõ ràng như thế cho tàn thành địa lý đồ. Trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy, lòng hiếu kỳ liền không cách nào ngăn chặn, nói như vậy, cái kia thượng sứ hoặc là thủy kính tiên sinh, hoặc là đi tìm thủy kính tiên sinh, đem địa lý đồ cho hắn một phần. Nói cách khác, thủy kính tiên sinh khẳng định là biết thượng sứ. Lúc này, đột nhiên phía sau hắn một thanh âm truyền đến, ngươi là người phương nào? Tô Vân trong lòng khẽ động, xoay người lại, chỉ thấy một cái nho sĩ tung người nhảy lên, nhảy đến bên kia Phụ Sơn Thú trên lưng. Vừa rồi hẳn là người này lấy thần thông ầm sập quặng mỏ, ẩn tàng đồng ra trộm vận hắc thạch quan dấu vết. Tô Vân mặt mũi thật thà cười nói, ta là khai thác cho tàn. Khai thác cho tàn. Cái kia trung niên nho sĩ cười lạnh một tiếng, nói, mấy tháng trước, ngươi tại thiên thị viên khu không người khai thác cho tàn ư. Ngươi cho rằng lau tốn khuôn mặt, liền có thể giấu giếm được ta. Ngươi trên mặt cho tàn, bị ngươi lau mồ hôi lúc lau sạch. Tô Vân giơ tay lên sờ sờ gương mặt, trên mặt quả nhiên không có bao nhiêu cho tàn. Hắn vừa rồi thôi thúc Trần Mạc Thiên không chặt đứt cho tàn sơn, dùng sức quá độ, quả thực dùng ống tay áo lau mồ hôi. Ngươi không nhớ ta. Ta tên là Đồng Hiên, Đồng Phạm là cháu của ta. Nho sĩ Đồng Hiên sau lưng văn tự bay lượn, từng cái văn tự to như bản, tụng niệm thanh âm dần dần vang lên, niệm tụng thanh âm bên trong Đồng Hiên âm thanh truyền đến, thiên thị viên khu không người hành trình, ta đồng ra ba người, đều là đi bắt người, không nghĩ tới bởi vậy hao tổn hai người. Hiện tại ngươi thấy thần thông của ta, có hay không nghĩ tới? Tô Vân nhìn thấy phía sau hắn văn tự, ánh mắt rơi vào thần chữ cùng voi chữ bên trên, không khỏi hai mắt tỏa sáng, cười nói, toàn thôn ăn cơm khi độ kiếp, là ngươi dùng nho học thần thông truy sát ta. Ta nhớ được ngươi, ngươi là đồng gia học vẫn chưa đủ. Cái kia trung niên nho sĩ chính là Đồng Hiền, nghe vậy sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đối học vẫn không đủ cái tên hiệu này rất là không vui. Đồng Khánh La đi vào Trần Mạc Thiên không phía trước, mệnh hắn hộ tống hát thạch quan, bởi vậy hắn tránh thoát một kiếp, không nghĩ tới nhưng tại nơi này gặp được Tô Vân. Tiêu Thúc Ngạo khi độ kiếp, Tô Vân tại thác nước bên này, nho sĩ Đồng Hiền tại thác nước bên kia, ánh trăng u ám, hai người đều không có thấy rõ bộ dáng của đối phương. Lôi kiếp mãnh liệt nhất thời điểm, lôi quang đem khe núi chiếu sáng sáng sủa như ban ngày, khi đó Tô Vân ngay tại chiếm lấy thiên địa nguyên khí dùng nguyên khí của mình lột xác, cũng không thấy rõ Đồng Hiên, nhưng Đồng Hiên nhưng mượn lôi quang thấy rõ khuôn mặt của hắn. Mặc dù là nhìn thoáng qua, chẳng qua lần nữa gặp được Tô Vân, hắn vẫn là đem Tô Vân nhận ra được. Chỉ là Tô Vân đối với hắn ấn tượng nhưng tập trung ở hắn học vẫn không đủ bên trên, hơn nữa không chỉ có là Tô Vân, Hoa Hổ, Ly Tiểu Phàm, Thanh Khâu Nguyệt cùng Hồ Bất Bình đều biết hắn học vẫn chưa đủ. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, khối gỗ nhỏ từ trong tay háo phân ra, chậm rãi chia rẽ, hình thành một cái kim sắc tiểu hoàng trung. Hắn cẩn thận đề phòng, tuy là nho sĩ Đồng Hiên học vẫn không đủ, nhưng mà nho ra thần thông cực kỳ kinh diễm, làm người ta nhìn mà than thở. Nho sĩ Đồng Hiên sau lưng văn chương là nho ra đại thánh văn tâm điều lòng, hắn văn hoa đẹp vô cùng, văn chương chứa đựng cực sâu ảo diệu, chỉ là nho sĩ Đồng Hiên học vẫn không đủ, không có lĩnh ngộ được nhà. Nhưng văn tâm điều long biến thành thần thông, tuyệt đối không thể coi thường. Phụ Sơn Thú bắt đầu đi lên đi, phía trước dần dần rộng lớn, có to lớn đồng trụ từ phía sau mà đến, đập vào mí mắt của hắn. Đó là Sóc Phương cổng lầu Vũ Định lâu thần trầm, cũng là lâu ban dùng để trấn áp cho tàn thành linh binh. Cái này một đội Phụ Sơn Thú đâu vào đấy từ mấy cây đồng trụ ở giữa đi qua, chỉ thấy đồng trụ bên trên âm khắc lấy rất nhiều kỳ dị đường vân. Lần trước ta muốn bắt độc dao, bị ngươi chạy trốn ra ngoài. Lần này, Nho sĩ Đồng Hiên đằng đằng sát khí, đột nhiên sau lưng văn tự hóa thành hồng trung đại lữ giống như tiếng vang, tại Tô Vân bên thai nổ tung. Thao Thiên Khúc Nhi hậu hiểu thành, Quan Thiên Kiếm Nhi hậu thức khí. Một nhóm văn tự từ phía sau hắn bay ra, nhanh chóng đi tới Tô Vân phía trước, trong lúc đó cầm âm vang lên, kiếm quang hiện ra. Tô Vân vội vàng bay lên không hướng về phía sau nhảy tới, chỉ thấy từng đạo sáng như tuyết kiếm quang suy suy phá không, đâm vào hắn dừng chân chi địa, hắn khí huyết hiển hóa, hóa thành vỡ rồng, bắt lấy mỏ bích phi nhanh, nhưng gặp từng cái phi kiếm đánh tới, lần lượt cắm ở phía sau hắn, đi sâu mỏ trong vách. Những này phi kiếm chính là nho học thần thông biến thành, một kích không trúng liền rất nhanh biến mất. Nhưng mà kiếm quang thực sự quá nhiều, để Tô Vân cùng tại ứng phó, ngay tại hắn không ngừng dọc theo quặng mỏ thông đạo không ngừng lùi lại thời điểm, tiếng đàn đột nhiên trở nên phi thường quyến cuồng, liên tiếp cầm âm đánh vào Tô Vân trên người, đem hắn bộ pháp xáo trộn. Đương 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 đương. Tô Vân đỉnh đầu, tiểu hoàng trung không ngừng vang lên, đinh thai nhức óc, chỉ thấy Tô Vân bịch một tiếng mạnh mẽ đụng vào một cái đồng trụ bên trên người cho tàn phân tán bốn phía, tựa như một mảnh khói đen. Mấy con phụ sơn thú từ cái kia bên người đi qua, mắt nhỏ liếc liếc hắn, đột nhiên suy 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 liên tiếp kiếm quang bắn nhanh mà đến, trong chớp mắt Tô Vân liền bị ngàn kiếm xuyên thân, phảng phất một cái mọc đầy gai nhọn to lớn như biển, treo ở đồng trụ bên trên. Mà Tô Vân đỉnh đầu, tiểu hoàng trung đương 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 vang lên không ngừng. Cái kia mấy con phụ sơn thú sợ hết hồn, vội vàng chạy trốn. Nho sĩ Đồng Hiên đứng tại một cái phụ sơn lưng thú đi lên đến đồng trụ phía trước, cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi tu thành ẩn linh cảnh giới, nhưng mà căn bản không biết cái gì gọi là ẩn linh. Bao hàm hai tầng ý tứ, tầng thứ nhất ý là ẩn long ẩn tích, tầng thứ hai ý là khí ẩn. Ngươi không có ẩn linh cảnh giới, lại không biết ẩn linh là ý gì, trong tay ta một chiêu liền chết, cũng là chết có ý nghĩa. Hắn hừ một tiếng, sắc mặt u ám, kém cỏi hạng người, dám nói ta học vấn chưa đủ. Đồng Hiên sư ca, ẩn long ẩn tích ta biết, là chứa đựng tích lũy ý tứ, nhưng cái này khí ẩn, ta liền có chút không quá rõ ràng. Từng cái dưới phi kiếm, Tô Vân âm thanh truyền đến, xin mời giáo cái gì gọi là khí ẩn. Nho sĩ Đồng Hiên giật mình, vội vàng nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia từng cái phi kiếm lại là lơ lửng tại Tô Vân trước người, cũng không đem hắn đâm xuyên. Tô Vân giơ tay lên, hoàng trung xoay tròn, từng cái phi kiếm lốp bốp phá hủy, hóa thành một cỗ khí huyết tiêu tán. Tô Vân từ trên tường trượt xuống, nhanh chóng lui về phía sau, rất mau đuổi theo bên trên một cái phụ sơn thú, tung người nhảy lên đi tới phụ sơn thú trên lưng, cùng Đồng Hiên cách xa đối lập, thẹn nói, ta không có trải qua quan học, không biết ẩn linh cảnh giới bí quyết, bởi vậy đành phải hướng ngươi thỉnh giáo. Phía sau, nho sĩ Đồng Hiên tâm niệm khẽ động, sau lưng một cái văn tự đánh vào phụ sơn thú trên lưng, dưới chân hắn cái này phụ sơn thú bị đau, phát lực lao nhanh. Đồng Hiên trong mắt tinh quang chợt lóe, vù một tiếng mở rộng quạt xếp tung bay, xoay tròn lấy bay lên. Cái gọi là khí ẩn, chỉ là linh sĩ đo lường, độ lượng. Cái kia quạt xếp là trống không mặt quạt, không có một cái nào văn tự, nhưng gặp Đồng Hiên sau lưng hoa lệ văn chương bên trong liên tiếp văn tự bay tới, là cấn tại mặt quạt bên trên, mặt quạt nhất thời xuất hiện từng nhóm văn tự. Khí ẩn chỉ là ngươi lòng dạ chi ẩn, ngươi lòng dạ đo lường, độ lượng có bao lớn, thần thông của ngươi mới có bao lớn. Nho sĩ Đồng Hiên cất bước đánh tới, mặt quạt bên trong long đổ dâng thể quy sách hiện mạo chữ bát hào quang tỏa sáng, đột nhiên hóa thành long mã gánh vác hà đồ từ hình ảnh bên trong nhảy lên mà ra, ngược kêu long âm, giả dích, thẳng đến Tô Vân mà đi. Cái kia mặt quạt bên trong lại là một con rồng quy lao ra, mai rùa đột nhiên dựng lên, mai rùa nổi lên hiện ra càn khôn lạc thư dựng lên, hướng về phía trước gào thét mà đi. Đồng Hiên ánh mắt lạnh lạnh, tung người nhảy lên, từng dãy văn tự xuất hiện tại dưới chân hắn, Đồng Hiên trên không trung phi nhanh theo sát long đổ quy sách sau đó, trầm giọng nói, mà thế gian lớn nhất lòng dạ độ lượng, chính là nho, nạp vũ trụ vào tình cảm, tàng gia quốc trong lòng. Đáng tiếc ngươi học lệnh. Tô Vân chỉ vào hắn cười ha ha, lần trước ta liền nhìn thấy, ngươi đem thánh nhân kinh điển hoàn toàn giải sai, dám chó không kêu. Đồng Hiên sắc mặt tái xanh, đột nhiên thôi thúc khí huyết, thần thông bộc phát. Tô Vân thôi thúc hồng lô thiện biến, khí huyết nhất thời cuồng bạo, song trưởng liên hoàn xen kẽ, từng bước tiến công. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn tiểu hoàng trung bên trong 36 biên độ nhật nguyệt lạc ấn lần lượt hiện lên, nhật nguyệt điệp bích, hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, ngăn cản long đổ quy sách. Ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, hành động chính là nam đạo nữ sướng, tận làm chuyện xấu. Tô Vân quát, cho nên ngươi học vấn không đủ, không làm được nói chuyện hành động như một, thế nào tâm sự ngực chi khí. Ẩm. 36 luân mặt trời cùng trăng sáng ầm ầm nghiền nát, long đổ quy sách đụng vào Tô Vân trên người, đương đương hai tiếng chuông vang truyền đến, Tô Vân bay lên cao cao. Đồng Hiên từ long đổ quy lợi bạt bước ra một bước, sau lưng văn tự buông xuống đẹp, một phát vọt tới, xoay quanh trên không Tô Vân bao quanh bay lượn. Chỉ nghe đương 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 nổ không dứt, Tô Vân hướng về phía sau bắn ra càng xa, đợi đến cái này một đợt công kích sau đó, thiếu niên rơi vào phía trước nhất một đầu lao nhanh bên trong phụ sơn thú trên lưng. Phụ sơn thú lao nhanh mở ra, đột nhiên một tiếng ầm vang đem phía trước cửa sắt đụng đổ, xông vào trên đường phố. Đằng sau một đám phụ sơn thú đi theo đầu này phụ sơn thú xông ra, tại trên đường phố lao nhanh. Hiện tại đã là nửa đêm về sáng, trăng sáng sao thừa, trên đường phố không có tung tích con người, chỉ có cái này bảy cái cự thú lưng đeo hắc thạch quan mạnh mẽ đâm tới. Đầu thú trên lưng, Tô Vân xóa đi máu trên khóe miệng, đột nhiên cổ họng ngọt ngọt, lại là một ngụm máu xông ra. Hai cánh tay của hắn thương thế một mực chưa khỏi, không cách nào đem bản thân chiến lực phát huy đến cực hạn, nhưng cho dù phát huy đến cực hạn, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản thần thông. Đồng Hiên cách mấy con cự thú cùng hắn cách xa nhìn nhau, âm thanh nhưng rõ ràng truyền vào trong thai của hắn, ta học vấn không đủ. Đánh chết ngươi cần thiết học vấn, có hay không đầy đủ. Tô Vân loạng choạng đứng lên, chân chính đối mặt thần thông thời điểm, bất kỳ cái gì võ học đều dùng không xuất lực lượng, loại này cảm giác tuyệt vọng một lần lại một lần xông lên trong lòng của hắn. Cho tới nay, ta đều có một loại thật sâu phức cảm tự thi. Tô Vân phun ra máu trên khỏe miệng đờm, cười nhạo một tiếng. Cự thú lao nhanh, tại đầu phố chuyển hướng, tốc độ kinh người, hắn nhưng vững vàng đứng ở nơi đó, xùy một tiếng kéo xuống một đầu vạt áo. Hắn giống như là tại đối Đồng Hiên nói, lại giống là độc thoại, ta một mực sợ bản thân lần nữa biến thành một cái người mù, sợ hãi người khác gọi ta nhỏ người mù, tâu người mù, ta một mực cố gắng mở to hai mắt, hắc hắc, nhưng ta một mực cố ý coi nhẹ một sự thật. Vậy chính là, hắn đem đầu kia vạt áo che tại trên ánh mắt, hai tay ở sau gáy chỗ trùng trùng điệp điệp buộc lại một chút. Buổi tối, sóc phương gió lạnh thổi qua. Đầu kia vạt áo như là băng giải ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng vỗ hai má của hắn. Vậy chính là, mắt ngủ trạng thái ta, mới là mạnh nhất ta. Tô Vân rỗi ra một bàn tay, mỉm cười nói, đến, ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đại khí, cho ngươi thêm lên đường. Chắc chứ, ngày hôm nay 8.000 chữ đã đổi mới. Đêm nay sáng sớm 0 giờ vào VIP sẽ trực tiếp đổi mới 2 trường, hơn 8.000 chữ. Buổi trưa ban đêm cũng đều có đổi mới. Trương cảm nghĩ, viết tại Lâm Nguyên hành vào VIP trước đó. Năm heo qua đi, năm chuột lại tới. Ta không biết, các ngươi có phải hay không vẫn yêu ta, kể từ khi biết năm heo qua đi sau đó, ta một mực lo sợ, lo lắng bạn đọc sẽ tàn nhẫn đem Trạch Trư biến thành cơm tất niên bên trên heo nướng hoặc là mổ heo ăn. Trạch Trư đã không trẻ, hắn là một cái chạy bốn lao nam nhân, thịt của hắn không bằng mới heo xinh đẹp, thịt của hắn bên trong tràn đầy cứng, dai cùng hôi. Hắn là một cái đánh chữ có chút chậm rãi lao trư, suy nghĩ của hắn có chút theo không kịp lúc còn trẻ, tốc độ tay cũng không bằng lúc trước. Vai của hắn xung quanh cùng xương cổ đều có chút chứng viêm, bởi vì thời gian dài nằm ở trước máy vi tính gõ chữ, xương cổ còn có chút biến hình. Hắn là một đầu trung niên lão trư. Bởi vì lo lắng cho mình thân thể gánh không được, hắn bỏ thuốc lá. Hắn muốn dùng nhất linh quang đại não đi chuẩn bị sách mới, chuẩn bị Lâm Nguyên hành. Dã tâm của hắn còn rất lớn, hắn tin tưởng dã tâm có bao lớn thành tựu liền có bao lớn, xuất từ đế tôn, hắn chuẩn bị tại Lâm Nguyên hành bên trong viết một cái chưa hề có người viết qua huyền huyễn thế giới, không sai, liền muốn làm như vậy. Lão tử không muốn sống nhờ thành tích trong quá khứ. Tại đây cái huyền huyễn thế giới bên trong, cổ điển Trung Quốc chưa kinh nghiệm chiến tranh nha phiến, cổ điển Trung Quốc văn hóa chưa kinh nghiệm từ bên ngoài đến văn hóa quá nhiều, Trạch Trư xưng quốc gia này vì Nguyên Sóc. Nguyên Sóc, lấy tự triều Hán Hán Vũ Đế niên kỷ người, lấy Nguyên Sóc tới rõ ràng cái này cổ điển quốc gia. Tại đây cái huyền huyễn thế giới bên trong tràn đầy đủ loại thần thông bất khả tư nghị, đủ loại khó tin linh khí linh binh. Nhưng chủ yếu hơn chính là, sức sản xuất quyết định thế giới này hình thái xã hội. Kinh tế hình dáng, chính trị hình dáng, ngay sau đó, tại luyện khí vận dụng đến lầu vũ kiến tạo bên trên sau đó, tại cổ đại phong kiến thời đại không tưởng tượng nổi nhà cao tầng liền có thể vụt lên từ mặt đất. Hơn nữa, loại này lầu vũ kiến trúc không giống hiện tại cao ốc thẳng từ trên xuống dưới, nguyên sóc lầu vũ là cổ điển, như núi Dương Lâu, như Hoàng Hạc Lâu, như Đằng Vương Cát. Nó có cung điện hùng vĩ tinh xảo, có điêu long họa phượng lối suy nghĩ, có đương đại kiến trúc không có đấu cùng tương thừa, có trụ phường, có chuyên dược. Có sống lương thú, có cười hạc tiên nhân. Nó không phải kiến trúc kiểu Tây Phương, nhưng lại có thể vụt lên từ mặt đất cao vào mây trời, cùng thần tiên ở chung. Nó có cầu mây vây quanh, mọi người đi lại tại đám mây, lưng đeo từng tòa tiểu lâu cự thú cũng đi ở trong mây cầu nối bên trên, mọi người ngồi tại trong căn lầu, có thể nhìn thấy trên trời phong cảnh. Cây cầu kia cũng không phải là cầu vượn. Cầu nối như là cổ điển kiến trúc bên trong hành lang, phảng phất tô hàng vùng sông nước gác ở yên bình trên mặt nước cầu. Phía trên có rộng rãi mái hiên, che gió che mưa, xe kéo thông suốt hắn xuống. Nó nhất định cũng là phù hợp cơ học, phù hợp thẩm mỹ. Cái này tưởng tượng thế giới thành thị, cũng là hiển lộ hết cổ điển văn hóa vẻ đẹp. Trạch Trư trong tưởng tượng thế giới này, nó ngay tại gặp gỡ ngoại địch quấy nhiễu, từ bên ngoài đến văn hóa quấy nhiễu, nó ngay tại kinh nghiệm một hồi lột xác, nó có bản thân bệnh dữ, có không thể cắt đứt mục nát. Nó nội bộ tầng lớp đã cô hóa, người bình thường đường thăng thiên trở nên cực kỳ xa vời, tựa như là linh sĩ muốn trở thành tiên nhân đồng dạng xa vời. Vào lúc này, nó nội bộ, có người bảo thủ, ngoan cô không tan, có người thử nghiệm thay đổi, có người cấp tiến, cũng có âm mưu ra bí mật mưu đồ bất chắc sự tình. Cũng là vào lúc này, một vị từ Đông Đô tới tinh thần sa sút giáo viên dạy học cầu thủy kính, đi tới thiên thị viên khu không người, gặp một cái tại hồ ly trong giảng đường nghe giảng bài nhỏ người mù, Tô Vân. Lúc này, liên quan tới thế giới này màn che kéo ra. Đương. Tô Vân đỉnh đầu tiếng chuông vang lên, chúng ta Lâm Nguyên hành chuyện cũ bắt đầu, kèm theo nhân vật chính tới Thâm Nguyên mà đi. Nhưng mà, heo, nó nghĩ rất tốt, heo, nó đầu góc quáng ốc. Trạch Chư tại truyền lên Lâm Nguyên hành chương thứ nhất thời điểm, đã có 3-40 chương giữ lại bản thảo, đi qua cái này nửa tháng không ngừng cố gắng, cuối cùng, hắn chỉ còn lại có 6 chương giữ lại bản thảo. Không sai, 6 chương. Trong lúc này, hắn xóa qua không dưới 10 lần giữ lại bản thảo, đại bút xóa bỏ, đối với mình ý nghĩ tình huống không hài lòng, đối với mình văn tự diễn đạt không hài lòng, chăm chỉ không ngừng sửa chữa, cố hỏng đã tốt muốn tốt hơn. Thế nhưng là hắn quá ngu ngốc, hắn đã đến trung niên đầu cũng không quá linh hoạt, hắn có đôi khi sẽ mất ngủ đến nửa đêm về sáng, đột nhiên linh quang chợt lóe nghĩ đến một cái mỹ diệu tình huống, ngay sau đó đêm đông bên trong khoác lên quần áo lặng lẽ bật máy tính lên, một viết đến bình minh. Hắn có đôi khi sẽ không giúp ngồi trước máy vi tính, gắt gao níu lấy bản thân số lượng không nhiều tóc. Hắn có đôi khi 5-6 ngày không tạo râu, mặt mũi tiểu tụy. Hắn có đôi khi bởi vì bị đánh gãy mạch suy nghĩ mà đối nàng dâu nổi giận. Hắn càng nhiều thời điểm tự bế, tắt điện thoại di động âm thanh không muốn chú ý bất luận người nào chào hỏi, hắn trở nên chán ghét hẹ chặt cùng cờ cờ. Hắn có đôi khi nơm nớp lo sợ, lo lắng cho mình trong hội năm ngã nhào, nằm tại ký đi ẩn trên đường cái bị kẻ đến sau dâng qua, thi thể còn co lại. Có đôi khi hắn sẽ còn liều mạng tìm kiếm người đọc nhắn lại, thử hiểu rõ người đọc ý nghĩ. Hắn có đôi khi cảm thấy mình già thật rồi, thật sự là trung niên láo chư, hoài nghi mình sáng tác năng lực. Thương yêu. Cái này nửa tháng, ta là như vậy đi tới, ta chính là dạng này chạy chư. Lâm Nguyên Hành, ta muốn viết khá hơn, ta muốn viết càng sâu, ta muốn vượt qua bản thân, ta muốn thoát khỏi lúc trước ảnh hưởng của mình. Ta nghĩ quá nhiều. Về sau, ta nghĩ thông suốt. Ta có thể vượt qua bản thân, nhưng ta không cần phải thoát khỏi lúc trước bản thân. Trung niên trước kia ta là ta, hiện tại ta cũng là ta. Ta hẳn là phía trước ta trên cơ sở đột phá, vượt qua, mà không phải cắt đứt. Đột nhiên nhớ tới ký đỉ ẩn niên hội lúc, có một hồi truyền thông phỏng vấn trực tiếp, người chủ trì hỏi ta, ngươi muốn đem Lâm Nguyên Hành viết thành sách gì? Ta nghĩ nghĩ trả lời, ta muốn viết một bản huyền huyễn chiếu vào thực tế tiểu thuyết, muốn viết một bản thực tế chiếu vào huyền huyễn tiểu thuyết. Tại đây trong quyển sách, ngươi có thể tìm được cổ đại, tìm tới trong lịch sử trí sĩ đầy lòng nhân ái, tìm tới hiện tại, tìm tới trung ngoại, tìm tới người ta. Nó là ảo tưởng, nó cũng có thực tế. Đúng vậy, theo năm qua đi, các ngươi vẫn yêu ta sao? Ta vẫn yêu lấy các ngươi, vẫn yêu lấy sáng tác. Heo đã trung niên, rũng tóc, lo lắng, nhưng này tâm chưa thay đổi. Yêu quý sáng tác tâm, chưa hề thay đổi qua. Lâm Nguyên Hành, chính là Tô Vân một hồi tới Thâm Nguyên, dạo bước mà xa du lịch, cũng là Trạch Chư một hồi Lâm Nguyên Hành. Đêm nay, 24 điểm, Lâm Nguyên Hành vào VIP vào về. Trạch Chư nó đầu góc đốc, chẳng qua thời gian, ngày hôm nay sáng sớm sẽ đổi mới 2 chương 8.000 dư chữ, số 1 buổi trưa cùng ban đêm đều có một chương đổi mới. Cung kính chờ đợi đại giá của ngài. Vào VIP ban đầu, nguyện phiếu đối sách mới rất quan trọng, mong rằng các đạo hữu dừng bước, người duy trì đến trung niên nhưng không phục Trạch Chư. Vào VIP, tấn công. A lợi cấp. DS, 4 điểm trực tiếp, đừng quên A. Chương 98, Văn Tâm Điêu Long, vào VIP cầu nguyện phiếu cầu đặt mua. Nho sĩ Đồng Hiên cười lạnh một tiếng, sau lưng vô số văn tự hướng về phía trước trải đi, hắn cất bước đi tại văn tự phía trên, từng cái văn tự bay vọt lên, hóa thành kim qua thiết mã. Đằng đằng sát khí, xông về Tô Vân. Hán đạo thứ nhất thần thông đã trước hắn một bước, công Tô Vân phía trước. Tô Vân thức mở đầu hóa thành giao long ngâm thức mở đầu, đối kháng chính diện Đồng Hiên thần thông. Lần này, hắn muốn làm đến một cái thần thoại, dùng võ học chống lại thần thông thần thoại. Đồng Hiên đạo thứ nhất thần thông là kiếm, thiên kiếm quan thiên kiếm nhi hậu thức khí, một chiêu này thần thông mấu chốt nhất thực ra cũng không phải là kiếm, mà là khí. Nhưng Đồng Hiên căn bản không có đi đến thức khí tiêu chuẩn, nếu như đi đến thức khí tiêu chuẩn, không cần ngàn kiếm, một kiếm là đủ. Tô Vân đỉnh đầu, tiểu hoàng trung đột nhiên phát ra con một tiếng chuông vang. Làm. Tiếng chuông du dương quanh quẩn tại yên tĩnh trên đường phố, loại trừ tiếng chuông, liền chỉ có cái này một đội phụ sơn thú đang phi nước đại. tiếng chuông vang lên trong chớp mắt kia, tính giờ bắt đầu. Tô Vân đỉnh đầu, tiểu hoàng trung dây tích tắc khắc độ đâu vào đấy chuyển động, kèm theo chuyển động, cảm giác của hắn trở nên kỳ diệu lên, hắn cảm giác bên trong thời gian, giống như là biến thành một đoạn lại một đoạn không ngừng tiến dần lên khắc độ. Từ phía sau hắn thổi tới gió trở nên giống như là một đoạn một đoạn một đoạn, phụ sơn chân thú chân mỗi một lần nâng lên hạ xuống, hắn cơ bắp biến hóa, giống như là không ngừng tại dừng lại bên trong tiến lên, hai bên khu phố, giống như là từng chút hướng về phía sau kéo dài. Hắn không dùng con mắt đến xem bốn phía, mà là dùng thời gian vì thước, đo đạc bốn phía biến hóa. Đối với một cái người mù tới nói, thời gian là có thước đo. Người mù cần lấy thời gian vì thước đo, đi tính toán bốn phía tất cả biến hóa, Tô Vân tính linh thần thông đại hoàng trung chính là gặp phải tình huống như thế này mới tu luyện đi ra. Mà bây giờ, Tô Vân bịt kín hai mắt của mình, quay về mắt mù trạng thái, liền đem loại tình hình này xuất hiện lại đi ra. Nho sĩ Đồng Hiên quá mạnh, thần thông biến hóa đa đoan, hắn cần bản thân lấy toàn thịnh trạng thái đi cùng Đồng Hiên quyết đấu. Ở phía trước của hắn, Nho sĩ Đồng Hiên nho học thần thông tại hắn cảm ứng bên trong bắt đầu biến hóa. Hắn chủ tu nho thánh chi học văn tâm điêu long, văn tâm điêu long khúc dạo đầu chính là giải thích cảnh giới của thánh nhân, nguyên đạo cảnh giới. Thiên thứ hai trình bày á thánh cảnh giới, trinh thánh cảnh giới. Còn mặt khác như thiên tượng, ly huyên, nguyên động các loại cảnh giới, cũng nhiều bao nhiêu ít đều có trình bày. Chỉ là văn tâm điêu long tuy là thánh nhân kinh điển, nhưng mà nho sĩ Đồng Hiên lại không phải thánh nhân, hắn thần thông chiếu rọi tại Tô Vân cảm ứng bên trong, giống như là lần lượt bị lấy ra hình ảnh. Trên không trung đức quãng hình thành liên tiếp khí huyết hình ảnh hướng Tô Vân vọt tới. Bất kỳ thần thông đều cần khí huyết mới có thể thôi thúc, thiên biến vạn hóa khó rời kỳ tông, Tô Vân chỉ cần cảm ứng khí huyết, liền có thể phân biệt ra được hắn thần thông. Đồng Hiên văn tự biến thành thần thông, mỗi một cái động tác, mỗi một cái biến hóa, tại Tô Vân cảm ứng bên trong đều trở nên để lại dấu vết, trở nên rõ ràng tại mắt. Đây mới là Tô Vân cường đại nhất trạng thái. Thời gian đối với hắn mà nói giống như là biến thành có thể chạm đến có thể cảm giác thước đo, hắn dùng cái này thước đo đi cân nhắc người khác thần thông. Mà cái này thước đo cực kỳ nhỏ đơn vị là tích tắc, 360 phần có một giây thời gian. Lấy cái này thước đo làm đơn vị, đi quan sát nho sĩ Đồng Hiên tất cả thần thông biến hóa, thấy rõ, dù là nho sĩ Đồng Hiên thần thông huyền diệu phức tạp, mỗi một cái văn tự đều có thể hóa thành khác biệt thần thông hình dáng, mỗi một câu đều có thể tạo thành liên tiếp đả kích phương thức. Tô Vân thậm chí có thể suy tính ra Đồng Hiên thần thông trong tương lai ba tích tắc thậm chí thời gian dài hơn biến hóa. Đây là thần thông xu thế biến hóa không thể nhanh như vậy, không cách nào vượt qua tích tắc thời gian này khắc độ cảm ứng. Nếu như Đồng Hiên thần thông tốc độ cùng biến hóa tốc độ có thể vượt qua tích tắc cái này thời gian khắc độ, như vậy Tô Vân liền nhìn không được hắn thần thông bất kỳ chi tiết, chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết. Đáng tiếc là, Đồng Hiên cũng không làm được một bước kia. Tại hắn mắt bên trong, phía trước bay tới trăm ngàn miệng khí huyết chi kiếm mỗi một thanh kiếm quỹ tích vận hành, biến hóa phương thức, đều vô cùng rõ ràng. Ngay tại những này khí huyết chi kiếm sắp đâm trúng hắn trong nháy mắt, long ngâm chấn động, một đầu dao long từ Tô Vân sau lưng bước chân, đi tới trước người, từ dưới lên trên xoay quanh Tô Vân quật lại. Đinh 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 đinh. Di động vảy rồng cùng bay tới kiếm quang đụng nhau đụng, mỗi một chiếc vảy rồng đều vừa đúng chặn lại một cái phi kiếm mũi kiếm, triệt tiêu kiếm thế sau đó vảy rồng liền lập tức ép xuống, đem trong kiếm truyền đến lực lượng tan mất. Ngàn kiếm bị vảy rồng kích động, phương hướng quay ngược lại hướng về phía sau bắn nhanh mà đi. Giao long ngâm loại này võ học lực lượng điều động, bị Tô Vân vận dụng đến cực hạn, lại có một loại thần hồ kỳ kỹ cảm giác. Kỹ xảo vận dụng đến cực hạn, chưa chắc đã không phải là một loại thần thông. Đồng Hiên chân đạp văn tự mà đến, văn tự không ngừng hướng về phía trước trải đi, để hắn đi trên không trung như dẫm trên đất bằng. Cùng lúc đó từng cái văn tự từ phía sau hắn bay lên, vượt qua hắn hóa thành thiên quân văn mã, kỵ binh kim qua. Thần ma cùng múa, thiên tượng bay loạn, đủ loại thần thú, thánh nhân, cùng vọt tới, gào thét hướng lưng thú bên trên Tô Vân xông tới. Bước này cảnh tượng, tựa như thần ma hôn chiến chiến trường đồng dạng. Nhưng mà hắn cái này một đợt công kích, đang nên tiếp bản thân ngàn kiếm. Nhất thời trên không đâu đâu cũng có thần thông nổ tung, hóa thành một cỗ khí huyết tiêu tán, Đồng Hiên thần thông quả thực mênh mông quần quận như là thiên quân vạn mã, thoạt nhìn phi thường náo nhiệt, nhưng đi qua bản thân ngàn kiếm thần thông va chạm, liền lập tức hiện ra miệng cọp gan thỏ sự thật. Hắn thần thông bất luận một loại nào kéo ra đến, đều có chút kinh diễm, nhưng mà tổ hợp lại với nhau, chính là chia rẽ. Đồng Hiên vội vàng thôi thúc quạt xếp, chỉ thấy quạt xếp trên không trung trái phải chuyển động, đem phía dưới từng đạo thần thông thu hồi, những cái kia thần thông rơi vào mặt quạt bên trong trực tiếp tự hóa thành từng cái văn tự. Tay hắn bận bịu chân loạn, thần thông bị phá, liền sẽ hóa thành khí huyết tiêu tán, khí huyết này là tu vi của hắn, tiêu tán một điểm tu vi liền ít đi một phần, nếu như thần thông đều bị đánh phá. Đâu chỉ tại tu vi hao hết, hạ chàng tự nhiên có thể tưởng tượng được. Ngay tại hắn bề bộn nhiều việc thu thần thông thời điểm, Tô Vân cất bước vào tới, rơi vào đồng hiên trải rộng ra văn tự bên trên, đỉnh đầu hoàng trung chấn động, chỉ thấy tích tắc khắc độ cái trước cái là cấn bay ra, hóa thành từng tôn cao lớn kim viên xông vào chiến trường. Đồng hiên, ngươi đối thánh nhân tuyệt học lĩnh ngộ đến giống thật mà là giả, vẫn để cho ta tới chỉ điểm ngươi. Tô Vân che hai mắt, chân đạp đồng hiên văn tự, tiến lên lui về phía sau, trái chống phải ngăn, không ngừng xuất kích, đồng thời 36 kim viên bốn phương tám hướng công tới, đem từng cái thần thông đánh vỡ. Nội tâm dung tượng, văn chương áo phủ. Câu nói này không phải nói đem nội tâm đặt ở thợ rèn trong lò nóng chảy, mà là lấy tượng tâm lấy hồng lô tới bồi dưỡng nội tâm, lớn mạnh nội tâm. Tô Vân nghiêng người, tránh đi một cái xoay tròn bay tới thợ rèn lò luyện, giơ tay lên một kích, bịch một tiếng đem cái kia lò luyện đánh nổ, trầm giọng nói, dám Huyền Nhật Nguyệt, từ Phú Sơn Hải. Dám, không phải gương sáng, mà là giải thích. Một mặt gương sáng bị Hoàng Trung cong một tiếng chấn vỡ, đồng hiên kêu rên một tiếng, khí huyết giảm đột ngột. Văn năng tông kinh, thể hữu lục nghệ. Ngươi lục nghệ hoàn toàn hiểu sai lầm, ngươi lục nghệ, không thành thần thông. Ngươi bát âm không thông, văn chương khó thành. Bành 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 từng tiếng nổ không dứt bên hai, Tô Vân thẳng giết tới đồng hiên trước người, dùng võ học chiêu pháp, cùng đồng hiên chém giết gần người, đồng hiên trước người sau người đủ loại văn tự tung bay, khoảng cách gần thi triển thần thông, không ngừng hướng hắn công tới. Tại khoảng cách gần như thế, thần thông uy lực buộc phát kinh người, nhưng mà rất nhiều rõ ràng thoạt nhìn có thể công kích đến Tô Vân thần thông, bị hắn nhẹ nhàng nghiêng người liền có thể tránh thoát, lại hoặc là bị hắn đánh tại thần thông chỗ bạc được, trực tiếp nổ tung. Chém giết gần người, Tô Vân chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, không có bất kỳ cái gì mặt xấu tư duy quấy nhiễu được tâm trí của hắn, mỗi một cái phán đoán đều chính xác vô cùng, để cho mình không rơi vào tử cục, để cho mình có đầy đủ đường lui. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức, nhiều một phần lực thì tốt quá hóa dở, thiếu một phân lực lại có chỗ không bằng, đều là vừa đúng đem đồng hiên thần thông phá vỡ. Đồng hiên càng đánh càng sợ, văn tâm điêu long tổng cộng có 50 thiên, hắn tài trí có hạn, không có thể đem 50 thiên tìm hiểu thấu đáo, chỉ luyện thành trong đó 20 thiên. Đây là tại có rất nhiều hiểu lầm cùng phỏng đoán trên cơ sở, mới luyện thành 20 thiên. Luyện thành 20 thiên, thực ra tại nho học linh sĩ bên trong đã coi như là ghê gớm, bởi vì nho học cửu thánh kinh điển, rất nhiều đều cần nghiền ngẫm từng chữ một, liên hệ trên dưới văn mới có thể giải thích ý nghĩa. Không chỉ có như vậy, nếu như văn bên trong xuất hiện trận nhật nguyệt gió thần mấy chữ, còn cần tự mình đi quan sát trận pháp, quan tưởng nhật nguyệt, đi trong miếu quan tưởng thần chỉ pho tượng, đi trên không cảm ngộ phong khí di động. Bởi vậy, muốn đem cửu thánh kinh điển tìm hiểu thấu đáo có lẽ cần một vị danh sư chỉ đạo, chẳng hạn như Tô Vân Hoa Hồ liền lĩnh ngộ đến cực kỳ thấu triệt, là bởi vì bọn họ có Giá Hồ tiên sinh vì bọn họ đánh hạ nền móng vững chắc. Mà muốn đem cửu thánh kinh điển biến thành thần thông, vậy liền muốn trả giá không biết bao nhiêu cố gắng, không chỉ cần có siêu cường ngộ tính cùng tư chất, cũng cần nhất định cơ duyên. Nói thí dụ như văn chương bên trong có Long Phượng bậc này thần thú, vậy thì không chỗ có thể truy nguyên. Đồng hiên luyện thành cái này 20 thiên, tại đây ngắn ngủi phút chốc tiếp xúc, liền bị Tô Vân đánh thành 20 thiên tàn thiên, từ nghĩa không thông, văn chương không được. Tu vi của hắn càng là vì vậy mà không ngừng hạ thấp, khí huyết không ngừng bị đánh bạo hóa đi. Đột nhiên, đồng hiên dưới chân trượt đi, một chân đặc không, hắn văn chương còn thừa số lượng từ không nhiều, ngắn ngủi phút chốc chiến đấu, cũng đã để dưới chân hắn không còn văn tự. Nhưng vào lúc này, phía sau phụ sơn thú chạy tới, đồng hiên nắm lên quạt xếp, dùng sức vung lên, mượn vung lên chi lực rơi vào phụ sơn đầu thú gánh. Cũng trong lúc đó Tô Vân đỉnh đầu tiểu hoàng trung xoay tròn, tất phương bay ra, rơi vào Tô Vân dưới chân, mang theo hắn rơi vào phụ sơn đầu thú gánh. Đầu này phụ sơn thú cùng chạy, đi theo phía trước đầu thú một đường dọc theo khu phố mạnh mẽ đâm tới, sắp tới phố dài cuối cùng. Đầu thú tại phía trước nhanh chóng rẽ, to lớn móng giẫm trên mặt đất, trượt 6-7 trượng, trên mặt đất ẩm ẩm một tháng lửa. Phía sau mấy con phụ sơn thú cũng đi theo nhanh chóng rẽ, một đường phi nhanh. Cuối cùng đầu kia phụ sơn thú đỉnh đầu, Tô Vân, đồng hiên hai người tại phụ sơn thú trên đầu khối này một tấc vuông chém giết, thật có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Sai. Đăng cao chi chỉ ngươi vẫn là hiểu sai. Câu nói này cũng sai. Thiên địa định vị, tự biến quần thần, thần là tổ tông, là Viêm Hoàng Liêu Thuấn, không phải trong miếu tượng gỗ tượng đất. Đột nhiên, đồng hiên ngực chúng đấy, bị Nhật Nguyệt Điệp Bích đánh vào vòng phòng ngự, Tô Vân kinh lực phun một cái, đồng hiên xương cốt truyền đến từng tiếng chấn động, mạnh mẽ khí huyết đem một kích này lực lượng tan mất. Hắn tuy là tan mất Tô Vân đòn đánh này, nhưng trong lòng hoảng sợ không thôi. Tô Vân công phá hắn thần thông phòng ngự, mang ý nghĩa hắn đã không thể tại thần thông bên trên áp chế Tô Vân. Nếu như Tô Vân lại phá vỡ hắn mặt khắc thần thông, như vậy Tô Vân liền có khả năng đem hắn đánh chết. Đồng hiên vội vàng nhún người nhảy lên, bước chân trên không trung liền dẫm, từng cái văn tự rơi vào dưới chân hắn, để hắn đuổi lên trước một đầu phụ sơn thú. Mà liền tại hắn rơi vào đầu kia phụ sơn thú trên lưng đồng thời, Tô Vân cũng theo nhau mà tới, thế công như là cuồng phong bạo vũ, đánh cho hắn càng thêm hoảng loạn. Kỳ U Linh dĩ thủ giám, chỉ Cửu Thiên dĩ vi chính. Cửu Thiên, ngươi cũng hiểu sai.
Sai, sai.
Không hí hoặc kê, đức âm đại phôi, bị ngươi xuyên tạc. Đồng hiên chúng liền mấy chiêu, trên người hoa phủ cầm một tiếng bị Tô Vân võ học chiêu thức dạ phiến hàng đô hỏa liên hoàn cắt phá, kém chút bị cắt ra cái bụng. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, đây là Tất Phương thần hành dưỡng khí thiên chiêu thức, mà Tất Phương thần hành dưỡng khí thiên là hắn đồng gia truyền cho quan học công pháp cơ bản. Hắn vậy mà suýt nữa bị loại này thô thiển võ học thương tổn tới. Nhưng hắn trong lòng càng nhiều hơn chính là sợ hãi, là bất an, hắn thần thông bị phá quá nhiều, tu vi hàng đến quá nhanh, đã không cách nào tại Tô Vân công kích đến bảo toàn bản thân. Đáng sợ hơn chính là, Tô Vân cho đến nay vẫn như cũ che hai mắt, sau gáy và táo biến thành băng giải đón gió bồng bền. Đồng hiên điên cuồng bỏ chạy, liều mạng nhận Tô Vân hai đạo võ học công kích, từ lưng thú bên trên nhảy đến khu phố cạnh lầu hai lâu trên mái hiên, nhưng mà sau một khắc, Tô Vân khí huyết biến thành dao long gào thét bay ra, 36 con dao long rơi vào lâu trên mái hiên, ở phía sau cùng truy mạnh mẽ đuổi. Đồng hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Vân đứng tại giữa đường lao nhanh phụ sơn lưng thú bên trên, mà phía sau mình, đủ loại dao long xê dịch, đột nhiên hóa thành từng con tất phương trên dưới tung bay, hướng hắn công tới. Đồng hiên ngăn cản mấy chiêu, đột nhiên chỉ nghe Tô Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tử không diễn ý, văn không thành thiên, cho ta xuống. Ẩm. Hắn trúng liền hơn 10 chiêu, cuối cùng bị từng đầu kim viên tung người nhảy lên liên hoàn đá vào ngực, đem hắn mạnh mẽ đá rơi dưới lầu. Đồng hiên xoay người nhảy lên, đối diện liền gặp được Tô Vân bàn tay, hắn ngạc nhiên phát hiện bản thân chính là rơi vào Tô Vân vị trí đầu kia phụ sơn thú trên lưng. Tạ vật đồ mạo, ví tự điêu họa. Điêu họa, điêu họa, không phải một từ, mà là điêu khắc vẽ tranh. Đồng hiên tại trong khoảnh khắc trúng liền hơn 10 chiêu, trong miệng liên tục hộc máu, khí huyết của hắn tu vi lại khó tan mất Tô Vân công kích, đột nhiên bị đánh đến hô bay lên. Đồng hiên vội vàng thôi thúc còn sót lại thần thông, cưỡng ép rơi vào phía trước lưng thú bên trên. Hai tay của hắn bắt lấy dây cương, đang muốn điều khiển phụ sơn thú chạy trốn, nhưng mà Tô Vân chân đạp dao long đuổi theo, rơi vào phía sau hắn. Đồng hiên vội vàng từ bỏ dây cương, cắn chặt răng, xoay người lại liều mạng. Mấy chiêu phía dưới, đồng hiên bị đánh đến bay ngược mà đi, rơi vào phía trước lưng thú bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn chém giết, bốn con phố, hai người một đường giết tới đầu thú lưng thú bên trên. Đồng hiên thương thế càng ngày càng nặng. Ngươi thần không thần, quỷ không quỷ, rồng không rồng, phượng không phượng, trận không trận hình, văn không văn lý. Đồng hiên, ngươi nói cho ta biết, ngươi thế nào dùng ngươi văn tâm tới điêu long. Kèm theo Tô Vân một tiếng quát lớn, đồng hiên lại một lần ngã xuống, dãy rủa đứng dậy, lại không có thể lại đứng lên. Ta rất buồn bực. Tô Vân cất bước đi tới trước mặt hắn, chậm rãi mở ra che mắt và áo, ánh mắt rơi vào trên người hắn, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi quốc học. Là cái nào học cung dạy? Đồng hiên hoa một tiếng hộp máu, miễn cưỡng xóa đi vết máu ở khoe miệng, âm thanh càng rộng, Sóc Phương học cung. May mắn ta không có ghi danh Sóc Phương học cung. Tô Vân thở phào một hơi, đem cái kia một đoạn và táo thu nhập bản thân túi láo bên trong, nói, đồng hiên nho sĩ, ta chỉ điểm ngươi một thiên này văn tâm điều lòng, đã phí miệng lưỡi cũng tốn sức, cái này lớp thu ngươi một khối thanh hồng tệ, không coi là nhiều a. Đồng hiên ngẩn ngơ, khó có thể tin nói, ngươi không giết ta. Tô Vân cau mày, một khối thanh hồng tệ nhiều hay không? Đồng hiên trong lòng khó nén mừng rỡ, hắn chắc chắn là lo lắng giết ta, sẽ gặp phải ta đồng gia trả thù. Đúng, ta đồng gia chính là Sóc Phương đệ nhất đại thế gia, đừng nói tại Sóc Phương, liền xem như tại Đông Đô cũng ăn sầu bé lên dễ, hắn chẳng qua là nông thôn đứa nhà quê, làm sao dám giết ta? Hắn vội vàng ở trên người tìm kiếm, cuối cùng túi tiền, cười nói, đều cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta cũng là người hiểu chuyện tối nay, ta liền không truy cứu. Ngươi cầm tiền ăn ngon uống sướng. Tô Vân mở ra túi tiền, chỉ lấy một khối thanh hồng tệ, đem túi tiền để qua trên người hắn, lắc đầu nói, ta người này nguyên tắc là công bằng mua bán, ta cái này một bài giảng nói cũng không so Thủy Kính tiên sinh càng tốt hơn. Thủy Kính tiên sinh một bài giảng thu một khối thanh hồng tệ, bởi vậy ta cũng chỉ có thể thu ngươi một khối thanh hồng tệ. Đồng hiên nắm túi tiền, loạn choạng đứng dậy, cười nói, ngươi cái nguyên tắc này rất tốt. Xuy. Một cái kiếm gỗ đâm vào bộ ngực của hắn. Đâm xuyên trái tim của hắn. Đồng hiên ngẩn ngơ, theo kiếm gỗ thấy được Tô Vân tay, lại ngẩng đầu nhìn đến Tô Vân khuôn mặt. Đồng hiên nho sĩ, dạy ngươi thu tiền thiên kinh địa nghĩa, giết ngươi cũng là như vậy. Tô Vân rút ra kiếm gỗ nhanh chóng hóa thành một cái khối gỗ nhỏ, bay vào hắn trong tay áo. Đồng hiên thi thể lung lay, từ lưng thú bên trên rơi xuống dưới. Đây là hai chuyện khác nhau. Tô Vân sắc mặt bình tĩnh nói. Sau một lúc lâu, cái này điên bình nông thôn thiếu niên lại kích động lên, gắt gao nắm lại cái kia một khối thanh hồng tệ, kiếm tiền. Ta cuối cùng kiếm tiền, hơn nữa là dựa vào bản thân học vân kiếm được tiền. Khối này thanh hồng tệ thơm quá. So Đồ Minh đại sư vơ vét tới 5 khối thanh hồng tệ thơm nhiều. Hắn kích động đến có chút run rẩy, hơn nữa ta rất nhanh liền có thể kiếm được món tiền thứ hai. Trạch Trư, canh thứ nhất, gần 5.000 chữ đại trường, cầu nguyện phiếu. Chương 99, một được một cái, vào vê canh thứ hai, cầu nguyện phiếu đặt mua. Chương 100, dung cây dọa khỉ. Lúc này, Sóc Phương Hầu kêu, Tả Phó Xạ, đừng lén lén lút lút ở sau lưng nói người nói xấu, đến bên này. Đồng Phó Xạ nói ra suy nghĩ của mình. Tả Tùng Nham đi qua, cười nói, Hầu ra, ta ngay tại hỏi ta Văn Xương học cung thủ tọa, biết được hắn tại đây cơn náo động bên trong liều mình quên chết lập xuống công lao hiền hách, trong lòng cảm xúc, ngay tại ca ngợi hắn vài câu. Sóc Phương Hầu liếc nhìn hắn một cái, nhớ tới bản thân một đôi nhi nữ giống như là bị người hạ cổ đồng dạng, thế nào cũng phải muốn ghi danh Văn Xương học cung, liền càng xem ông lão này càng là sinh chán ghét, đều nói, Tả Phó Xạ, các ngươi học cung Đổ Minh đại sư là lập công lớn, lần này nếu không phải hắn đúng lúc cứu viện, cho tàn quái chạy đi chỉ sợ sẽ gây nên lớn lao thai kiếp. Tả Tùng Nham đồng ý, nói, Đồ Minh thủ tọa Bồ Tát lòng dạ, lần trước cho tàn quái náo động, chết không ít người, cũng là Đồ Minh tại lân cận, nghe tin xông lại hỗ trợ trấn áp. Cho tàn sưởng mỗi lần có chuyện, Đồ Minh đại sư cùng Văn Xương học cung tiên sinh đều trùng hợp tại lân cận, có chút làm người ta không hiểu. Cựu Nguyên học cung Văn Lệ Phương phó xạ cười nói, Văn Xương học cung cách nơi này tương đối xa, Đồ Minh đại sư vì sao mỗi lần luôn có thể trùng hợp xuất hiện tại lân cận. Tả Tùng Nham trở về hướng Đồ Minh vẫy chào, Đồ Minh, tới, ngươi vì sao mỗi lần luôn có thể trùng hợp xuất hiện tại lân cận. Đồ Minh hòa thượng tiến lên, chắp tay trước ngực, đúng ngực nói, tiểu tăng điều tra cho tàn quái, tháng gần nhất, cho tàn quái liên tục làm loạn 17 lần, mỗi một lần đều thương vong thảm trọng, lúc trước cũng không từng có cho tàn quái làm loạn. Bởi vậy tiểu tăng suy đoán Sóc Phương Thành lòng đất khả năng xảy ra vấn đề, lo lắng bốn phía dân chúng an nguy, ngay sau đó mỗi ngày thủ tại chỗ này. Đồng Khánh Vân Động Dung nói, đại sư từ bi, khiến người khâm phục. Hắn xoay đầu lại, hướng Sóc Phương Hầu không người nói, cho tàn xưởng nhiều lần sinh loạn, là ta Đồng gia quản lý bất lực, Đồng gia lần này vì hộ mỏ, thương vong thảm trọng, hao tổn rất nhiều linh sĩ, càng hao tổn gần 20 vị học cung lão sư, tiên sinh, thậm chí liền Tây Đô Thái học viện họa bích tiên sinh cũng chôn vùi ở đây. Ta Đồng gia không còn dám chân thủ lòng đất, kính xin Hầu gia cùng mỗi bên đại thế gia, học cung có thể phái tới tinh nhuệ linh sĩ, chấn thủ nơi đây. Đồng gia nguyện ý đem cho tàn xưởng thu hoạch, phân hưởng lợi nhuận đi ra. Sóc Phương Hầu cảm động không thôi, hai tay nâng hắn đôi khuỷu tay, thở dài, Đồng Phó Xạ mau mau đứng dậy. Cho tàn quái náo động, Đồng gia tinh trung vì Sóc Phương liều mình lấy nghĩa, chết trận nhiều như vậy linh sĩ, liền Đồng Khánh La sư đệ cũng. Ánh mắt hắn lửng hồng, thở dài, tiếp tục nói, Sóc Phương học cùng tiên sinh hào hiệp chịu chết, sục sôi oanh liệt. Đồng gia cùng Sóc Phương học cùng, vì Sóc Phương thành gánh chịu quá nhiều. Đồng Khánh Vân thuận thế đứng dậy, bên mặt đến một bên, nghẹn ngào rơi lệ. Sóc Phương Hầu càng thêm cảm động, xúc động nói, cái này cho tàn thành gánh nặng, không thể do Đồng gia một mình gánh chịu. Chúng ta Sóc Phương tất cả thế gia, tất cả quan viên, tất cả học cùng, đều muốn gánh chịu, vì Đồng gia san sẻ giải nạn, không thể chỉ để Đồng gia dâng hiến. Hắn mãnh liệt phân trần, mỗi bên đại thế gia, mỗi bên đại học cùng, đều muốn phái ra 10 cái linh sĩ đến, trấn thủ cho tàn thành, không thể để cho Đồng gia linh sĩ hy sinh một cách vô ích. Sóc Phương Thành mỗi bên đại thế gia gia chủ hiểu ý, nhao nhao hùa theo đồng ý, nói, lúc trước Đồng gia cống hiến quá nhiều, chúng ta không biết, hiện tại biết, liền không thể để cho Đồng gia tiếp tục như vậy dâng hiến. Sóc Phương Hầu thở dài, chính là có Đồng gia thế gia như vậy, nguyên Sóc mới có thể như vậy lớn mạnh, mới có thể quốc thái dân an, quốc vận hưng thịnh. Đồng Phó Xạ yên tâm, cái này cho tàn xưởng sản xuất, vẫn là các ngươi Đồng gia, chúng ta sẽ không cần. Đồng Khánh Vân sắc mặt không thay đổi, túi đầu nói, không dám. Hầu gia, lòng đất cho tàn thành là nguyên Sóc, là Sóc Phương, Đồng gia đã chiếm cứ mấy chục năm, không dám tiếp tục chiếm cứ tiếp. Ta Đồng gia nguyện đem cho tàn xưởng thu hoạch 3 thành phân ra tới. Sóc Phương Hầu nghiêm mặt nói, Đồng Phó Xạ nhanh đừng như vậy, chúng ta không thể nhận. Đồng Khánh Vân chần chừ một chút, nói, cho tàn thành chính là thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, ta Đồng gia đức vận đã không đủ để trấn áp cho tàn thành. Đồng gia nguyện ý lấy ra 5 thành thu hoạch, phân cho mỗi bên đại thế gia, mỗi bên đại học cùng, làm giáo dục, để trấn dân sinh. Sóc Phương Hầu thở dài, Đồng Phó Xạ quá khách khí, đã phó xạ một mảnh lòng tốt, vì dân sinh giáo dục, vậy chúng ta cũng đành phải cố hết sức nhận. Chư vị gia chủ, chư vị phó xạ, các ngươi ý như thế nào? Mọi người nhao nhao hạ thấp người nói, Hầu gia thánh minh. Một đám thổ phỉ, giống như là nghe thấy mùi máu cá mập, đi lên liền cắn. Tả Tùng Nham từ cho tàn xưởng đi ra sau đó, vẫn còn có chút ý khó bình, lần này rõ ràng là ta Văn Xương học cung ra sức lớn nhất, những cái kia thế gia đại phiệt cùng học cung, cái giấm đều không có ra một cái, liền chờ mong chạy tới, đem chúng ta cái kia một phần cho phân mỏng. Đỗ Minh Hòa Thượng đuổi theo hắn, cười nói, phó xạ, học cung có thể kiếm nhiều như vậy, đã ngoài ý muốn. Nhưng nếu không có hầu gia cùng nhiều như vậy thế gia đại phiệt tới đè lên, đồng phó xạ chịu xuất huyết nhiều. Điều này cũng đúng. Tả Tùng Nham cười ha ha, tán thưởng nói, lần này hòa thượng ngươi công lao hàng đầu. Đỗ Minh Hòa Thượng cười nói, lần này thượng sứ công lao hàng đầu, tiểu tăng chỉ là chân chạy mà thôi. Tả Tùng Nham nhớ tới Tô Vân, lại nghĩ tới đồng gia, Sóc Phương học cùng chết những cao thủ kia, cùng với khủng bố như thế cho tàn quái bạo loạn, còn có cái kia chết oan họa Bích tiên sinh, liền không khỏi đau cả đầu. Người này, đến cùng là tới tra án, vẫn là tới gây án. Hắn cảm giác được trong đầu có gân tại đánh đánh đau. Đầu tựa hồ cũng càng lớn hơn ba vòng, mấu chốt nhất là, ta còn vờ ngớ ngẩn đem hắn mời vào học cung, còn to tiếng không biết thẹn muốn cho hắn lật tẩy, giữ thể diện. Khung cảnh này, sớm muộn cũng có một ngày lão tử sẽ không chịu được nữa. Tô Vân lần thứ nhất đi ra tra án, liền chết một mảng lớn linh sĩ cùng Tây Tịch tiên sinh, thậm chí liền Đồng Khánh La bậc này thiên tượng cảnh giới đại cao thủ đều đã chết, còn liên lụy một cái Tây Đô tới họa Bích tiên sinh, không thể không để Tả Tùng Nham cảm giác được áp lực. Ai biết Tô Vân lần sau đi ra ngoài tra án, sẽ chết bao nhiêu người. Văn Xương học cung, thật có thể vì hắn giữ được cái này ngọn nguồn. Tả Tùng Nham không từ cái dùng mình, nỗi nhớ ngày nào đó che không được đâu. Không được, nhất định phải đi gõ một cái hắn. Đồng Phủ, Thần Tiên Cư. Sóc Phương Đồng gia có thể nói là cực kỳ to lớn thế gia, Đồng Phủ chỉ là cái kia vài chục tòa cao ốc hình thành lầu vũ quần thể, những này lầu vũ đều thuộc Vu Đồng Phủ. Mà Thần Tiên Cư thì là xây ở những này cao trăm trượng trên lầu. Đồng Khánh Vân sắc mặt u ám, nhìn trong bóng đêm Sóc Phương, thấp giọng nói, đến cùng là ai làm? Dám ở cái này trong lúc mấu chốt đụng đến ta Đồng gia. Hắn xoay người lại, Vũ Huyền Úy, Đồng gia nguyên khí tổn hao nhiều, chỉ có thể điều động lực lượng của ngươi, đi tầng thấp nhất thế giới tra một chút. Lão sư yên tâm, ta quản lý Sóc Phương tất cả sai dịch, phá hoại cho tàn xưởng người kia vô luận như thế nào làm, đều sẽ lưu lại dấu vết để lại. Vũ Thần Thông lui về phía sau hai bước, lẻn vào bóng tối bên trong. Đồng Khánh Vân nhìn về phía nơi xa, nơi đó là thánh nhân ở chi địa. Ánh mắt của hắn yếu ớt, không biết suy nghĩ cái gì. Hạnh Lâm tiệm bán thuốc trong mật thất, Tô Vân ngồi tại nồi đồng bên trong, một bên nghỉ ngơi, một bên thôi thúc Huyền Vũ cảm ứng thiên, dần dần hắn cảm ứng được Huyền Vũ nguyên khí, trong cơ thể thiên địa hồng lô bên trên cũng nhiều thêm Huyền Vũ hình dáng lạc ấn. Tô Vân hít mắt, yên tĩnh chút dụng công, quan tưởng đối với hắn mà nói cũng là một hồi độ sâu ngủ. Để hắn thân cùng tâm đều chiếm được nghỉ ngơi. Qua không biết bao lâu, hắn lại đổi lại kỳ lần cảm ứng thiên. Đang đắng một đêm trôi qua, đợi đến chỉ tiểu giao đánh thức hắn lúc, Tô Vân đã đem mặt khác cảm ứng thiên luyện một lần. Sư đệ, an điểm tâm. Tô Vân vội vàng mặc xong quần áo, chỉ tiểu giao đợi đến hắn mặc chỉnh tề, lúc này mới đi vào đem nồi lớn bên trong dược liệu cùng dược thủy xử lý sạch, nói, ngươi tối hôm qua cực khổ một đêm, dưỡng thương thời điểm lại tại làm bài tập, bởi vậy lần này tiên sinh mua nhiều chút cơm sáng. Người trước đi ăn, ta lập tức đi qua. Tô Vân cười nói, ta đợi học tỷ. Chi tiểu giao nằm ở nồi lớn bên cạnh, gọi đến nước sạch đem nồi lớn dọn dẹp một lần. Tô Vân từ phía sau nàng nhìn lại, chỉ cảm thấy cô bé này thật là đẹp mắt, dáng vẻ duyên dáng, đường cong lưu mỹ. Chi tiểu giao trở về, thấy hắn ngay tại nhìn bản thân, sắc mặt đỏ lên, thầm nghĩ, sư đệ cái gì cũng tốt, đáng tiếc chính là thiên môn trấn, xuất thân không tốt. Nàng mặc vào giày, hai người cùng đi ra. Chỉ thấy đồng ý sư mua có tới 10, 20 người lượng cơm sáng, nói, Tô sĩ tử, ngươi ăn nhiều một chút. Ta no rồi, các ngươi ăn trước. Đúng rồi Tô sĩ tử, bữa này ngươi mời ta, sau đó đem tiền cơm kết. Tô Vân sợ hết hồn, thầm nghĩ, nhiều như vậy đồ ăn, ai có thể ăn hết. Chẳng lẽ học tỷ khẩu vị như vậy lớn. Bụng hắn xì xào vang vọng, vội vàng ngồi xuống dùng cơm. Đồng ý sư sờ lên không có râu mép cái cằm, mắt nhỏ híp thành hai cái khe hở, thầm nghĩ. Đêm qua, phía sau hắn dị tượng liên tục, hiển nhiên là tại tu luyện cái gì kỳ công. Từ hắn ăn bao nhiêu, liền có thể nhìn ra hắn tối hôm qua tiến cảnh tu vi có bao nhiêu. Chi tiểu giao dưới trướng, lại thấy Tô Vân đã ở một bên ăn như hổ đói, thiếu nữ rất là điềm đạm nho nhã, ngụm nhỏ ăn bản thân cái kia phần cơm sáng. Qua không lâu, Tô Vân liền gần tới 20 người lượng cơm sáng quét sạch trống không, chỉ cảm thấy vẫn còn có chút đói. Chi tiểu giao sớm đã nhìn ra ngây người, thầm nghĩ. Sư đệ là đầu rồng ư? Ăn nhiều như vậy. Nếu như là rồng lời nói, vậy thì môn đăng hộ đối. Đồng y sư mắt nhỏ bên trong tinh quang lóe lên, hướng nàng bĩu môi nói, hắn tối hôm qua làm bài tập quá lâu, thân thể thiếu hư, lại đi mua 10 người phần cơm sáng cho hắn tẩm bổ chút, nhiều chút thịt. Chi tiểu giao vội vàng đi. Tô Vân trong lòng có chút lo sợ, nói, đồng tiên sinh, ta ăn quá nhiều. Ngươi nếu là không ăn, liền sẽ chết đói. Đồng y sư rời đầu băng ghế ngồi ở bên cạnh hắn, mở ra hòm gỗ lấy ra châm bạc, chậm rãi nói, phú quý con cháu làm bài tập, đều muốn chuẩn bị tốt thượng đẳng đồ ăn thức uống, chất lượng càng cao càng tốt, bởi vì khí huyết tu vi tăng lên càng nhanh, thể năng tiêu hao càng nhanh. Nếu là không ăn uống, thậm chí có khả năng sẽ đói đến ngất đi. Tô Vân sợ hết hồn. Đồng y sư dùng châm bạc tại Tô Vân trên da chọc chọc, châm bạc dần dần biến cong, nói, tu vi tăng lên có hai con đường, một là từ thiên địa ở giữa mượn nguyên khí, đoạt thiên địa tạo hóa, một là từ trong cơ thể mình hấp thu năng lượng, đoạt bản thân chất dinh dưỡng. Ngươi tối hôm qua làm bài tập, ta nhìn thấy phía sau ngươi hiện ra cổ quái hư ảnh, thiên địa nguyên khí gần như thành hình, là ngươi hấp thu thiên địa nguyên khí hình thành dị tượng. Công pháp của ngươi rất lợi hại, có thể để cho thiên địa nguyên khí thành hình công pháp, căn bản không phải trúc cơ, vẩn linh cảnh giới công pháp. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới Đế Bình nói tới đại nhất thống công pháp. Chẳng qua cổ quái chính là, công pháp của ngươi có chút không đúng, ngươi dẫn tới thiên địa nguyên khí cũng không thỏa mãn tu vi của ngươi tăng lên, dẫn đến ngươi bản thân thể năng cũng đang nhanh chóng tiêu hao, cho nên ngươi cần tẩm bổ chút. Đồng y sư tăng lớn cường độ, lấy khí huyết ra chỉ châm bạc, sau một lúc lâu, châm bạc cuối cùng đâm rách Tô Vân làn da. Hắn không khỏi thay đổi sắc mặt, lần này hắn sử dụng nguyên khí, so tối hôm qua tăng lên gấp 2. Nói cách khác, Tô Vân trong một đêm, tu vi tăng lên gần như gấp 2. Vấn đề của ngươi xuất hiện ở công pháp bên trên. Đồng y sư đè xuống trong lòng rung động, thuận tay lấy tới một cái bình nhỏ lấy máu, trầm giọng nói, công pháp của ngươi tinh dũng tiến mạnh, cực kỳ bá đạo, nhưng mà cũng không hoàn mỹ. Dẫn đến lúc tu luyện thiên địa nguyên khí không thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi, cứ thế mãi tu luyện, tất nhiên sẽ làm bị thương ngươi căn cơ, để ngươi thân thể rơi vào bệnh trạng. Thời gian càng lâu, bệnh trạng càng sâu. Tô Vân nhớ tới Đế Bình bộ dáng, thầm nghĩ, Đế Bình đều là có vẻ bệnh, không ngừng ho khan. Chẳng lẽ nói hắn cũng là tu luyện đại nhất thống công pháp đem bản thân làm bệnh trạng? Đồng tiên sinh, có thể ăn bù ư? Hắn hỏi. Đồng y sư lần này lấy một chút máu liền thu tay lại, lắc đầu nói, ăn bù cũng không thể hoàn toàn bù lại. Trong thân thể ngươi tiêu hao hết một vài thứ gì đó, là trong đồ ăn không có chút là cái trong thai mang đi ra, đạo gia gọi là tinh nguyên, tính mạng. Bởi vậy, như ngươi loại này công pháp tốt nhất ít luyện, sẽ tổn hại tính mạng, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tô Vân sợ hãi, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói, đồng tiên sinh, ta môn công pháp này còn tại sửa chữa, chờ ta thay đổi tốt ngươi nhìn lại một chút phải chăng còn có tai hại. Đồng y sư đem cái kia một bình nhỏ máu thu lại, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Chi tiểu giao mua được cơm sáng, Tô Vân lại đem 10 người này phần cơm sáng ăn hết, trong lòng có chút sợ hãi, ta tu luyện một đêm, thân thể liền thiếu đến loại trình độ này. May mắn đồng y sư phát hiện phải kịp thời, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ta nhất định phải đi một chuyến thiên môn sau thế giới, phải đi. Hắn cứ việc đối thiên môn sau thế giới rất là sợ hãi, nhưng lần này bất kể như thế nào cũng nhất định phải mạo hiểm một lần, đi vào thế giới kia kiểm tra tiên đồ, hoàn thiện đại nhất thống công pháp. Tại không có hoàn thiện trước đó, hắn tuyệt đối không thể lại tu luyện môn công pháp này, càng không thể đem môn công pháp này truyền thụ cho Hoa Hổ, Thanh Khâu Nguyệt bọn họ. Đế Bình cũng là bởi vì đại nhất thống công pháp mới một thân tổn thương bệnh, ta tuyệt đối không thể bước hắn theo gót. Cơm sáng sau đó, Tô Vân cùng Chỉ Tiểu Giao đi tại bên đường phố, thiếu nữ này lôi kéo hắn phấn khởi đi dạo tầng thấp nhất thế giới cửa hàng mua quần áo, mặc dù là cho Tô Vân mua quần áo, nhưng cô bé này hào hứng nhưng so Tô Vân còn cao hơn, lôi kéo hắn đi lang thang. Cuối cùng, Tô Vân ôm tích tụ như núi quần áo, lảo đảo đi theo phía sau nàng. Trong này không chỉ có quần áo của hắn, còn có Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt đám người quần áo, hơn nữa mỗi người đều có 3 năm bộ nhiều. Đúng lúc này, một cỗ phụ sơn liễn dừng ở ven đường. Tả Tùng Nham đẩy ra cửa sổ xe, nói, hai vị sĩ tử là về học cung ư. Lên xe, ta chở các ngươi đoạn đường. Cảm ơn phó xạ. Chi tiểu giao mừng rỡ, bò lên xe, Tô Vân ở phía sau mệt mỏi nâng quần áo, loạn choạng lên xe. Tả Tùng Nham ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, vị này thượng sứ thoạt nhìn như là cái thật thà thiếu niên bình thường, nhưng rất khó ứng phó. Lần này nhất định phải dung cây dọa khỉ. Tô Vân để quần áo xuống, hướng Tả Tùng Nham làm lễ chào hỏi, sĩ tử Tô Vân. Gặp qua lão biểu bà tử. Tả Tùng Nham trong lòng nhảy lên kịch liệt hai cái, kêu rên một tiếng, tựa như sau gáy bị người trùng trùng điệp điệp đánh một gậy. Ta bị hắn dùng cây dọa khỉ. Lão giả trong lòng sợ hãi, đi lên liền cho ta một hạ mã uy, thật là lợi hại mưu tính. Chương 101, Tân Tấn Tài Chủ, canh 4. Chương 102, một ngày trọng thương một lần, canh thứ nhất. Chương 103, đồng ý sư cùng dục thiên tướng. Văn Xương trong học cùng, Tả Tùng Nham sắc mặt trầm xuống, Tô Sĩ Tử là thế nào bị thương? Ta nói qua cho các ngươi diệt trừ vũ thần bộ xếp vào đi vào cọc ngầm, vì sao hắn sẽ còn bị thương? Đỗ Minh Hỏa Thượng cũng là buồn bực, thận trọng nói, cọc ngầm quả thực bị chúng ta diệt trừ, thi thể cũng xếp lên xe, lập tức liền sẽ xử lý sạch. Chúng ta cũng không biết thượng sứ làm sao lại cái mông chúng một kiếm. Kẻ địch giảo hoạt ta. Tả Tùng Nham hướng Văn Xương Đế Quân bái một bái, cho Văn Xương Đế Quân dâng hương, thở dài, chúng ta ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới vẫn là sơ sót. Đỗ Minh, chúng ta đáp ứng nhân gia, muốn bảo vệ hắn an toàn, hắn nhưng tại chúng ta trong học cung bị tập kích, ta cái này mặt mò đặt ở nơi nào. Hắn đi trị thương, có người đi theo ư. Đỗ Minh Hòa Thượng nói, đạo sĩ đi theo. Tả Tùng Nham yên lòng, có đạo sĩ đi theo liền tốt. Khó hiểu, vũ thần bộ là thế nào tra được Tô Vân trên đầu. Đỗ Minh Hòa Thượng suy nghĩ một chút, nói, phó xạ, chúng ta đêm nay diệt trừ người, khả năng chưa chắc là vũ thần bộ người. Ta vừa mới đã kiểm tra thi thể, bọn họ không phải quan phủ sai dịch. Tả Tùng Nham sắc mặt nghiêm nghị, nói như vậy, còn có cỗ thứ hai thế lực tại điều tra Tô Vân. Nguy rồi. Đỗ Minh sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, đạo sĩ có thể đối mặt vũ thần bộ, nhưng mà nếu như nhiều một thế lực lời nói, đạo sĩ liền nguy hiểm. Ta mau chóng đi qua. Tả Tùng Nham lắc đầu nói, không cần. Tô Vân tại Hạnh Lâm tiệm bán thuốc trị liệu thương thế, có đồng ý sư tại, không có quá đáng lo. Hắn có thể là trong học cung trừ ta ra, thực lực cao nhất người. Đỗ Minh Hòa Thượng giật mình, thấp giọng hỏi, phó xạ, xin hỏi đồng ý sư đến cùng là trên đường vị cao thủ kia. Tả Tùng Nham liếc nhìn hắn một cái, Hòa Thượng, ta nếu như nói với ngươi ra lai lịch của hắn, như vậy cũng sẽ đối người khác nói ra lai lịch của ngươi, ngươi sẽ còn yên tâm ta sao? Đỗ Minh Hòa Thượng nghiêm nghị, lắc đầu nói, lão biểu bả tử uy chấn nguyên sóc, dựa vào là chính là uy tín, trên đường bằng hữu cũng biết lão biểu bả tử nghĩa bạc vân thiên, là tiểu tăng nhiều chuyện. Lòng đất. Vũ thần thông đi tới Tô Vân dựa vào qua cây cột phía trước, cẩn thận quan sát phía trên lưu lại cho tàn dấu vết, Tô Vân lần thứ nhất đối mặt đồng hiên công kích, bị ngàn kiếm tới thể, may mắn được tiểu hoàng trung bảo vệ, nhưng hắn cũng bị đụng tựa vào trên cây cột. Vũ thần thông trầm ngâm phút chốc, mỉm cười nói, tu vi ẩn linh cảnh giới. Hắn ung dung đi ra ngoài, một đường kiểm tra trên đường phố phụ sơn thú lưu lại đủ ấn. Phụ sơn thú cực nặng, đang phi nước đại dưới tình huống mặt đường phiến đá không thể thừa nhận trọng lượng của bọn nó, bị sinh sinh dẫm nứt. Vũ thần thông tại trên đường phố quanh đi còn lại, đi qua mấy con phố, đột nhiên khẽ mỉm cười, nhún người nhảy lên, rơi vào bên đường lầu vũ lầu một trên mái hiên, chỉ thấy nơi này có đồng hiên dẫm nát mấy khối ngói lưu ly. Hắn lại từ lâu trên mái hiên nhảy xuống, hai tay chắp sau lưng không lưng, như là đại khuyển nằm ở góc đường một đường ngửi 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 một cái, ngẩng đầu cười nói, nơi này cho tàn, quét quét qua. Mấy cái sai dịch từ lầu một chỗ tối nhảy xuống, lập tức dùng bút lông tại góc đường quét dọn. Quả nhiên quét ra một chút thật nhỏ màu đen cắt bụi, chính là cho tàn. Vũ thần thông bước chân đi thẳng về phía trước, thản nhiên nói, tối hôm qua có gió, gió từ phía tây thổi đến, đem phụ sơn thú trên người cho tàn thổi rơi, thổi tới khu phố phía đông. Chỉ cần dọc theo cái phố này quét xuống đi, liền có thể biết cái kia bảy con phụ sơn thú tung tích. Hắn tại phía trước ung dung đi lại, đằng sau sai dịch không ngừng quét dọn. Đến khu phố chỗ cua quẹo, chỉ thấy gần 100 cái sai dịch đã xuất hiện tại đông tây nhai trên đường. Tìm kiếm cho tàn. Đại nhân, cho tàn đến nơi đây liền không có. Mấy cái sai dịch ngẩng đầu lên, bên đường một đồng tấm biển sơn viết Hạnh Lâm tiệm bán thuốc chữ. Vũ thần thông phất tay, tất cả sai dịch tung người hướng về phía sau nhảy tới, thân thể dán tại hai bên đường phố từng gian cửa hàng trước cửa, phàm là trong cửa hàng có người lên kiểm tra, những này sai dịch liền gõ gõ bọn họ, hạ giọng nói một câu, quan phủ làm việc. Cửa hàng bên trong tự nhiên là không có động tĩnh. Vũ thần thông cất bước. Hướng Hạnh Lâm tiệm bán thuốc đi tới, phía sau hắn thần thông thư giãn, từng đầu xiềng xích như là độc long đại mãng chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn đang muốn cường công Hạnh Lâm tiệm bán thuốc, đột nhiên cảm ứng được cái gì, dừng bước lại xoay người lại. Nửa đêm về sáng Sóc Phương thành hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mở tối cho tàn đèn ánh đèn. Góc đường, một đạo nhân chậm rãi đi ra, tay phải cầm phất trần, khoác lên tay trái chỗ khuỷu tay. Đạo nhân kia bước đi thời điểm tư thế cực kỳ nghiêm chỉnh. Chân trái chân phải chuẩn xác vô cùng đi lại tại một đường thẳng bên trên, áo bào rộng tay áo lớn, tại lạnh thấu xương trong gió lạnh trở nên phồng, giống như là ôm lấy gió tiến lên. Vụ. Phất trần ngàn vạn phất trần tơ phóng lên trời, từng chiếc phất trần tơ thẳng tới 30-50 trượng cao, bị trên nhà cao tầng ánh đèn chiếu một cái, từng chiếc trắng sáng như tuyết. Cũng trong lúc đó, đạo nhân kia sau lưng đột nhiên có vô biên ánh sáng bắn ra, đem khu phố chiếu sáng, nhưng thấy ánh sáng bên trong to lớn Bạch Hạc chậm rãi dương cánh, lại bỗng nhiên thu lại, hóa thành một tôn cao lớn vô cùng đầu chim thân người quỷ thần. Sóc Phương Thành có 30 vị thiên tượng cảnh giới cao thủ, tối hôm qua chết một vị, còn có 29 vị. Vũ Thần Thông ngước nhìn tôn này đầu chim thân người quỷ thần, thản nhiên nói, những người này ta đều biết, chỉ là không biết khi nào lại nhiều thêm một vị. Phía sau hắn đột nhiên có quang mang xông ra, ánh sáng bên trong hắn nội tâm chỗ tu thành nguyên linh hiện lên, hóa thành bệ ngạn, đầu hổ sừng rồng râu rồng, lại tự hai chân đứng lên, hóa thành bệ ngạn thần nhân, vô số xiềng xích xoay quanh toàn thân xoay tròn. Vũ Thần Thông đứng tại bệ ngạn thần nhân bên dưới cười lạnh, ta cũng là quen biết đã lâu, ta cũng là cái này 29 người một trong. Ta vẫn cho là chúng ta là bằng hữu, ta cũng không muốn ra tay với ngươi. Đạo nhân kia chính là Nhàn Vân, lấy cực kỳ cổ quái bộ pháp đi tới, mỉm cười nói, Vũ Thần Bộ, nơi này là tầng thấp nhất có tầng thấp nhất quy củ. Ngươi đến xuống tầng 5, liền không phải huyền úy, cần phải đến dựa theo tầng thấp nhất thế giới quy củ tới. Phía sau hắn tôn này đầu chim thân người quỷ thần đột nhiên động một cái, nắm lên phất trần, ngàn vạn phất trần tơ như kiếm xoạt 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 hướng Vũ Thần Thông đâm tới. Hai bên đường phố, những cái kia quan phủ sai dịch đang muốn ra tay, đột nhiên từng cái màu trắng bạc sáng như tuyết phất trần loạch xoạch từ bọn họ cái cổ bên cạnh đâm qua, đâm vào cái kia từng gian cửa hàng trên cửa. Cái kia phất trần tơ thoạt nhìn là tơ, nhưng thực ra là từng mảnh vô cùng mềm mại kiếm. Tất cả sai dịch không dám động đậy, chỉ còn dư Vũ Thần Thông đối mặt đòn đánh này. Ầm. Trên đường phố như là bỗng dưng nổ một tiếng sét, hai đại thiên tượng cảnh giới tồn tại va chạm, Vũ Thần Thông hướng về phía sau bay ngược mà đi, vô số xiềng xích gầm ầm tại trên đường phố tung bay, cuốn chặt lấy từng cái cột đèn, đem lực lượng kinh khủng kia tán mất. Hắn tu luyện chính là giám ngục loại thần thông, lại am hiểu cận chiến, khoảng cách gần đánh chết hung đồ, nhưng mà cùng Nhàn Vân đạo nhân phen này va chạm, hắn nhất thời chỉ cảm thấy cuồng bạo vô cùng lực lượng nghiền ép lên đến, để hắn khó mà chống lại. Nhàn Vân cùng toàn thôn ăn cơm động thủ lúc, nhưng không có biểu hiện ra mạnh như vậy chiến lực. Hai người vừa đánh vừa lui, Vũ Thần Thông hết lần này tới lần khác suýt nữa bị Nhàn Vân ép ra trên đất tầng 5, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Hai người bọn họ rời đi con đường này, hai bên đường phố sai dịch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn rời đi nơi đây, đột nhiên chỉ thấy trên đường phố một chiếc cho tàn đèn ảm đạm xuống. Từng cái sai dịch nhao nhao hướng nơi đó nhìn lại, chỉ thấy cho tàn dưới đèn có một cái còng lưng thân ảnh, đang tập tễnh hướng bên này đi tới. Thân ảnh kia mỗi khi đi qua một chiếc đèn, cái kia ngọn đèn liền sẽ dần dần biến tối, phảng phất đèn đuốc bên trong tích chứa năng lượng bị quái vật gì hút ăn đi đồng dạng. Không chỉ có như vậy, cái kia còng lưng thân ảnh đi qua địa phương, bên cạnh sai dịch cũng đột nhiên che cổ họng, đau khổ ngã xuống đất, run rẩy hai cái liền không nhúc nhích. Từ sai dịch che cổ họng đến ngã xuống đất tử vong, vậy mà không có người nào phát ra âm thanh. Mặt khác sai dịch thấy thế, từng cái nhao nhao lui ra phía sau, đột nhiên tung người nhảy lên nhảy đến lầu 2. Đều tự thi triển thủ đoạn hướng trên lầu nhảy xuống, nhanh chóng rời đi trên đất 5 tầng lầu phạm vi. Cho tàn đèn còn tại không ngừng dập tắt, cuối cùng cái kia còng lưng thân ảnh đi tới Hạnh Lâm tiệm bán thuốc trước. Kéo kẹt, Hạnh Lâm tiệm bán thuốc cửa mở ra. Bụng vệ đồng y sư mang theo hòm gỗ nhỏ, từ trong cửa đi ra. Sống sót không tốt sao? Vì sao muốn đi ra lão khu không người? Đồng y sư thản nhiên nói. Ha ha, có người mời ta xuống núi, tới bắt một người. Cái kia còng lưng thân ảnh ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm vô cùng già khuôn mặt, giống như là do vô số nếp nhăn chất thành một đống hình thành khuôn mặt, hầu như tìm không thấy con mắt mũi cùng miệng, hắn đối với người này vô cùng có hứng thú. Cái này kỳ lạ lão giả sau lưng, là thật dài bóng tối, giống như là cái bóng, lại giống là to lớn vô cùng thân thể, mà lão giả kia, giống như là trên người một cái nho nhỏ xúc giác. Trên đường phố cho tàn đèn, hoàn toàn dập tắt, cả con đường rơi vào bóng tối. Tại đây trong bóng tối, một cỗ thanh đạm đến như có như không hương hoa thổi tới. Đột nhiên trên đường phố truyền đến một tiếng già kêu lên, ngươi cũng là lao khu không người, ta biết ngươi. Ngươi là Đồng Thiên. Ánh sáng như tuyết thoáng hiện, chiếu sáng khu phố, ngay sau đó ảm đạm xuống. Tô Vân cái mông vẫn là đau rát, chỉ có thể nằm sấp, nhưng vẫn là chú ý tới quang mang này, giống như là đào quang. Hắn đang muốn ngẩng đầu lên, lại thấy tiệm bán thuốc cửa bị đẩy ra, đồng ý sư xách theo hòm gỗ trở về, đóng lại cửa. Tô Vân chú ý tới cánh tay phải của hắn, máu me đầm địa. Loại thương thế này rất giống Tô Vân thi triển tiên kiếm Trảm Yêu Long một chiêu này lúc, cánh tay bởi vì không chịu nổi khí huyết xung kích mà hình thành tổn thương. Đồng tiên sinh. Không sao. Đồng y sư bỏ xuống hòm gỗ, thản nhiên nói, có thể là vị cố nhân. Hắn lưu lại một cánh tay sau đó, liền biết khó mà lui. Tô Vân lặng im phút chốc, thử dò xét nói, tiên sinh cũng là đến từ thiên thị viên. Đồng y sư nguyên bản định vào mật thất, nghe vậy dừng bước lại, không sai, ta cũng là đến từ thiên thị viên. chẳng qua tộc nhân của ta chỉ còn lại có một mình ta, bởi vậy ta rời đi thiên thị viên tìm kiếm đồng loại của ta. Thiên sinh đã tìm được chưa? Tô Vân hỏi. Cho tàn dưới đèn, đồng y sư khuôn mặt giấu ở ánh đèn chiếu không tới trong bóng tối, hiện nay không có. Ta cho là ngươi là, nhưng ta hiện nay còn không có nhìn ra. Ngươi có lẽ phải, cũng có lẽ không phải. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tô Vân đồng ý, thầm nghĩ, đồng y sư có một chiêu đao pháp, cùng một chiêu kia kiếm pháp có chút tương tự. Như vậy hắn là đến từ một cái thế giới khác ư. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tiếng long ngâm truyền đến, Tô Vân giật mình, chống lên thân thể, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhưng thấy trên đường phố một đầu thần long bay lượn xoay quanh Nhàn Vân đạo nhân trên dưới chém giết, linh động cực kỳ, Nhàn Vân đạo nhân bị bức phải lùi lại lại lui. Cái kia chân long chính là thần thông, thần diệu vô biên, rất sống động, tựa như chân chính thần long dáng thế. Tô Vân trong đầu ầm ầm, chân long 16 thiên. Vũ thần thông tung nhảy liên tục, bay lên trời, nhảy ra trên đất tầng 5, đứng tại tầng thứ 6 bên trên nhìn xuống Nhàn Vân đạo nhân, cười ha ha nói, Nhàn Vân, ta là tới tra án, không phải tới cùng ngươi phân sinh tử. Đã đạo trưởng tử thủ tầng thấp nhất thế giới quý củ, như vậy vũ mội chỉ có thể tránh lui. Để cho ta kỳ quái là, ngươi vị này đại cao thủ, tại sao lại ẩn giấu ở Sóc Phương loại địa phương nhỏ này? Ta đối với ngươi lai lịch rất ngạc nhiên. Chúng ta đi. Từng cái sai dịch đi theo hắn gào thét mà đi. Tô Vân tận lực ngẩng đầu, chỉ là đã không nhìn thấy vũ thần thông bóng dáng. Chân long 16 thiên. Là chân long 16 thiên. Tô Vân nằm ở trên giường bệnh, trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn, lĩnh đội học ca truyền nhân, xuất hiện. Toàn thôn ăn cơm khi độ kiếp, lấy chân long thần thông cứu đi toàn thôn ăn cơm, đem toàn thôn ăn cơm ném vào táng long lăng, chính là hắn. Hắn rất lâu khó mà yên bình, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, lúc này, Nhàn Vân đạo nhân đi tới bên đường, tại Tô Vân giường bệnh cạnh bên tường ngồi xuống. Tô Vân nghe phía bên ngoài truyền đến Nhàn Vân đạo nhân âm thanh, ta như vậy cao thủ tại sao lại ẩn giấu ở Sóc Phương? Vũ thần thông, ngươi dạng này cao thủ lại tại sao lại ẩn tàng ở đây? Tô Vân nghe vào trong tai, trong lòng khẽ giật mình, Vũ thần thông quả thực là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nhàn Vân đạo nhân tựa vào Hạnh Lâm tiệm bán thuốc dưới mái hiên, không bao lâu truyền đến ngủ say âm thanh. Tô Vân một là ngủ không được, dứt khoát lặng lẽ thôi thúc thay đổi sau Hồng Lô thiện biến. Đại nhất thông công pháp vận chuyển, chỉ thấy thiên địa nguyên khí tại tiệm bán thuốc bên trong lặng yên hội tụ, tại phía sau hắn dần dần thành hình, hóa thành những long, khai minh, đào ngột các loại thần thánh hư ảnh. Đồng y sư bề bộn nhiều việc giải phẫu cho tàn quái, trong lúc đó ngẫu nhiên đi qua giường bệnh, ánh mắt rơi vào cái kia 12 thần thánh hư ảnh bên trên, thầm nghĩ, so với hôm qua buổi tối nguyên khí càng thêm dồi dào đầy đủ. Cái kia một chiêu kiếm thuật giống như là tiên thuật, như vậy hắn sẽ là đồng loại của ta ư? Chi tiểu giao nhô đầu ra, lão sư, cho tàn quái lại thức dậy. Chúng ta mới mở ra một nửa, hắn liền thức dậy. Đồng y sư vội vàng đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Vân rời giường, rửa mặt một phen, chỉ cảm thấy cái mông vẫn còn có chút đau. Đồng y sư ngay tại phá cánh cửa, liếc nhìn hắn một cái, Tô Vân cười nói, ngày hôm nay cơm sáng ta mời. Tiệm bán thuốc cánh cửa bị tháo ra, Tô Vân thò đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh, đột nhiên giật mình, chỉ thấy trên đường phố có một đầu to lớn cánh tay, đồ vật hướng đi nằm ngang ở nơi đó, ước chừng dài mười mấy trượng ngắn, chiếm cứ nửa cái khu phố. Cánh tay kia cực kỳ trắng kiện, phía trên phủ đầy vòng xoáy hình dáng đường vân, tràn đầy lực lượng cảm giác. Cổ quái chính là, cánh tay kia đầu ngón tay đường vân thế mà giống như là nếp nhăn, hình thành một người khuôn mặt hình dạng, có lẽ cánh tay này chủ nhân, hắn xúc giác nhất định kinh người nhạy cảm. Bên cạnh có chút sớm lên tầng thấp nhất mọi người, có người đánh bạo tiến lên, xúc lên đầu ngón tay bên trên nếp nhăn, kinh ngạc nói, cái này tay bên trên mọc mắt. Có người thấp giọng nói, hình như là lão khu không người dục thiên tướng. Ta ngồi trúc long liễn rời đi thiên thị viên thời điểm đi qua lão khu không người, gặp dục thiên tướng, tay của hắn chính là như vậy. Hắn là lão khu không người cổ xưa nhất cự đầu một trong. Tô Vân nghe vào trong tai, nhìn một chút bên người cái này bề ngoài xấu xí béo y sư, thầm nghĩ, lão khu không người dục thiên tướng. Đêm qua, đồng y sư đao quang chặt đứt vị này dục thiên tướng tay. Như vậy đồng y sư là lai lịch gì? Hắn vì sao tại Văn Xương học cung dạy người y thuật? Chắc chứ, còn kém 2.000 nguyện phiếu. Khẩn cầu hỏa lực trợ giúp. Chương 104, sư đệ, muốn nhập hội ư? Cơm sáng sau đó, đồng y sư từ Tô Vân trên người rút máu, nói, Tô sĩ tử, ngươi tối hôm qua lúc tu luyện, ta kiểm tra ngươi dẫn dắt thiên địa nguyên khí tốc độ, tuy là vẫn không thể cùng tu vi tốc độ tăng lên cân bằng, nhưng nguy hại không có lúc trước lớn như vậy. Ngươi trước tiên có thể tu luyện một đoạn thời gian, mỗi ngày tới rút. Ừm, kiểm tra một lần. Hắn đem bình máu giao cho Trì Tiểu Giao, vị này mập y sư ôn hòa cười nói, quan sát hơn 10 ngày, liền có thể biết bộ công pháp này đối ngươi có hay không tổn thương.
Tô Vân cảm ơn.
Chi Tiểu Giao nói nhỏ, lão sư, chúng ta tiệm bán thuốc nhanh chất đầy hắn bình máu, không có nhiều bình.
Lúc trước rút máu đổ đi.
Mập y sư cười tủm tỉm hướng Tô Vân gật đầu, hướng Chỉ Tiểu Giao nói nhỏ.
Ăn nghỉ cơm sáng, Tô Vân cùng Chỉ Tiểu Giao đi ra tiệm bán thuốc, chỉ thấy trên đường phố đang có người thử đem bàn tay lớn kia kéo đi. Tô Vân đi tới trước mặt, chỉ thấy cái kia quái thủ năm cái bên trên đều tự mọc ra con mắt. Mà tại ven đường còn có mấy cô đã khô quắt thi thể, nhìn trang phục hẳn là quan phủ sai dịch, giống như là bị rút khô lượng nước, khô quắt.
Vũ Thần Thông cùng lão khu không người dục thiên tướng, vì sao muốn xuống tay với ta?
Tô Vân suy tư.
Sư đệ, nhanh lên một chút.
Chi Tiểu Giao hướng hắn vẫy chào.
Tô Vân bước nhanh đuổi theo thiếu nữ, hỏi, học tỷ, lão biểu bà tử là có ý gì?
Chi Tiểu Giao nói, thổ phỉ cường đạo tổng minh chủ, liền gọi là lão biểu bà tử.
Trộm cướp ăn cướp gọi là thiêm thủy, lão biểu bà tử có ý tứ là nói người này là trưởng môi, tất cả trộm cướp cướp tới của cải hắn đều có thể múc thứ nhất gáo nước, phân phần thứ nhất tăng vận, gọi là bơm nước.
Lão biểu bà tử cũng có thể múc nước phân cho mặt khác thổ phỉ, cho mặt khác thổ phỉ chia của.
Có thể làm lão biểu bà tử người, giang hồ địa vị nhất định phải vô cùng cao.
Tô Vân giật mình, nói như vậy, Tả Phó Xạ là Sóc Phương tất cả thổ phỉ tổng minh chủ.
Không đúng, nhìn đồng y sư thái độ đối với hắn. Hắn không phải chỉ là Sóc Phương lão biểu bà tử.
Hắn hít vào một hơi thật dài, mắt sáng ngời, Tả Phó Xạ là hắn tầng thứ nhất thân phận, Thập Cẩm Tú Đồ chủ nhân là hắn tầng thứ hai thân phận, như vậy lão biểu bà tử là hắn tầng thứ ba thân phận.
Thủy Kính Tiên Sinh nói Tả Phó Xạ như là trên biển băng sơn, chín thành dấu ở dưới nước, Tả Phó Xạ phải còn có mặt khác thân phận.
Chi Tiểu Giao đi tới một nhà cửa hàng phía trước, gõ cửa một cái, hướng chủ quán kia nói, ta cần một cỗ phượng liễn, ra khỏi thành, thuê một ngày.
Chủ quán kia mở ra đại môn, nói, một ngày 100 tiền, tự chuẩn bị đồ ăn thức uống.
Chi Tiểu Giao trả tiền, hướng Tô Vân nói, sư đệ, tiền này coi như ngươi, trở về trả ta.
Tô Vân gật đầu.
Chủ quán kia thu tiền, cười nói, khách quan chờ một lát, cho ta chuẩn bị một chút.
Tô Vân cùng Chi Tiểu Giao ở trước cửa chờ đợi, lại thấy chủ quán kia thân thể lay động, đột nhiên biến hóa, lông vũ bay lả tả từ trong cơ thể chui ra, trong khoảnh khắc hóa thành một cái màu xanh chim lớn.
Cái kia chim lớn cực kỳ cao lớn, có tới 3 tầng lầu cao như vậy, chỉ là đã già, trên cổ lông vũ chóc ra rất nhiều, trên người còn mang theo nồng đậm yêu khí, hiển nhiên là một đầu tuổi già chim yêu.
Thanh điểu thôi thúc pháp lực, vận chuyển một tòa rách dưới lầu gỗ đặt ở trên lưng, la lên, khách quan, 100 tiền là tiền công, còn muốn quản một ngày cơm.
Tô Vân nhìn ra nghẹn họng nhìn chân chối, đột nhiên tỉnh ngộ lại, do hỏi, học tỷ, chúng ta thuê phượng liễn làm cái gì?
Chúng ta văn xương học cung sĩ tử. Học tập bài học sau đó, đều muốn đi bên ngoài lịch luyện lang bạn, có thể còn sống trở về sĩ tử mới có thể tiến một bước học tập.
Chi Tiểu Giao thấy hắn sắc mặt biến hóa, khúc khích cười nói, ta là doa ngươi, phần lớn sĩ tử đều có thể còn sống trở về, chỉ có số ít chết ở bên ngoài.
Số ít chết ở bên ngoài.
Tô Vân vẫn là sợ hết hồn.
Cái kia lão thanh điểu gục đầu xuống đến, to lớn đầu túi ở bên cạnh hắn, cười nói, ngươi không biết văn xương học cung quý củ.
Văn xương học cung lão sư. Chỉ phụ trách đem học sinh sống sót mang đi ra ngoài, chưa từng chịu trách nhiệm sống sót mang về.
Chi Tiểu Giao quát tháo một tiếng, cái kia thanh điểu cảm nhận được long uy, vội vàng im miệng.
Hai người lên xe, Tô Vân cái mông vẫn còn có chút đau, muốn tìm chỗ ngồi ngồi xuống, lại thấy nhỏ phá lâu bên trong không có chỗ ngồi, chỉ có một đống rơm dạ.
Cái kia rơm dạ bên trong còn có mấy con khá nhỏ thanh điểu, cao cỡ một người, cũng là một đám tiểu yêu quái, ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, hẳn là thanh điểu hải tử.
Chi Tiểu Giao hoán giận nói, 100 tiền một ngày đắt, người này muốn chúng ta bao ăn, thế mà còn mang theo 3 đứa hải tử.
Lời tuy như vậy, nàng vẫn là dừng lại, trên đường mua thật nhiều thịt phân cho cái này mấy con chim non.
Lao thanh điểu đi vài bước, đột nhiên hai cánh chấn động, vậy mà vô cánh mà lên, mang theo bọn họ bay lên không trung.
Tô Vân ngẩn ngơ, vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy bọn họ càng lên càng cao, ngay tại hướng văn xương học cung mà đi.
Lý Trúc Tiên Phượng Liễn cũng không biết bay. Cái này phượng liễn vậy mà có thể bay lên.
Hắn kinh ngạc không thôi.
Cứ việc cái này thanh điểu rất già, cứ việc tiểu lâu rất phá, bên trong còn có 3 cái chim nhỏ, nhưng mà vẹn vẹn có thể bay lên đầu này, liền vượt qua Lý Trúc Tiên Phượng Liễn.
Chi Tiểu Giao nói, Lý Gia Phượng Liễn cũng có thể bay, chẳng qua cái kia chim còn vị thành niên.
Cái kia chim hót thiên phượng, rất là hiếm có, sau khi trưởng thành dương cánh như mây, nghe nói có thể mang trên lưng một tòa cung điện, ngày đi nghìn dặm, so chúng ta mướn được tốt hơn nhiều.
Lao thanh điểu mang theo bọn họ bay vào văn xương học cung, tại sơn thủy cư trước xoay quanh mấy vòng, tiếp đó từ từ rơi xuống đất, trầm ổn vô cùng,
không có nửa điểm nghiêng ngả. Tô Vân đi vào Sơn Thủy Cư, gọi đến Hoa Hồ đám người. Lao Thanh Điểu con tiểu lâu chạy hai bước, lúc này mới vỗ cánh mà lên, xông lên trời cao. Chi Tiểu Giao thừa dịp đường đi thời gian tại trong căn lầu giảng bài, đem chương trình học hôm nay nói một lần, lâu bên trong mấy con nhỏ Thanh Điểu cũng đi theo nghe giảng bài, rất là nghiêm túc. Đến chỗ cần đến, Lao Thanh Điểu xoay quanh hạ xuống, hầu như không cảm giác được bất kỳ nghiêng ngả, mọi người từ liễn bên trên đi xuống, chỉ thấy bọn họ thân ở một vùng núi bên ngoài, cái kia trong núi không ngừng truyền đến lôi âm, trên bầu trời sét đánh như mưa. Nơi này là lôi kích gốc, xem như bốn đại học cung thí luyện một chỗ. Chi Tiểu Giao ở phía trước dẫn đường, nói, lôi kích cốc là Sóc Phương Thành bên ngoài một chỗ bảo địa, tin đồn có một vị cao nhân nhìn ra nơi này có một chỗ bảo khoáng, gọi là Viêm Long Kim Tinh, chính là Viêm Long từng tại nơi này ngủ say lưu lại bảo địa. Vị cao nhân kia ngay sau đó ở đây bố trí xuống đủ loại trận pháp, luyện một cái cực kỳ lợi hại tính linh thần binh. Đến bây giờ, cái này miệng tính linh thần binh đã luyện hơn 150 năm. Hoa Hồ hướng nơi đó nhìn lại, chỉ thấy bảo quang bắn ra bốn phía, xông thẳng lên trời. Khó hiểu nói, hơn 150 năm, như vậy vị cao nhân kia cũng đã chết rồi, tính linh thần binh là vật vô chủ, vì sao không có người lấy đi cái này tính linh thần binh? Vật vô chủ. Chi Tiểu Giao khúc khích cười nói, Hoa sư đệ, ngươi quá đơn thuần. Cái này lôi kích cốc bên trong tính linh thần binh không phải là vật vô chủ, trái lại, loại này thoạt nhìn như là vật vô chủ bảo tàng, đều là từng cái hô to. Hoa Hồ không hiểu. Những thiên tài địa bảo này, thường thường đều là thế gia tổ tông chọn chúng. Bọn họ quay lại, bố trí xuống đủ loại phong ấn, đủ loại cấm chế, cơ quan trùng trùng điệp điệp, vì đem mượn thiên tài địa bảo luyện chế linh binh, lưu cho mình hậu nhân. Chi Tiểu Giao cười nói, những này bảo địa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bên trong dựng dục uy lực mạnh mẽ linh binh. Đợi đến bảo tàng đào được lúc, bảo quang ngút trời, có thật nhiều sĩ tử linh sĩ liền sẽ tham cái này thiên tài địa bảo, đến đây thu bảo, nhưng thường thường liền biến thành tế phẩm. Tế phẩm? Tô Vân cũng có chút không hiểu, hỏi, cái gì gọi là tế phẩm? Chi Tiểu Giao ở phía trước dẫn đường, nói, đương nhiên là hiến tế đồ vật. Bậc này thượng thừa linh binh, là cần huyết tế tới khai quang, đến đây tầm bảo người liền sẽ trở thành bị huyết tế tế phẩm, bị đủ loại cơ quan đủ loại phong ấn cấm chế giết chết, giúp linh binh tăng lên uy năng. Thế ra hậu nhân liền có thể không trở ngại chút nào xông vào cấm chế trong phong ấn, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm liền có thể được bảo vật trong đó. Tô Vân cùng mấy con tiểu hồ ly đều ngây dại. Thiên tài địa bảo không phải dễ cầm như vậy. Ngươi tính toán cầm thiên tài địa bảo, người khác thì tính toán cầm ngươi đầu người tế bảo. Chi Tiểu Giao nói, con em thế ra được linh binh, còn muốn nói là vận khí của mình cùng phúc đức, thực ra chính là nhà mình tiên tổ lưu lại. Xấu nhất là, những này bảo địa đều có 10 dặm dư một quy củ. Thanh Khâu Nguyệt do hỏi, Tiểu Giao tỷ, cái gì gọi là 10 dặm dư một? Chi Tiểu Giao giải thích nói, 10 dặm dư một là nói, những này bảo địa sẽ luyện chế hai cái linh binh, một cái quý giá nhất, chiếm chín thành bảo địa năng lượng, lưu cho mình đời sau. Một cái hoặc là một đống hơi kém, chỉ có thể hấp thu chiếm cứ bảo địa một thành năng lượng, là cho đến đây tầm bảo người. Cho nên gọi là 10 dặm dư một, mỹ danh hắn viết phúc phận mọi người. Tô Vân dùng mình một cái, thấp giọng nói, thật ác độc. Sợ người khác không đến tầm bảo, cho nên dùng một cái khá kém chất lượng bảo vật tới thu hút người mất mạng. Chi Tiểu Giao nói, nhưng bần hàn gia đình sĩ tử nếu có cơ hội này lời nói, còn là phải đi liều một phen. Ly Tiểu Phàm ngẩng đầu hỏi, Tiểu Giao tỷ, chẳng lẽ không có chân chính bảo địa ư? Sóc Phương bốn phía, có bảo địa 27 chỗ, khắp nơi đều là nơi có chủ, tập trung ở thế gia trong tay. Đừng nói Sóc Phương, liền xem như toàn bộ Nguyên Sóc Quốc, bảo địa 3.000, mỗi bên đại bảo địa đều bị thế gia bọn họ ôm hết rồi. Nguyên Sóc Hoàng đế, chính là lớn nhất địa chủ. Chi Tiểu Giao nói, chẳng qua cái này lôi kích cốc bảo địa là nơi vô chủ, không phải Sóc Phương thế gia bảo địa. Khối bảo địa này phải đã từng có chủ, đoán chừng cái kia thế gia khả năng bởi vì chiến tranh hoặc là nguyên nhân khác diệt tuyệt. Cho nên rất nhiều sĩ tử đều tới đây lịch luyện, ý định tìm đến một chút bảo vật. Ta lần thứ nhất lịch luyện lúc, cũng là tới đây. Tô Vân lặng im, bảo địa 3.000, toàn bộ ở thế gia tay. Thế gia chiếm cứ như vậy lớn tài nguyên, còn muốn lưu lại cạm bẫy chờ đợi bần hàn gia đình sĩ tử chủ động nhảy vào đi, vì bọn họ bảo vật hiến tế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lôi kích gốc, trong lòng yên lặng nói, Nguyên Sóc Đại Đế là lớn nhất địa chủ, người nghèo nhưng không mảnh đất cắm rủi. Ha ha, cái này Nguyên Sóc. Đại khái là không lành được. Cho nên cần lão biểu bà tử, an cấp những thế gia này của cải. Chi Tiểu Giao giống như là có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn, thấp giọng nói, Tô sư đệ muốn nhập hội ư. Tô Vân sởn tóc gáy, quay đầu hướng nàng nhìn lại. Hoa Hồ, Ly Tiểu Phàm mấy người cũng nhao nhao xù lông, bất quá bọn hắn cũng không biết lão biểu bà tử sự tình, chủ yếu là nhìn thấy Tô Vân xù lông, bọn họ cũng theo thói quen xù lông. Tô Vân trong lòng giật mình, nói, học tỷ ngươi. Chi Tiểu Giao cười khúc khích, thản nhiên nói, ta là đùa giỡn, hồi Long Hà Chi gia cũng là thế gia, ta làm sao có thể làm thổ phỉ. Đây không phải là ăn cướp nhà mình ư. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, Chi Tiểu Giao thấp giọng nói, đồng đường chủ rất yêu thích ngươi, ngươi nếu là nhập hội, ta có thể đem khu không người hương chủ vị trí nhường cho ngươi. Dù sao, ngươi cũng là đến từ khu không người. Tô Vân nháy mắt mấy cái, không chắc nàng là thật hay giả, Chi Tiểu Giao cũng nháy mắt mấy cái, mỉm cười không nói. Nàng hiển nhiên cũng không biết Tô Vân thượng sứ thân phận, bởi vậy tự chủ trương kéo Tô Vân nhập hội. Đột nhiên, Hoa Hồ đánh vỡ giữa hai người trầm lắng, do hỏi, như vậy sĩ tử tới đây tầm bảo, có thể tìm được đến ư? Lôi Kích Cốc bảo địa khá là nhân tử, cấm chế chỉ thương người, không lấy người tính mạng. Chi Tiểu Giao thay đổi chủ đề, cười nói, hơn nữa, vì thu hút người đến, Lôi Kích Cốc bảo địa cũng không có đem Viêm Long Kim Tinh hoàn toàn chiếm làm của riêng, thường xuyên có người ở đây tìm đến một hai khối nghiền nát Viêm Long Kim Tinh, cũng có thể bán không ít tiền. Hiện tại nghỉ, tới đây tầm bảo sĩ tử khẳng định có không ít. Khó hiểu, hôm nay sẽ đánh, vì sao như vậy dày đặc? Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nghi ngờ nói, trước kia đều là cách một hồi mới có một hồi xét đánh, chúng ta tới đến nơi đây trong khoảng thời gian ngắn, xét đánh liền có hơn trăm lần. Tô Vân ngước đầu nhìn lên, mặc dù là trời đông giá rét mùa đông, nhưng trên trời nhưng có một đóa lôi vân, sấm sét ở trong đó không ngừng nổi lên, lôi đình một đạo tiếp lấy một đạo, hướng trong sơn cốc nơi nào đó bổ tới. Hồ Bất Bình dò hỏi, học tỷ, Lôi Kích Cốc bảo vật, có hay không có khả năng sắp xuất thế? Nào có trùng hợp như vậy sự tình? Chi Tiểu Giao nói xong, không khỏi sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy trong sơn cốc một cỗ nồng đậm bảo quang xông thẳng lên trời, chiếu rọi tại cái kia đóa lôi vân bên trên. Đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên hỏi, "Học tỷ, ngươi thật xác định Lôi Kích Cốc thiên tài địa bảo là vật vô chủ ư?" Chi Tiểu Giao hơi giật mình, nói, "Lôi Kích Cốc không phải Sóc Phương Thành thế gia bảo địa, sớm đã có tin tức truyền tới, cái này bảo địa chủ nhân đã diệt tộc." Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị, "Như vậy Sóc Phương Lâm gia, tại sao lại xuất hiện ở đây?" "Trạch Trư, thông báo một chút." Sáng sớm không có đổi mới, khôi phục bình thường đổi mới tốc độ. Chương 105, Chiêu Hắc Tiên Sinh. Chương 106, Tiêu Căng Khó Thuần, Như Thần Như Ma. Tô Vân đám người dọc theo vách đá đi xuống dưới, xa xa chỉ thấy Linh Nhạc Tiên Sinh bị đánh tán khói đen lại tự ngưng tụ, bên trong truyền đến gào khóc thảm thiết giống như tiếng đọc sách. Đến từ Sóc Phương các nơi linh sĩ đối với hắn trốn tránh không kịp, bốn phía chạy trốn, hiển nhiên rất nhiều người đều nghe nói qua Linh Nhạc Tiên Sinh uy danh. "Linh Nhạc, ngươi không được qua đây. Chúng ta tuy là có khúc mắc, nhưng ta tội không đáng chết." Phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, tiếp lấy một đạo lôi quang đánh xuống, có người trúng một tia chớp, té xuống vực sâu. Có người khóc kể lể, "Lão sư, lão sư, ngươi làm sao vậy?" "Văn Xương học cung Linh Nhạc, nhà ta lão sư chỉ là tại nông thôn bình nhà khác mộ tổ chiếm mấy mẫu đất mà thôi, ngươi tại sao muốn hại chết hắn?" "Văn Xương học cung Linh Nhạc lại giết người." Tô Vân ngẩng đầu nhìn quanh một phen, đột nhiên hỏi, "Học tỷ, trước kia bảo địa ẩn dưỡng linh binh khi xuất hiện trên đời, cũng có lôi vân ư?" Chi Tiểu Giao ở phía trước dẫn đường, một đường đi sâu vực sâu, suy tư nói, trước kia từng có những chuyện tương tự, cổ tịch bên trên có nhiều ghi chép, uy lực to lớn linh binh hấp thu thiên địa linh khí, hấp thu bảo địa lực lượng, khi xuất hiện trên đời liền muốn kinh nghiệm lôi kiếp tẩy lễ. Đương nhiên, bậc này linh binh trên cơ bản đều thuộc về chấn tộc bảo vật. Lần này Lôi Kích Cốc liền thuộc về chấn tộc chi bảo cấp bậc linh binh. Như vậy quy định trọng bảo xuất thế, mặt khác thế gia đều không có phái người đến đây, duy chỉ Lâm gia phái người đến đây, điều này nói rõ, mặt khác thế gia cũng biết Lôi Kích Cốc trọng bảo là Sóc Phương Lâm gia, bởi vậy tuyệt không tham dự, miễn cho đắc tội Lâm gia. Tô Vân ngửa đầu, sắc mặt cổ quái nói, "Học tỷ, như vậy trước kia xuất thế linh binh, Lôi Vân sẽ đi vào bảo địa ư?" Chi Tiểu Giao buồn bực, cười nói, "Sư đệ, ngươi tại sao có thể có cổ quái như vậy vấn đề? Ta còn chưa từng nghe nói qua Lôi Vân có thể đi vào bảo địa." Nàng quay đầu nhìn lại, vẻ mặt dại ra, chỉ thấy vốn nên trôi lơ lửng ở trên bầu trời Lôi Vân, vậy mà chẳng biết lúc nào cũng xâm nhập khe lớn bên trong, ngay tại không ngừng hạ thấp. Cái kia Lôi Vân vô cùng kinh khủng, trong mây sấm sét tán loạn, không ngừng có sấm sét từ trong Lôi Vân bắn ra, chiếu sáng cả khe lớn. Chi Tiểu Giao ra đầu run lên, lẩm bẩm nói, "Linh Nhạc Tiên Sinh tu vi lại có kinh người tăng lên, cái này vận rủi phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng." "Đi, đi mau." Tô Vân đám người vội vã hướng phía dưới đi tới, vòng qua từng đạo thạch lương. Rất nhanh, mặt khác sĩ tử cũng phát hiện Lôi Vân hạ xuống tình hình, từng cái vội vàng hướng vực sâu chỗ càng sâu bỏ chạy. Phía sau bọn họ xét đánh như mưa, Lôi Vân càng ngày càng dày nặng, lôi đỉnh càng ngày càng thô to, rất là đáng sợ. Lúc trước, Lôi Vân chỉ bị dưới vực sâu sắp trưởng thành linh binh thu hút, hiện tại lại bị Linh Nhạc tiên sinh thu hút, hai cái thu hút Lôi Vân dị bảo, dẫn đến Lôi Vân không ngừng hướng phía dưới hạ xuống. Tô Vân, Hoa Hổ cùng Chỉ Tiểu Giao bảo hộ lấy ba cái tiểu hổ yêu, một đường đi xuống dưới, chỉ thấy Linh Nhạc tiên sinh đi tại phía trước, khói đen cuồn cuộn, xôi trào hướng về phía trước đuổi. Mặt khác sĩ tử gặp được hắn, nhao nhao áp sát vào trên vách đá, sợ hãi vô cùng, mặc cho hắn từ bên cạnh mình đi qua. Linh Nhạc tiên sinh dường như cũng biết bản thân chiêu hắc, tận lực khống chế tu vi của mình, bốn phía khói đen thoáng ít một chút, nhưng vẫn là cực kỳ nồng đậm, thỉnh thoảng gọi đến một tia chớp. Sau một lúc lâu, khói đen co rút lại thành một đoàn mây đen che ở Linh Nhạc tiên sinh đỉnh đầu. Phía sau sĩ tử bị Lôi Vân vội vàng, muốn đi trước sông, phía trước lại có Linh Nhạc tiên sinh, đành phải cố nén sông tới xúc động. Linh Nhạc tiên sinh tốc độ không chậm, nhưng đằng sau Lôi Vân đuổi đến càng nhanh, mọi người một đường lao nhanh, hận không thể trực tiếp nhảy đi xuống. Đột nhiên, phía trước một cô gái âm thanh truyền đến, Linh Nhạc, ta Lâm gia không phải ngươi có thể trêu chọc, đừng cho Văn Xương học cung rước lấy phiền phức. Ngươi cho ta cút về Văn Xương học cung. Linh Nhạc tiên sinh cười nói, nguyên lai là Tố Y Tố Y, nghe nói ngươi mua mới áo yếm, để cho ta nhìn một chút. Y miệng. Tiếng đàn từ trong vực sâu vang lên, Tô Vân từ xa nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa núi cao hiện ra ánh sáng, đầu trên có thác nước chút xuống, thác nước như là dây đàn, vang dội ken ken, hẳn là cái kia gọi là Tố Y nữ tử thần thông. Nữ tử kia đối Linh Nhạc tiên sinh thống hạ sát thủ, hai người một đường chém giết, tốc độ cực nhanh, thẳng đến vực sâu chỗ sâu. Mà phía sau, Lôi Vân tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc, một đường nhanh như chớp, sấm sét vang dội, đuổi tại phía sau mọi người, từng đạo lôi đỉnh không muốn sống đồng dạng chút xuống xuống. Phần đông sĩ tử điên cuồng hướng phía dưới lao nhanh, tránh né cái kia Lôi Vân, trong lòng âm thầm chửi mắng Linh Nhạc tiên sinh. Cuối cùng, mọi người bình yên đi tới vực sâu dưới đáy, chân đạp thực địa, lập tức ba chân bốn cẳng lao nhanh. Tô Vân ôm lấy Ly Tiểu Phàm cùng Hồ Bất Bình, Chỉ Tiểu Giao ôm Thanh Câu Nguyệt, cũng đang ra sức lao nhanh, Hoa Hổ theo ở phía sau. Tô Vân trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lại, cái này vực sâu dưới đáy cực kỳ rộng lớn, phía trước còn có cực lớn không gian, từng cái thạch nhũ treo ngược tại đỉnh động, thạch nhũ bên trên mang theo rất nhiều lớn bằng cánh tay tinh thể, trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ. Những này tinh thể, chẳng lẽ là Viêm Long Kim Tinh? Cổ quái chính là, tất cả thạch nhũ đều là hướng về cùng một cái phương hướng. Đột nhiên, một tia chớp từ bên ngoài bay tới, từ mọi người đỉnh đầu bay qua, đánh vào Viêm Long Kim Tinh bên trên. Tô Vân tại trong lúc vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số Viêm Long Kim Tinh nhất thời hào quang tỏa sáng, đến không hết điện quang tại Kim Tinh ở giữa nhảy nhót, tiến tới đem từng cái thạch nhũ thắp sáng. Ông! Từng đạo ánh sáng bắn ra, tất cả ánh sáng hội tụ vào một chỗ, đụng vào cùng một nơi. Quang mang va chạm địa phương nhất thời trở nên vô cùng sáng rực, chiếu sáng cả lòng đất vực sâu, nhưng thấy hết mang đánh trúng địa phương là một mặt khảm tại trên vách đá màu đồng cổ cửa. Tòa kia trên cánh cửa có lít nha lít nhít văn vẽ. Đủ loại cổ quái hình vẽ, có phi cầm tẩu thú, cũng có nhật nguyệt tinh thần. Cửa trước là đen kịt một màu trong động vực sâu, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, chỉ có gió đen gào thét, sâu không lường được. Mà Linh Nhạc tiên sinh cùng một cô gái khác ngay tại cái kia trên vực sâu không chém giết, đột nhiên hai người bị một cơn gió lớn cuốn qua, thân bất do kỷ rơi xuống trong vực sâu. Tô Vân bên người, một cái Lâm gia linh sĩ thấy thế, không khỏi hô to một tiếng, "Tam gì?" Tô Vân giật mình, nhìn chằm chằm cái kia Lâm gia linh sĩ liếc mắt. Đột nhiên, phía sau bọn họ Lôi Vân đi theo Linh Nhạc tiên sinh cùng Lâm Tô Y Y, hô một tiếng từ mọi người đỉnh đầu bay qua, một đường sấm sét đan sen, cuộn tại trên vực sâu không. Lôi Vân răng rắc vang vọng, từng đạo lôi đỉnh chút xuống, một nửa bổ về phía dưới vực sâu, một nửa bổ về phía đỉnh động Viêm Long Kim Tinh. Tính ra hàng trăm sĩ tử nhao nhao dừng bước, đứng tại đạo kia vách đá trước. Tô Vân bỏ xuống Hồ Bất Bình cùng Ly Tiểu Phàm, đẩy ra cản đường mọi người chen lên đi vào. Đi tới cái kia Lâm gia linh sĩ trước người, sắc mặt hiền lành dò hỏi, vị sư ca này, mùng 7 tháng 8, các hạ có hay không đi qua thiên thị viên? Cái kia Lâm gia linh sĩ nhìn một chút hắn, cảm thấy có chút quen thuộc, nói, ta là đi qua thiên thị viên, ngươi là? Tô Vân sắc mặt càng thêm ôn hòa, mỉm cười nói, ngươi biết Dương Thắng cùng Đồng Phạm ư? Dương Thắng? Đồng Phạm? Cái kia Lâm gia sĩ tử suy nghĩ một chút, nói, Đồng Phạm ta biết, Dương Thắng có phải hay không cái kia rất cao lớn sĩ tử? Hắn rất am hiểu lấy lòng người khác, còn mang theo chúng ta đi săn. Ta đối với hắn có chút ấn tượng. Tô Vân nụ cười trên mặt càng đậm, nói, như vậy sư huynh, lúc ấy cùng các ngươi cùng một chỗ đi săn còn có ai? Còn có. Chờ một chút, ngươi thật rất quen mặt. Cái kia Lâm gia sĩ tử trên dưới quan sát hắn, đột nhiên nghĩ tới, thất thanh nói, ta nhớ được ngươi, ngươi là thiên thị viên trợ quỷ bên trong đứa nhỏ. Ta đi qua ngươi quầy hàng. Lúc này, trong đám người một mảnh ồn ào, có người kêu lớn, trong vực sâu có bia đá hiện ra. Trên tấm bia đá có văn tự. Mọi người nhao nhao hướng phía trước chen, muốn nhìn từ trong vực sâu nổi lên bia đá, Hoa Hổ cùng Trì Tiểu Giao cũng tại chạy về phía trước đi. Trì Tiểu Giao nói nhỏ, tấm bia đá này là có chú ý, thường thường muốn viết lấy nào đó là bảo vật này người hữu duyên. Thực ra cái này nào đó thường thường chính là mình đời sau. Hoa Hổ nghi ngờ nói, cách mấy trăm năm, làm sao biết đời sau của mình tên gì? Trì Tiểu Giao khúc khích cười nói, ngốc à, lưu lại di thư viết lên một cái tên, để đời sau lấy cái tên này chẳng phải có thể ư? A, Tô sư đệ đi đâu? Thanh Giật đi nơi nào? Vực sâu bên cạnh, rất nhiều lâm gia sĩ tử cũng đang tìm người, trong đám người tìm tới tìm lui, Lâm Thanh Thịnh cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thấp giọng quát nói, mau tìm đến Thanh Giật. Hắn là lần này mở ra bảo khố chìa khóa. Cái này bảo khố không có hắn, mở không ra. Lâm gia đám sĩ tử trong đám người không ngừng tìm kiếm, chỉ là nơi này sĩ tử phần đông, lại thêm sấm sét vang dội, không dễ tìm. Mà bởi vì trong vực sâu một khối to lớn bia đá ngay tại từ từ bay lên, phần đông sĩ tử lại tại hướng phía trước chen, thử nhìn thấy trên tấm bia văn tự, bởi vậy càng khó tìm hơn đến người. Đột nhiên, có người kêu lớn, trên tấm bia đá viết, Thanh Giật mà mở. Thanh Giật mà ra, những lời này là có ý tứ gì? Lại có người suy đoán nói, điều này nói rõ là tiền bối tiên hiển tính tới có một cái có phúc người, gọi Thanh Giật, hắn tới, bảo khố đại môn liền có thể mở ra. Thanh Giật, ai tên Thanh Giật? Tính ra hàng trăm sĩ tử nhao nhao bốn phía hỏi, cao giọng nói, gọi Thanh Giật sĩ tử, mau tới mở ra cái này tòa môn. Nhưng vào lúc này, Lâm Thanh Thịnh đột nhiên thấy được Lâm Thanh Giật, cũng nhìn thấy đứng tại Lâm Thanh Giật trước mặt Tô Vân. Ầm ầm, lôi âm đại bạo, sấm sét vang dội. Cái kia huyền tại vượt sâu trước trong lôi vân vậy mà bắt đầu mưa, từng đạo lôi đỉnh theo nước mưa ầm ầm hướng xuống bổ, kinh người vô cùng. Ngay tại cái này tiếng sấm vang lên trong nháy mắt, Tô Vân hướng Lâm Thanh Giật nói, Dương Thắng cùng đồng phạm bảo ta đưa ngươi đi xuống cùng bọn họ. Lâm Thanh Giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh Giật. Lâm Thanh Thịnh ra đầu run lên, thôi thúc khí huyết, đỉnh đầu tính linh thần thông hiện lên, một tấm cổ cầm, Lâm Thanh Thịnh gãy hồ cầm nơi tay liền muốn đàn tấu, đột nhiên lại là một tiếng ầm vang lôi âm đại bạo. Lâm Thanh Thịnh nhìn thấy Tô Vân sau lưng hiện ra 12 thần ma khủng bố hư ảnh, dữ tợn, hung ác, tàn bạo. Sấm chớp mưa bão âm thanh bên trong, Tô Vân nghiền ép lấy Lâm Thanh Giật thân thể bay lên, giữa không trung lôi quang phát tiết, lôi âm ồn ào náo động. Vực sâu một bên tính ra hàng trăm sĩ tử đang tìm tên là Thanh Giật sĩ tử, liền thấy một thiếu niên nghiền ép lấy Lâm ra Lâm Thanh Giật thân thể, ở trong ánh chớp vượt qua vực sâu, mạnh mẽ đụng vào tòa kia từ trong vực sâu bay lên trên tấm bia đá. Lâm Thanh Giật toàn thân xương cốt vỡ vụn, đầu lâu lệch qua một bên, bị Tô Vân đem thi thể treo ở tòa kia có khắc Thanh Giật mà mở trên tấm bia đá. Máu tươi, đem bia đá nhuộm đến đỏ tươi. Phía trên, mưa rào xối xả. Tô Vân đứng tại lôi vân phía dưới, trong mưa to, thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiệt ngạo. Thanh Giật mà ra. Đi mở. Hắn một chân bay ra, Lâm Thanh Giật thi thể bay lên, đụng vào đối diện tòa kia màu đồng cổ cửa phía trên. Màu đồng cổ cửa cục cục chi chi vang vọng, từ từ mở ra. Chắc chứ. Theo năm qua đi, các ngươi quả nhiên không thích trạch trừ, ô ô, lệ rơi cầu phiếu. Chương 107, có nổi chi nhất đại tông sư. Chương 108, Chu Tước Bàn Long. Long xào bên trong, Tô Vân cùng Lâm Thanh Thịnh gắt gao kề sát ở trên vách tường, động cũng không dám động một chút, miễn cho bị linh khí triều dâng làm bị thương bản thân. Linh khí uy lực cực kỳ đáng sợ, những linh khí này càng là hấp thu xét đánh cùng viêm lòng kim tinh năng lượng, biến thành đủ loại dị thú dị vật hình dáng nổi khủng. Tuy hai người bọn họ đều là linh sĩ, nhưng mà đối mặt tính ra hàng trăm nổi khủng linh khí, chỉ sợ kiên trì không đến một hơi thở thời gian liền sẽ bị xé nát. Tô Vân nhân cơ hội quan sát bốn phía. Hắn bị đánh vào long xào bên trong, còn chưa kịp quan sát bốn phía địa lý, chỉ thấy hai người bọn họ giờ phút này đang ở tại long xào lối vào chỗ, tương đối bằng phẳng. Tới phía trước liền đột nhiên trở nên lởm chởm lên, vô số so với người còn lớn hơn viêm long kim tinh, phảng phất từng cái sáu cạnh cự kiếm. Nổ ngang lộn xộn cắm đầy tất cả địa phương. Cái này long xào giống như là một cái to lớn trứng rồng, viêm long kim tinh chính là hắn vỏ trứng, kim tinh chỉ phương hướng chính là trứng rồng trung tâm. Chẳng lẽ nơi này không phải long xào, mà là một viên trứng rồng? Tô Vân thầm nghĩ, tiểu giao học tỷ nói, 150 năm trước có người nhìn thấy có viêm long từ nơi này bay ra, chẳng lẽ đầu kia bay đi viêm long nhưng thật ra là đầu mới vừa từ trứng rồng bên trong hủ hóa ấu long. Long xào trung tâm có một cái tráng kiện vô cùng viêm tinh thạch trụ. Toàn thân thông suốt, chỉ là lúc này viêm tinh thạch trụ bị người chặt đứt, trên dưới hai cái cột đá ở giữa cách xa nhau cao ba trượng. Một cái to lớn bốn chân đỉnh huyền phù tại bị chặt đứt viêm tinh thạch trụ ở giữa, lôi vân sét đánh sau đó, liền thấy vô số ánh sáng tại từng cái thô to viêm tinh bên trong lưu chuyển nhảy lên, cuối cùng rót vào cái kia bốn chân phương đỉnh bên trong, tăng lên cái này bốn chân phương đỉnh uy năng. Tô Vân quan sát cái này ngắn ngủi phút chốc, liền thấy phương đỉnh bên trong có châu ngựa dị thú hí lên nhảy ra, dẫm lên không khí tới phía ngoài lao nhanh, chính là đi ra ngoài những cái kia linh khí biến thành. Linh khí lại có thể hóa thành những vật này, ngược lại cũng cổ quái. Tô Vân kinh ngạc vô cùng. Chẳng qua linh khí quả thực cổ quái, như thiên nhãn, là một viên có thể nhìn thấy linh giới cùng nội tâm trong mắt. Nếu như Tô Vân luyện chế linh khí của mình, chắc chắn sẽ luyện thành có thể hóa thành giao long linh khí, hoặc là hóa thành tất phương ngọc bội. Linh khí chủng loại, rất nhiều đều là cùng mình tu hành qua công pháp liên quan đến, cùng mình thần thông quan hệ ngược lại không có lớn như vậy. Lâm Thanh Thịnh cũng tại nhân cơ hội quan sát bốn phía, hắn cũng biết có 10 dặm dư một thuyết pháp, bởi vậy nhìn thấy đợt thứ nhất linh khí chiều dâng lúc, không một chút nào kinh ngạc, chỉ là oán trách tổ tông phân cho người ngoài có chút nhiều. Nhưng mà đợt thứ hai linh khí, giống như nước thủy triều từ chiếc kia bốn chân bên trong chiếc đỉnh lớn xông ra lúc, hắn liền cảm giác được có chút không đúng lắm. Lao tổ tông nhà ta không thể hào phóng như vậy. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên long xảo bên trong đất rung núi chuyển, từng cái thô to viêm tinh từ đỉnh động nhao nhao rơi xuống, giáng xuống, rơi vỡ nát. Viêm long kim tinh cũng là cực kỳ bảo vật chân quý, rất là cứng rắn, có thể dùng tới luyện chế linh khí, nhưng mà cái này long xảo bên trong viêm tinh đã bị hấp thu hơn phân nửa năng lượng, đụng một cái liền vỡ. Lâm Thanh Thịnh thấy cảnh này, khóe mắt nhảy lên kịch liệt một chút, trong lòng đống nhiên chợt lạnh, xong rồi, cái này linh khí triều dâng không phải 10 giảm dư một, mà là lao tổ tông luyện chế chiếc kia linh khí tại phân giải. Đợt thứ hai linh khí triều dâng đến lúc, hắn đã thấy chiếc kia bốn chân đại đỉnh nắp đỉnh trở nên mỏng rất nhiều. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí nhìn thấy miệng đỉnh chỗ xuất hiện lỗ thủng. Tô Vân cũng chú ý tới bốn chân phương đỉnh biến hóa. Chỉ thấy có một đầu đồng đen quỷ long mượn lôi đình uy lực hồi phục lại, ngay tại rón rén từ trên đỉnh rút ra bản thân chân, lặng lẽ nhảy vào trong đỉnh, chuẩn bị mượn đợt tiếp theo lôi đình lực trùng kích tới phía ngoài chạy. Cái kia đồng đen quỷ long trên mũi còn có một cái đồng đen vòng, là ly long hình dáng khoen mũi, giờ phút này đồng đen ly long vòng cũng vụng trộm rỗi người ra, hóa thành thanh long ly long tuột xuống. Nó thân thể, muốn so quỷ long nhỏ đi rất nhiều. Trên vách đỉnh, mặt khác rất nhiều đủ loại đồng đen dị thú cũng nhao nhao chạy xuống. Long xảo chấn động kịch liệt, điều này nói rõ Lâm gia tiên tổ ở đây làm nghiêm mật sắp đặt, chỉ cần lấy đi bốn chân phương đỉnh, nơi này liền sẽ đổ sụp. Tô Vân ánh mắt rơi vào chiếc kia trên chiếc đỉnh lớn, thầm nghĩ, lôi kích cốc hai đại vực sâu, đều sẽ bị mai táng, mà ở trong đó tất cả không kịp chạy đi sĩ tử đều sẽ bị đập chết ở đây. Thật ác độc. Hiện tại cái đỉnh này không có luyện thành, ngay tại bản thân tăng giã, chờ tan giã xong xuôi, chính là long xảo đổ sụp thời điểm. Đợt thứ hai linh khí triều dâng đi qua. Tô Vân quyết định thật nhanh, thừa này thời cơ tới phía ngoài xung vào, không ngờ tiếng đàn vang lên, Lâm Thanh Thịnh đánh tới, hai người tại chu môn sau ngắn ngủi va chạm giao chiến, ngay sau đó đợt thứ ba linh khí triều dâng bộc phát. Hai người đành phải lần nữa gắt gao kề sát ở trên vách tường, tránh né linh khí triều dâng. Lần này, hai người thân ở vị trí đổi, Tô Vân kề sát ở bên trái trên tường, Lâm Thanh Thịnh kề sát ở bên phải trên tường. Long xảo chấn động càng thêm kịch liệt, nhiều hơn nữa viêm tinh từ bên trên đập xuống đến. Từng chiếc như kiếm, hơn nữa chóc ra càng ngày càng nhiều. Tô Vân cái chán toát ra mồ hôi lạnh, Lâm Thanh Thịnh cũng là mồ hôi đầm địa, hai người đều nhìn ra hung hiểm. Bọn họ cách linh khí triều dâng nhìn nhau, lại từ trong mắt đối phương nhìn ra sát ý. Ngay tại cái này một đợt linh khí triều dâng còn chưa ngừng lại, cuối cùng một cái linh khí hóa thành long mã hùng hục chạy qua lúc, Tô Vân cùng Lâm Thanh Thịnh cách con long mã này hình dáng linh khí gần như đồng thời ra tay. Hai người một bên công hướng đối phương. Một bên đồng thời hướng cái kia chỉ có cao hai thước long mã chụp tới. Cái kia long mã cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà tính tình cũng rất là đáng sợ, đột nhiên hí lên một tiếng, một chân một cái, Tô Vân cùng Lâm Thanh Thịnh kêu rên một tiếng bay ngược mà đi, mạnh mẽ đụng vào trên vách tường, hầu như không thở nổi. Cái kia long mã hướng về phía hai người khinh bị phun ra cái phát ra tiếng phì phì trong núi, vây vây đuôi, tách tách mà đi. Tô Vân cùng Lâm Thanh Thịnh chờ cái kia long mã đi xa, lúc này mới dám lại độ ra tay. Nhưng vào lúc này thứ tư cố linh khí triều dâng gào thét đánh tới, hai người đồng thời nương tựa bức tường, chỉ là lần này bọn họ tránh né tại cùng một bên cạnh trên vách tường, đầu lâu từng người hướng bên đối phương. Lâm Thanh Thịnh lông mày hất lên, đột nhiên cầm âm chấn động, tiếng đàn liền xếp, hướng Tô Vân công tới. Cũng trong lúc đó, Tô Vân bàn tay trùng trùng điệp điệp đập vào trên vách tường, khí huyết bộc phát. Hai người gần như là đồng thời động thủ, Tô Vân bị Lâm Thanh Thịnh phá vỡ hộ thể hoàng trung, liên tiếp cầm âm đem hắn từ bức tường một bên đẩy ra. Rơi xuống linh khí trong cùng chiều. Một bên khác trong vách tường từng đầu giao long từ tường bên trong sông ra, đem Lâm Thanh Thịnh đánh vào linh khí triều dâng. Hai người vừa mới rơi vào linh khí trong cùng triều, liền bị từng kiện linh khí biến thành dị thú, dị vật dẫm lên, va chạm, hai nhân khẩu nhả máu tươi, tại trong cùng triều lăn lông lốc, chân không chấm đất hướng cửa bên ngoài bay đi. Tô Vân đỉnh đầu, đại hoàng trung còn tự nhiên đem vang lên không ngừng, Lâm Thanh Thịnh đỉnh đầu cũng là cầm âm không dứt. Chu môn bên ngoài, Lôi Vân đã ngừng mưa xuống, nhưng Lôi Vân vẫn như cũ chưa tán, đột nhiên một đạo lôi quang đánh trúng hơn ngàn cái linh khí xoay tròn hình thành vòng xoáy trung tâm.